Chương 176, 24 phần bảo vật. Canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Mấy ngày nữa, Diệp Thiên liền 10 phần rõ ràng bản thân nhất định sẽ được tuyển chọn vào không gian liệt vùng, thủ hộ chiến tuyến. Đối với cái này, hắn không muốn giá trị, nhân loại cần bọn hắn những cường giả này thủ hộ, nếu là nguy hiểm tiến đến còn lựa chọn trốn tránh mà nói, vậy còn tính nhân loại sao? Cho nên, hắn không biết trốn tránh, cũng sẽ không e ngại. Đem so sánh đồng dạng thánh cấp tới nói, hắn thủ đoạn bảo mệnh nhiều lắm, trừ phi gặp được tôn này nắm giữ linh hồn công kích đế cấp hung thú, bằng không hắn đều có biện pháp đào tẩu. Nhoáng một cái, 3 ngày thời gian trôi qua. Tán tu liên minh phát tới tin tức, hắn nhất định phải tại trong vòng 10 ngày chạy tới không gian liệt phùng hung thú thế giới căn cứ báo đạo. 10 ngày nha, nên làm chuẩn bị. Diệp Thiên thì thào đạo. Hắn trên tay còn có không ít tài nguyên, một bộ phận để lại cho thiên các, còn có một bộ phận có thể bán ra, tỉ như đoán thần đan. Lúc trước, hắn trên tay thế nhưng là tồn tại 3 khỏa đoán thần đan, cho Vương Yến 1 khỏa, còn có 2 khỏa đoán thần đan. Đoán thần đan tại Trung Hải siêu cấp căn cứ lẻ 33 giá trị 10 phần cao, rất nhiều đại đế bọn hậu bối đều có siêu phàm cấp thiên phú tu luyện dòng dõi, bọn hắn rất khó trùng kích đến thánh cấp. Mà đoán thần đan liền có thể lấy trợ giúp bọn hắn đại khái suất trùng kích đến thánh cấp. Vì đoán thần đan, rất nhiều vương cấp đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào mua sắm hoặc là đại đế vì dòng dõi mua sắm. 2 khỏa đoán thần đan đều giao dịch đi, đổi thành phụ trợ mở ra não vực bảo vật. Ta tu luyện tốc độ mặc dù viễn siêu những người khác, nhưng nếu là có đầy đủ mở ra não vực bảo vật, tuyệt đối có thể tại trong thời gian ngắn tu luyện phóng đại. Diệp Thiên kế hoạch đạo. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Mà đoán thần đan đối với hắn không có tác dụng, mà muội muội Diệp Vũ là thần tinh cấp thiên phú tu luyện, tương lai không cần đoán thần đan dạng này bảo vật. Về phần thiên các những người kia, hắn có thể sẽ không cung cấp đoán thần đan, bọn hắn chỉ có thể dựa vào mình. Sau đó, Diệp Thiên liền đem đoán thần đan giao dịch tin tức treo ở tán tu liên minh tổng bộ khu vực giao dịch bên trên. 2 khỏa đoán thần đan là phân đường giao dịch, mỗi 1 khỏa hối đoái 10 phần mở ra não vực bảo vật. Nói cách khác, 2 khỏa đoán thần đan đủ để đổi thành 20 phần mở ra não vực bảo vật. Giao dịch tin tức vừa rồi treo đi lên, liền bị người tiếp nhận, có thể thấy được đoán thần đan loại này bảo vật chân quý trình độ, chậm một chút cũng sẽ bị người cướp đi giao dịch. Rất nhanh. Diệp Thiên gặp được giao dịch người, hết thể 2 người, trong đó một cái là vương cấp, một cái khác rõ ràng là một vị đại đế. Vị này là... Diệp Thiên ánh mắt nhìn phía tôn này đại đế. Hắn giao dịch người hẳn là vị này vương cấp mới đúng, không biết vị này đại đế vì sao sẽ đến. Từ thiên phú trên tình huống, hắn đã trải qua biết vị này đại đế danh tự, Tần Sơn. Tần Sơn chính là người Tần, cũng là Tần Tông đế cấp một trong. Có thể tán tu liên minh giao dịch lại đến Tần Tông đế cấp, cái này thế nhưng là vi phạm quy củ a. Vị này là Tần Sơn đại đế, đến từ Tần Tông. Diệp Thiên đại thánh chức không muốn sinh khí. Ta biết rõ cái này vi phạm với quy củ, nhưng chúng ta nguyện ý thêm giao dịch thẻ đánh bạc. Thiên kia vương cấp mở miệng đạo. Ta hiểu được, cùng ai giao dịch không phải giao dịch đây, Tần Sơn đại đế, ngươi nguyện ý ra cái gì đại giới mua sắm trên tay của ta 2 khỏa đoán thần đan? Diệp Thiên hỏi đạo. Hắn 2 khỏa đoán thần đan đều bị tên này vương cấp tiếp nhận, cho nên Tần Sơn đại đế khẳng định là nghĩ muốn giao dịch 2 khỏa đoán thần đan. 24 phần mở ra não vực bảo vật. Lại mỗi 1 phần đầy đủ huy nguyện cấp thiên phú tu luyện người tại trong vòng nửa tháng mở ra 0.5% não vực, 24 phần có thể lấy trợ giúp huy nguyện cấp thiên phú tu luyện người 1 năm mở ra 12% tầng sâu não vực. Đối thần tinh cấp thiên phú tu luyện người hiệu quả kém một chút, trong vòng 1 năm chỉ có thể mở mang 4% tả hữu tầng sâu não vực. Có thể phụ trợ mở ra não vực bảo vật đều hết sức chân quý, nhường huy nguyện cấp thiên phú tu luyện người nửa tháng mở ra 0.5% bảo vật. Hắn giá trị ngươi cũng là biết rõ. Ta có thể cung cấp 24 phần đã là 10 phần đầy đủ thành ý. Thần Sơn cắn răng đạo. Có thể. Diệp Thiên gật đầu đồng ý. Tốt, chúng ta thể giao dịch a. Thần Sơn mừng rỡ đạo. Hắn giao dịch 2 khỏa đoán thần đan tự nhiên là vì bản thân hài tử. Hắn đã khuya mới kết hôn, ra đời 1 trai 1 gái, 1 con tên là Tần Hà, cũng coi là 1 tên chiến đấu thiên tài. Tương lai có hy vọng trùng kích ngũ tinh vương cấp, nhưng mà lại chỉ có siêu phàm cấp thiên phú tu luyện. Nữ nhi của hắn nhỏ tuổi một chút, mới vừa vận tấn thăng vương cấp, nhưng cũng chỉ có siêu phàm cấp thiên phú tu luyện. Cho nên, hắn nhất định phải vì hai nhi nữ chuẩn bị đoán thần đan một loại bảo vật, mà loại này bảo vật vẫn luôn là thiếu hàng trạng thái, cường đại như Tần Tông cũng không có mấy cái này bảo vật, mà hắn chỉ là Tần Tông phổ thông đại đế thôi, nhiều như vậy đại đế, nhiều như vậy siêu phàm cấp thiên phú tu luyện dòng dõi, nếu là người người đều muốn hối đoái loại này bảo vật, Tần Tông lại nhiều đoán thần đan cũng không đủ dùng. Hắn không có cách nào từ Tần Tông lấy tới đoán thần đan một loại bảo vật, đã từng phái người đi thần điện không gian qua, nhưng lên một lần không một người từng thu được đoán thần đan một loại bảo vật, bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể tìm kiếm giao dịch tin tức, hy vọng có người giao dịch đoán thần đan. Rốt cục, một tên tại tán tu liên minh vương cấp liên lạc hắn, là hắn đã từng ân huệ qua võ giả, vì hắn cung cấp đoán thần đan giao dịch tin tức. Giao dịch thành công. Tần Sơn lỏng một cái khí, cái này, ta hai tên con cái có hy vọng trùng kích thánh cấp. Diệp Thiên thu được 24 phần mở ra não vực bảo vật, so trước kia mong muốn còn nhiều hơn 4 phần, hơn nữa những cái này mở ra não vực bảo vật cũng so với bình thường muốn tốt không ít, cái này một bút giao dịch quả thực là kiếm lợi lớn. Trở về sau, Diệp Thiên trước tiên bắt đầu lợi dụng bảo vật mở ra não vực, lại đồng thời mở ra gấp 3 lần thời gian gia tốc. Vành 4. Tầng sâu não vực tại thần thức cùng bảo vật tác dụng dưới nhanh chóng được mở mang, tốc độ so dĩ vãng nhanh rất nhiều. Dạng này một phần bảo vật có thể cho huy nguyệt cấp thiên phú tu luyện người nửa tháng mở ra 0.5%, nhưng mà ta là hy nhật cấp thiên phú tu luyện, 3 ngày liền có thể mở ra 0.5% não vực, hơn nữa ta còn có thể gia tốc gấp 3 lần thời gian, ngoại giới 1 ngày liền có thể mở ra 0.5. Diệp Thiên thì thào đạo. Quả nhiên, bế quan tu luyện 1 ngày sau đó, Diệp Thiên mở ra 0.5% tầng sâu não vực. Mấu chốt là, một phần bảo vật có thể kéo dài hắn tu luyện 2 ngày thời gian, liền được một phần bảo vật có thể mở ra 1% tầng sâu não vực, 24 phần bảo vật đầy đủ hắn tại 48 thiên chi bên trong mở ra 24% tầng sâu não vực. Cái này tốc độ đơn giản không thể tưởng tượng a. Quả nhiên vẫn là lợi dụng tài nguyên tốc độ nhanh chút. Ta hiện tại tầng sâu não vực đã trải qua mở ra 12%, nhóm này bảo vật hao hết liền có thể mở ra đến 36% tầng sâu não vực, đến lúc đó thực lực của ta tất nhiên tăng vọt. Diệp Thiên kích động đạo. Tu luyện. Cự ly báo đạo thời gian còn có không sai biệt lắm 9 ngày thời gian, hắn ngày cuối cùng liền có thể đi. Chỉ trước mắt, 8 ngày thời gian đi qua. Lúc này, Diệp Thiên tầng sâu não vực đã trải qua mở ra đến 16.5% trình độ. Nên rời đi. Diệp Thiên kết thúc bế quan, chuẩn bị tiến về ngũ tinh cấp không gian liệt phùng. Lâm đi trước đó, hắn dặn dò Diệp Vũ cùng Thiên các đám người, liền rời đi Trung Hải siêu cấp 5. 3 căn cứ. 9. Đông Nam phương hướng, 70 vạn cây số chỗ. Nơi này chính là Trung Hải siêu cấp căn cứ trấn thủ ngũ tinh cấp không gian liệt phùng khu vực. Diệp Thiên một đường bay đến nơi này. Liền gặp được một đạo hơn ngàn mét dài cự đại không gian liệt phùng, phảng phất trời bị phá vỡ một cái vết thương một dạng. Nhìn qua cái này không gian liệt phùng, Diệp Thiên lúc này mới cảm thấy Ma Hải đại căn cứ phụ cận tam tinh cấp không gian liệt phùng nhất định chính là trò trẻ con. Không gian liệt phùng địa cầu một phía này cũng bố trí rất nhiều đại trận uy lực vượt qua đỉnh cấp đại trận, hẳn là thần tinh cấp đại trận. Cùng lúc đó, nơi này cũng bố trí một nhánh đại quân cùng không ít vương cấp, thánh cấp thậm chí đế cấp cường giả. Diệp Thiên loáng thoáng cảm ứng được mấy cỗ tòa thành bên trong phát ra khí tức đáng sợ, nhường hắn đều hết sức kinh hãi. Diệp Thiên bay tới, bật người liền có một vị vương cấp bay tới, ôm quyền đạo, Diệp Thiên đại thánh, xin mời đi theo ta. Chương 177, trung đẳng huyết nhãn thiên phú tới tay. Canh 3, cầu toàn đặt trước. Tốt. Diệp Thiên đi theo tên này vương cấp xuyên qua từng tầng thủ vệ. Tiến nhập một tòa cự đại thành lũy bên trong, chấp nhận lấy một cái lệnh bài. Tấm lệnh bài này là vào không gian liệt phùng bằng chứng một trong, đây là phòng ngừa có hung thú len lén lẻn vào tới địa cầu. Dù sao thời đại này cái gì thiên phú đều có, mà ngụy trang thiên phú cũng là có. Trung Hải siêu cấp căn cứ người biết rõ ngụy trang thiên phú, cho nên mới dự tính lệnh bài. Nếu là một người chết đi, hắn át chủ bài cũng sẽ phá thoái. Chỉ có bản nhân mang theo bản thân luyện hóa át chủ bài mới có thể xông qua không gian liệt phùng mặt ngoài trận pháp màn sáng, nếu không có cách nào xuyên qua. Diệp Thiên xuyên qua không gian liệt phùng, rất nhanh liền thấy được một tòa bàng đại căn cứ. Cái này tòa căn cứ cùng Trung Hải siêu cấp căn cứ đem so sánh không thể nghi ngờ nhỏ nhiều lắm, nhưng luận trình độ phòng ngự, cái này tòa căn cứ so Trung Hải siêu cấp căn cứ còn kiên cố hơn. Căn cứ bên trong không có những cái kia nhà cao tầng, chỉ có từng tòa cự đại tòa thành, cung điện, mỗi một tòa cung điện cùng tòa thành đều lựa chọn 10 phần kiên cố vật liệu đá, lại bố trí từng tòa phòng ngự trận pháp. Dạng này đại giới rất lớn, nhưng là không có biện pháp, nếu không dạng này mà nói, một lần hung thú công kích, căn cứ liền hủy diệt. Tỷ như Trung Hải siêu cấp căn cứ, rất nhiều 29 nhà cao tầng cũng không kiên cố, nhưng bởi vì bên trong căn cứ tương đối an toàn, mới như thế kiến tạo. Mà ở trong đó là chiến đấu tiền tuyến, không có khả năng kiến tạo loại kia có hoa không quả nhà cao tầng. Tiến vào căn cứ, Diệp Thiên tại một tên thủ vệ dẫn đầu dưới đi báo cáo, chính thức đóng giữ cái này tòa căn cứ. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thiên sơ bộ biết cái này tòa căn cứ. Đầu tiên, cái này tòa căn cứ người số không nhiều, đại bộ phận đều là vương cấp trở lên cường giả, còn có một số ít tông sư, những cái này tông sư đều là các đại thế lực liên hợp đầu tư kiến tạo quân đội, phụ trách xử lý một số đỉnh cấp hung thú, cao cấp hung thú tập kích, dù sao rất nhiều hung thú quy rất thấp, căn bản không hiểu rõ căn cứ lợi hại, nhìn thấy người liền đến tập kích, mà những vấn đề này đều là quân đội xử lý. Dưới tình huống bình thường, trừ một chút nhiệm vụ đặc thù bên ngoài, vương cấp trở lên các cường giả đều là ở căn cứ bên trong tu luyện. Nhưng trước mắt mà nói, bình thường tu luyện là không thể a, bởi vì phụ cận thường xuyên sẽ xuất hiện một số thánh cấp hung thú cùng đế cấp hung thú, thánh cấp trở lên cường giả thường xuyên đều sẽ đi điều tra tình huống. Diệp Thiên là mới tiến tới, cho nên có tầm một tháng lúc nghỉ dưỡng, một tháng sau cũng phải đi chấp hành nhiệm vụ. Đối với Diệp Thiên tới nói, cái này tòa căn cứ lợi ích duy nhất chính là ngụy áo nghĩa cấp thiên phú rất nhiều. Đế cấp, thánh cấp cường giả khắp nơi có thể thấy được, nếu là có thể sớm đến nơi này mà nói, hắn trước đó cũng không cần vì áo nghĩa phòng ngự thiên phú, áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú, áo nghĩa cấp tốc độ thiên phú mà phát sầu. Lúc này, Diệp Thiên phục chế thiên phú làm lệnh kết thúc, có thể lần nữa phục chế. Thế là, Diệp Thiên lựa chọn một vị đế cấp áo nghĩa cấp tốc độ thiên phú, đem hắn phục chế tới tay. Dung hợp. 10 phút qua đi, Diệp Thiên tốc độ thiên phú phát sinh biến hóa, biến thành áo nghĩa cấp tốc độ thiên phú. Bây giờ, Diệp Thiên hết thể nắm giữ 3 cái áo nghĩa cấp thiên phú. Lực lượng thiên phú, áo nghĩa. Phòng ngự thiên phú, áo nghĩa. Tốc độ thiên phú, áo nghĩa. Nắm giữ tam đại áo nghĩa cấp thiên phú Diệp Thiên, chỉ sợ là Trung Hải siêu cấp căn cứ duy nhất một cái. Còn có một cái cơ hội, Diệp Thiên không có sử dụng, hắn chuẩn bị phục chế huyết nhãn vu đế huyết nhãn thiên phú. Huyết nhãn thiên phú là đồng thuật thiên phú, cùng thần thức có quan hệ, có thể chống lại linh hồn loại công kích thiên phú. Nếu là phục chế cái môn này thiên phú, hắn cho dù đối mặt cái kia chỉ có được linh hồn công kích thiên phú đế cấp hung thú, nói không chừng cũng có một chút bảo mệnh hy vọng. Bất quá, hắn hỏi thăm một chút, huyết nhãn vu đế cùng nguyệt đế đi tìm kiếm cái kia chỉ có được linh hồn loại thiên phú đế cấp hung thú đi, đến nay còn không có trở về, hắn chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Bất quá, Diệp Thiên lại ở tòa này căn cứ đụng phải mấy cái người quen. Tịch Nguyệt Thánh Nữ cùng Vương Yến. Tịch Nguyệt Thánh Nữ cũng xông đánh tới thánh cấp, không biết là cái gì nguyên nhân, thân làm Nguyệt Thần Tông Thánh Nữ nàng cũng bị phái tới, mà Vương Yến thì thuộc về vận khí không tốt, chỉ là phổ thông thánh cấp nàng được tuyển chọn. Một ngày này, Diệp Thiên cùng Vương Yến ngồi ở một tòa thành lũy bên trong vừa uống trà, vừa tán gẫu. Diệp Thiên, ngươi sợ hay sao? Vương Yến mở miệng đạo. Sợ cái gì? Diệp Thiên cười đạo. Chiến tranh A. Vương Yến ngưng trọng đạo, dựa theo bây giờ tình huống, Trung Hải siêu cấp căn cứ cùng hung thú rất có thể buộc phát một trận đại chiến, thậm chí sẽ vượt qua di vãng, tại dạng này chiến tranh bên trong, thánh cấp không biết muốn vẫn lạc bao nhiêu, mà đế cấp chỉ sợ cũng phải chết đi không ít. Ta còn nhớ kỹ 20 năm trước, khi đó Trung Hải siêu cấp căn cứ liền cùng tòa này ngũ tinh cấp không gian liệt phùng hung thú đánh một trận. Bị trực tiếp đuổi ra khỏi không gian liệt phùng, về tới địa cầu bên kia phòng thủ, trận chiến kia trực tiếp chết đi hơn 10 vị đế cấp, 36 đế cấp độ kia đế cấp chết đi 3 cái. Thẳng đến 10 năm trước, chúng ta mới lần thứ 2 đánh vào đến không gian liệt phùng nội bộ, một lần nữa thành lập tòa này căn cứ. Trận chiến kia ta không tư cách tham gia, không nghĩ đến lần này vừa rồi may mắn bước vào đến thánh cấp, lại được phái tới trấn thủ nơi này. Cũng không biết ta bước vào thánh cấp là chuyện tốt. Còn là chuyện xấu tình. Thuận theo tự nhiên A, dù sao cũng phải có người đến ngăn trở hung thú. Bất quá muốn nói sợ hãi mà nói, vẫn là một chút, nhưng ta tin tưởng ta sẽ không dễ dàng như vậy chết mất. Diệp Thiên ngữ khí tràn đầy tự tin. Hy vọng đi. Vương Yến có chút không chắc khí đạo. Diệp Thiên biết rõ Vương Yến trong lòng lo lắng, dù sao Vương Yến mới phổ thông thánh cấp, mà nàng này cấp độ thánh cấp dễ dàng nhất vẫn lạc, một khi chiến tranh đến, nàng nhất định sẽ bị thánh cấp hung thú để mắt tới, một khi đụng phải hơi nhỏ bé lớn mạnh một chút thánh cấp, nàng tuyệt đối ngăn không được. Một khi ngăn không được, kết quả của nó cũng chỉ có vẫn lạc một cái con đường. Nàng sống được tỷ lệ chưa tới một thành. Mặc cho ai biết rõ bản thân sống hy vọng không lớn, tâm tình cũng không tốt. Cho nên, phàm là được tuyển chọn phổ thông thánh cấp chân chính ý thức được chiến tranh muốn tới, tâm tình đều không biết quá tốt. Mấy ngày nay, Diệp Thiên gặp được quá nhiều một mặt âm u thánh cấp. Nhưng không có biện pháp, hung thú muốn xâm lấn địa cầu, mà nhân loại muốn thủ hộ gia viên, song phương tất nhiên một trận chiến. Đây là không thể tránh khỏi. Vương Yến rời đi sau đó, Diệp Thiên một thân một mình tại trên đường phố đi tới. Đồng nhiên, phía trước một trận rối loạn, Diệp Thiên ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy 5-6 đạo quang mang rơi vào căn cứ bên trong. Đó là mấy vị đế cấp. Diệp Thiên ánh mắt quét tới, gặp được một tên 10 phần xinh đẹp nữ tử, một vầng minh nguyệt phù hiện sau lưng, giống như nguyệt thần trên đời một dạng. Nhưng sau lưng nàng một vầng minh nguyệt lại tràn đầy vết dạng, nàng sắc mặt cũng hơi có vẻ trắng bệnh. Ở bên cạnh, là một gã đại hán, mi tâm có một khỏa con ngươi màu đỏ ngòm, xem xét liền biết là một tên vu nhân. Hán, chính là huyết nhãn vu đế. Là nguyệt thần cùng huyết nhãn vu đế đã trở về. Diệp Thiên thần sắc khẽ động, vội vàng đi qua. Rất nhanh. Hán liền nhích tới gần huyết nhãn vu đế 2000 mét cự ly, tra xét đối phương thiên phú tình huống. Vu nhân, hình nguyên. Thiên phú tu luyện, huy nguyệt. Huyết nhãn thiên phú, trung đẳng. Phong ngự thiên phú, nguy áo nghĩa, nam thành. Lực lượng thiên phú, áo nghĩa. Tốc độ thiên phú, áo nghĩa. Nguyền rùa thiên phú, sơ đẳng. Huyết nhãn vu đế thiên phú không tồi, nắm giữ hai môn áo nghĩa cấp thiên phú, ngoại trừ huyết nhãn thiên phú bên ngoài, còn có một môn trung đẳng nguyền rùa thiên phú. Nguyền rùa thiên phú. Diệp Thiên đối cái môn này thiên phú 10 phần hiếu kỳ, nhưng cẩn thận ngẫm lại vẫn cảm thấy phục chế huyết nhãn thiên phú tương đối tốt, cái này thế nhưng là có thể bảo mệnh tốt thiên phú a. Phục chế. Nhất niệm phục chế, trung đẳng huyết nhãn thiên phú tới tay. Chương 178, đế cấp chiến lực. Canh 4, cầu toàn đặt trước. Phục chế đến trung đẳng huyết nhãn thiên phú sau đó, Diệp Thiên về tới chỗ mình ở, một tòa pháo đài đệ tam tầng. Mở ra trận pháp. Diệp Thiên bắt đầu dung hợp trung đẳng huyết nhãn thiên phú, lần này cũng đúng không có cái gì đau đớn, chỉ là thân thể có chút phát nhiệt thôi. Rất nhanh, dung hợp kết thúc. Lúc này, Diệp Thiên trúng nhiều thiên phú bên trong nhiều một cái trung đẳng huyết nhãn thiên phú. Mà trung đẳng huyết nhãn thiên phú cũng không phải là giống huyết nhãn vu đế như thế, từ mi tâm viên thứ 3 con mắt bắn ra ngoài, mà là có thể từ tùy ý một khỏa con mắt phát động. Nguyên bản Diệp Thiên còn coi là phục chế cái thiên phú này phát động thời điểm lại ở mi tâm nhiều một khỏa con mắt đây, hiện tại mới biết được là hiểu lầm. Có trung đẳng huyết nhãn thiên phú, Diệp Thiên trong lòng hơi nhỏ bé chấn định. Vạn nhất cái kia đế cấp hung thú đối với hắn phát động linh hồn công kích, hắn hoàn toàn có thể kịp thời phát động huyết nhãn thiên phú, dùng để chống lại linh hồn công kích, có lẽ không đến mức bị một chiêu miểu sát đi. Đáng tiếc huyết nhãn thiên phú chân chính tác dụng là chôn vùi địch nhân thần thức, hỗn loạn địch nhân linh hồn, mà không phải trực tiếp chôn vùi địch người linh hồn, tại liên quan đến linh hồn công kích phương diện, huyết nhãn thiên phú hiệu quả tương đối kém. Nhưng đây cũng là Diệp Thiên duy nhất có thể tìm tới chống lại linh hồn công kích duy nhất thiên phú. Sau đó không lâu, Diệp Thiên liên lạc một chút Tịch Nguyệt Thánh Nữ, từ Tịch Nguyệt Thánh Nữ trên người biết được liên quan tới Nguyệt Đế, huyết nhãn vu đế đám người lần này ra ngoài tình báo. Dĩ nhiên thật tìm được cái kia đế cấp hung thú. Diệp Thiên kinh ngạc. Nguyên lai huyết nhãn vu đế đi bạo long đại đế vẫn lạc địa phương, sau đó tìm được một đầu đế cấp hung thú lông tóc. Đối với cái kia chỉ đế cấp hung thú tiến hành nguyền rủa công kích, thông qua nguyền rủa công kích xác định đối phương đại khái vị trí, sau đó một đường truy sát tới. Đương nhiên, bị nguyền rủa cũng không phải là cái kia sẽ linh hồn công kích đế cấp hung thú, mà là một cái khác đế cấp hung thú. Nhưng chỉ cần tìm tới một đầu, có lẽ liền có thể tìm tới cái kia sẽ linh hồn công kích đế cấp hung thú. Đế cấp hung thú bị nguyền rủa công kích, tự nhiên sẽ trốn, sẽ không ngốc tại chỗ. Mà nhân loại đế cấp bên trong có giỏi về truy tung, thông qua xác định phương vị sau đó, thông qua đế cấp hung thú chạy trốn thời điểm lưu lại khí tức bắt đầu truy tung. Cuối cùng, các đại đế tìm được đế cấp đám hung thú, cũng thật phát hiện cái kia sẽ linh hồn công kích đế cấp hung thú. Một trận chiến phía dưới, chết một vị đại đế, nhưng đế cấp đám hung thú lại bị chém giết 10 đầu, mà cái kia sẽ linh hồn công kích đế cấp hung thú bị một đầu tốc độ cực nhanh đế cấp hung thú cứu đi. Cái này một chiến bên trong, Nguyệt đế thụ thương không nhẹ, mà huyết nhãn vu đế nguyền rủa thiên phú bởi vì nhiều lần sử dụng tạm thời không có cách nào tiến hành nguyền rủa, cũng liền không có cách nào xác định vị kia đế cấp hung thú tung tích. Mà lần này, các đại đế xác nhận một việc, đầu kia đế cấp hung thú linh hồn thiên phú không có cách nào giết chết Nguyệt đế cùng huyết nhãn đại đế, mà muốn giết chết một vị vừa rồi tấn thăng đại đế có lẽ chỉ cần một chiêu. Chỉ có linh hồn cường độ là phổ thông đại đế gấp 10 lần đại đế mới có thể chống đỡ được đối phương linh hồn công kích, mà thấp hơn gấp 10 lần đại đế nhiều lắm là chỉ có thể ngăn cản mấy chiêu mà thôi. Mà 36 đế bên trong, ngoại trừ Nguyệt đế cùng huyết nhãn vu đế bên ngoài, có thể có được gấp 10 lần phổ thông đại đế linh hồn cường độ đại đế không cao hơn 10 vị, trong đó 36 đế bên trong top 10 bên trong mấy vị chỉ là sức chiến đấu cường đại, linh hồn cường độ cũng không cao. Đây là một cái không tốt tin tức. Nhìn đến 36 đế tu vi đều không cao lắm, cũng đúng, bọn hắn nhiều lắm là cũng liền tu luyện hơn 100 năm, cổ nhân loại bên trong một số lão quái vật mặc dù tu luyện 2-300 năm, nhưng trước mặt bọn họ hơn 100 năm đều ở vào tông sư cảnh giới hoặc là vương cấp, thiên địa đại biến sau đó, tu vi mới đột nhiên phóng đại, tu vi như cũ không cao. Diệp Thiên tối đạo. Từ trước mắt tình huống đến xem. Nếu là không giết chết đầu kia đế cấp hung thú, tình huống quả thực không ổn. Mà hung thú một phương tựa hồ đối với cái kia đầu hung thú 10 phần coi trọng, phái không ít đế cấp hung thú bảo hộ, lần này tập kích đều không thành công, lần tiếp theo tập kích mà nói hy vọng liền càng nhỏ hơn, nói không chừng một không dưới tâm liền xông vào đối phương đại bản doanh, vậy liền xong đời. Được rồi, trước tu luyện, tranh thủ tăng lên một ít thực lực. Diệp Thiên cố gắng tu hành. Mượn nhờ bảo vật điên cuồng mở ra não vực. Cơ hồ cách mỗi hai thiên, hắn đều có thể mở ra 1% tầng sâu não vực, tu vi tăng lên tốc độ là rất nhiều huy nguyệt cấp thiên phú tu luyện người nhiều lần, cũng là bọn hắn không dám tưởng tượng tiến bộ tốc độ. Trong bất chi bất giác, Diệp Thiên đi tới nơi này tòa hung thú thế giới thủ hộ căn cứ đã trải qua một cái tháng thời gian. Một tháng cố gắng tu hành, nhường Diệp Thiên tu vi phóng đại. Hiện bây giờ, hắn tầng sâu não vực đã trải qua mở ra đến 31%, thân thể lực lượng đạt đến 3. Một long chi lực, một kích mạnh nhất thì đạt đến 12.400 long chi lực. Phổ thông thánh vương cấp lực công kích cũng liền 1.000 long chi lực, mà Diệp Thiên đạt đến 12.400 long chi lực, mà Diệp Thiên tốc độ cùng phòng ngự cũng đều là áo nghĩa cấp thiên phú, cho nên không có gì thiếu hụt. Dựa theo phân chia thực lực, Diệp Thiên không tính không gian thiên phú cùng thời gian thiên phú. Hắn chân chính sức chiến đấu cũng đã đạt tới đỉnh phong thánh vương cấp tiêu chuẩn. Đỉnh phong thánh vương cấp lực công kích thậm chí viễn siêu phổ thông đại đế, chỉ là đại đế tốc độ cùng phòng ngự 10 phần cường đại, mà Diệp Thiên tốc độ cùng phòng ngự tại tăng phúc sau đó cũng hơi yếu không ít. Nhưng nếu là xem như không gian thiên phú cùng thời gian thiên phú, Diệp Thiên thậm chí có thể đánh giết một số phổ thông đại đế. Ta xem như nắm giữ đế cấp chiến lực, đáng tiếc vẫn là không cách nào uy hiếp chân chính đỉnh cấp đại đế. Trừ phi ta thiên phú có thể siêu việt áo nghĩa cấp. Diệp Thiên thở dài đạo. Nhưng hắn thử, một khi bản thân thiên phú đạt tới áo nghĩa cấp, cũng không có biện pháp phục chế đồng loại áo nghĩa cấp thiên phú, tựa hồ áo nghĩa cấp thiên phú liền là đỉnh phong. Có thể Diệp Thiên loáng thoáng có loại cảm giác, áo nghĩa cấp thiên phú phía trên có lẽ vẫn là có một cái cấp độ, chỉ là trước mắt hắn không có gặp được thôi. Chu. Hiện của tôi. Đinh đinh. Máy truyền tin truyền đến một đầu tin tức. Là liên quan tới hắn lần này nhiệm vụ. Xem xét 13 hảo khu vực hung thú tình huống, tùy thời báo cáo nhiệm vụ tình huống, hai người nhiệm vụ thời gian, 3 ngày. 13 hảo khu vực cự ly nơi đây đại khái 30 vạn cây số, cũng không tính là rất xa, nhưng nơi này là hung thú thế giới, 30 vạn cây số cự ly đã trải qua 10 phần nguy hiểm. Đặc biệt là hiện tại ở vào khẩn trương thế cục, đồng dạng thánh cấp căn bản không dám xâm nhập 30 vạn cây số. Nhưng Diệp Thiên là đại thánh cấp, cho nên bị cắt cử lần này nhiệm vụ. Diệp Thiên cảm giác được cái này nhiệm vụ 10 phần hợp lý, cũng không có yêu cầu đổi nhiệm vụ. Căn cứ cửa ra. Diệp Thiên rất nhanh liền gặp được bản thân lần này nhiệm vụ đồng bạn hợp tác. Phong huyết lục. Diệp Thiên nhìn qua phong huyết lục có chút, sao tốt, kinh ngạc, hắn lần này nhiệm vụ đồng bạn hợp tác lại là hắn. Có thể vừa nghĩ tới đại thánh cấp cũng không có bao nhiêu, đụng phải cùng một chỗ tỷ lệ ngược lại cũng rất lớn. Diệp Thiên, thật sự là trùng hợp, không nghĩ đến chúng ta nhiệm vụ lần thứ nhất liền tổ đội cùng nhau. Phong Huyết Lục cũng hết sức kinh ngạc. Ly khai căn cứ, hai người không có không trung phi hành, mà là dùng chạy phương thức, tại hung thú thế giới phi hành mà nói, quá rõ ràng, mà trên đất bằng lại hơi nhỏ bé ẩn nấp một chút. Trên đường, Diệp Thiên hỏi đạo, Phong Huyết Lục, ngươi là chiến phủ dòng binh quán thành viên trung tâm A, ta đối với các ngươi quán chủ chiến phủ đại đế trên tay một bản đao kỹ cảm thấy hứng thú, không biết như thế nào mới có thể mượn đọc, nếu là muốn 10 bản hoàng kim cấp đao kỹ mà nói, vậy ta không có. Ngươi nói là siêu việt hoàng kim cấp quyển kia đao kỹ A, ta chỉ là chiến phủ đại đế ký danh đệ tử, còn không có biện pháp giúp ngươi yêu cầu quyển kia đao kỹ. Bất quá, ngươi nếu là thật sự nghĩ nhìn một chút quyển kia đao kỹ, cũng không phải không có cơ hội. Phong Huyết Lục 10 phần nghiêm túc nói ra. Chương 179, kỳ quái xào huyệt. Canh 5, cầu toàn đặt trước. Biện pháp gì? Diệp Thiên ý động đạo. Hắn lúc đầu liền được thuận miệng hỏi một chút thôi, cũng không trông cậy vào từ Phong Huyết Lục nơi này lấy được biện pháp gì, không nghĩ đến Phong Huyết Lục thật đúng là có biện pháp. Tức khắc, hắn hiếu kỳ không ngớt. Nếu là thường ngày mà nói, đoán chừng rất khó mượn đọc chiến phủ đại đế quyển kia đao kỹ, nhưng trước mắt là đặc thù thời kỳ, nếu là có cống hiến to lớn mà nói, có lẽ có thể đưa ra yêu cầu này. Còn nữa liền là mấy cái tương đối khó khăn yêu cầu, ta đoán chừng ngươi cũng xong hay sao, nhưng vẫn là nói một chút đi. Phong Huyết Lục đem một cái có thể nói ra, đệ nhất, ngươi nếu là có tăng cường linh hồn cường độ bảo vật, đừng nói mượn đọc, liền là trực tiếp giao dịch quyển kia đao kỹ đều có khả năng. Đệ nhị, ba quyển hoàng kim cấp phủ kỹ cũng có thể mượn đọc một chút, nhưng hoàng kim cấp phủ kỹ so đao kỹ càng thêm hiếm thấy, hy vọng không lớn. Đệ tam, bái sư chiến phủ đại đế, chỉ cần là thân truyền đệ tử, tự nhiên là có tư cách mượn đọc quyển kia đao kỹ, nhưng từ khi 30 năm trước, chiến phủ đại đế một vị thân truyền đệ tử chết rồi, chiến phủ đại đế liền không thu chính thức đệ tử, trừ phi là chân chính lịch thiên thiên tài. Đệ tứ, Thọ Nguyên Đan. Người nào nếu là có Thọ Nguyên Đan mà nói, thì trực tiếp có thể giao dịch quyển kia đao kỹ. Cái gì, Thọ Nguyên Đan? Chiến phủ đại đế muốn Thọ Nguyên Đan làm cái gì? Hoàn mỹ căn cơ thánh cấp đều có thể sống 1.500 năm, mà đế cấp tối thiểu nhất có thể sống hơn mấy ngàn năm a. Chiến phủ đại đế tuổi thọ 10 phần lâu đời, vì cái gì cần Thọ Nguyên Đan? Diệp Thiên 10 phần nghi hoặc. Vì vợ hắn. Phong Huyết Lục giải thích đạo. Đây là rất nhiều người đều không biết một bí mật, nhưng đối với Trung Hải siêu cấp căn cứ không ít thế hệ trước thánh cấp hoặc là đế cấp tới nói cũng không tính là bí mật. Chiến phủ đại đế thê tử là địa cầu đại biến trước đó liền cưới vợ, chỉ tiếc chiến phủ đại đế thiên phú dị bẩm, nhưng vợ hắn lại không có bất kỳ cái gì thiên phú. Ngay từ đầu, nhân loại muốn thu hoạch được tăng lên thiên phú bảo vật hết sức khó khăn, một thẳng đến 50 năm trước, nhân loại mới dần dần thu được rất nhiều có thể tăng lên thiên phú bảo vật. Mà chúng ta thế hệ này người trẻ tuổi xem như vận khí rất khá, rất dễ dàng liền có thể tăng lên thiên phú, thậm chí gia tăng thiên phú, nhưng đối với người thế hệ trước tới nói lại quá khó khăn. Cho nên, một thẳng đến 50 năm trước, chiến phủ đại đế bỏ ra giá rất lớn cũng chỉ là nhường vợ hắn thu được trung đẳng thiên phú, mà khi đó chiến phủ đại đế thê tử tuổi thọ cũng không nhiều, tu luyện tốc độ có thể nghĩ cỡ nào chậm chạp. Trong lúc đó, chiến phủ đại đế bỏ ra không ít chân quý bảo vật vì nàng thê tử kéo dài tuổi thọ, một thẳng đến hôm nay. Bây giờ, vợ hắn thiên phú mặc dù đạt đến thần tinh cấp, nhưng thủy chung ở vào đại võ giả cực hạn, không có cách nào trùng kích tông sư, bởi vì nàng thân thể quá già nua, nếu là trùng kích tông sư mà nói, kinh mạch rất dễ dàng pha thoái, đây không phải thiên phú có thể đột phá, trừ phi có thể thu hoạch được nghịch chuyển thanh xuân bảo vật, nếu không cả một đời vô vọng tông sư. Lại là dạng này. Diệp Thiên cũng không khỏi vì chiến phủ đại đế cảm thấy đáng tiếc. Tuổi tác quá lớn xác thực không tốt tu luyện, coi như thiên phú lại cao hơn, nếu là tuổi tác rất đại tài tu luyện, cũng không có gì tiền đồ, tỉ như hắn trước đó tại khu bình dân phát hiện không ít lao giả nắm giữ rất không tệ thiên phú đặc thù, nhưng hắn không có đi mời chào, bởi vì coi như chiêu mộ, cũng không có cách nào nuôi dưỡng. Những cái này lao giả thể nội sinh cơ sắp đã tiêu hao hết, luyện võ chẳng những không có cách nào tăng thực lực lên. Thậm chí sẽ nghiền ép sinh cơ, dẫn đến trước giờ vẫn lạc mà trông. Số tuổi là một đạo không thể vượt qua hạn chế, tuổi tác càng lớn, tu luyện độ khó càng lớn. Nếu là không thể tại tuổi trẻ thời điểm bước vào tông sư, sau này cũng không có cái gì tiềm lực, lao thời điểm lại để thăng thiên phú đã muộn. Cương đại như chiến phủ đại đế, đối với cái này cũng không có thể bất lực. Đương nhiên, thế giới bảo vật vô số, có lẽ liền có thể nghịch phản thanh xuân bảo vật, nhưng hắn không có, chiến phủ đại đế không muốn, toàn bộ Trung Hải siêu cấp căn cứ cũng không có. Có thể đối với Diệp Thiên tới nói, như thế một cái cơ hội. Bởi vì hắn thì có một khỏa thọ nguyên đan, đến từ thần điện không gian, có thể duyên thọ 100 năm. Chiến phủ đại đế sở dĩ muốn duyên thọ thê tử tuổi thọ, không chỉ có là muốn cùng vợ lâu dài hơn sinh sống sót, cũng tồn lấy ngày sau có biện pháp để thê tử bước vào tông sư. Hiện tại chiến phủ đại đế làm không được, không có nghĩa là 100 năm sau chiến phủ đại đế làm không được. Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc về sau, liền đi tìm chiến phủ đại đế. Diệp Thiên trong lòng dĩ nhiên quyết định. Đối với thọ nguyên đan sự tình, hắn cũng không có cùng phong huyết lục đề cập. Phong huyết lục người này kỳ thật cũng không tệ, tối thiểu đủ nghĩa khí, tỉ như thần điện không gian lần kia, vì chết đi vương cấp truy sát Tôn Thanh Hà, cái này liền rất tốt. Rất nhanh. Diệp Thiên cùng phong huyết lục đi tới 13 hào khu vực. Gì, Diệp Thiên nhỏ cẩn thận chút ta, mặc dù thực lực ngươi hiện tại so với ta lớn mạnh một chút, nhưng ở nơi này bên trong tùy thời đều có thể gặp được đế cấp hung thú. Đồng dạng đế cấp hung thú cũng liền bình thường, chúng ta ngược lại là có thể ứng đối, nhưng nếu là đụng phải loại kia tồn tại cường đại thiên phú đặc thù đế cấp hung thú, chúng ta liền xong đời. Phong huyết lục 10 phần ngưng trọng nhắc nhở đạo. Yên tâm, có ta ở đây, chúng ta không có việc gì. Diệp Thiên thể hiện cường đại tự tin. Phong huyết lục không biết Diệp Thiên tự tin đến từ nơi nào, nhưng lại nhắc nhở một câu, vẫn cẩn thận một cái đi, làm sao dò xét. Hai người cùng một chỗ. Vẫn là tách ra dò xét. Tách ra A. Diệp Thiên nói ra. Cũng tốt, một người hai người khác biệt không lớn, thật gặp được cường đại đế cấp hung thú, tách ra phản mà là sự tình tốt. Phong huyết lục gật đầu đạo. Diệp Thiên biết rõ phong huyết lục lời nói bên trong ý tứ, thật gặp được cường đại đế cấp hung thú, tách ra tối thiểu còn có thể sống một cái. Có thể Diệp Thiên có lấy bản thân dự định, hắn bí mật quá nhiều, tách ra mà nói, tối thiểu thuận tiện thi triển thủ đoạn. Vù vù. Diệp Thiên cùng phong huyết lục tách ra, hướng về hai cái phương hướng đối 13 hảo khu vực tiến hành dò xét. Cái gọi là dò xét liền là xác nhận phía này khu vực hung thú đẳng cấp cùng số lượng, mà không phải tiến hành chiến đấu, cho nên dò xét yếu tố đầu tiên chính là ẩn tàng khí tức, cho dù gặp được cấp thấp hung thú, cũng tuyệt đối không thể giết chết. Đỉnh cấp hung thú 100 nhiều con. Vương thú 3 cái. Phát hiện một đầu thánh cấp hung thú. Phát hiện một cái thú tổ. Ước chừng có 10 đầu thánh cấp hung thú cùng trên 100 đầu vương thú, đỉnh cấp hung thú cùng cao cấp hung thú hơn vạn. Diệp Thiên đem thu tập được tình báo một chút hợp thành báo đi lên, mà sở dĩ nhanh như vậy dò xét, là bởi vì hắn vận dụng không gian cảm giác, cho dù dưới đất ngủ say hung thú cũng khó có thể tránh né Diệp Thiên không gian cảm giác. Một ngày thời gian trôi qua, phía này khu vực Diệp Thiên phụ trách dò xét địa phương cơ bản đều dò xét rõ ràng. Đúng lúc này thời gian. Phong huyết lục phát tới tin tức, Diệp Thiên, phát hiện một cái kỳ quái thú tổ, thần thức không có cách nào cảm giác bên trong tình huống, trước mắt tình huống không rõ, ngươi có biện pháp hay không? Nếu là có, mau tới. Nếu là không có, tận lực đừng tới. Có. Diệp Thiên về đạo. Tiếp theo, phong huyết lục hồi báo bản thân vị trí, Diệp Thiên chạy tới. Không qua bao lâu, Diệp Thiên đi tới phong huyết lục vị trí. Lúc này, phong huyết lục giấu ở một cây đại thụ bên trong, mà hắn ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm một tòa núi lớn. Ngọn núi lớn này cả người đen kịt, phía trên tảng đá dĩ nhiên ngăn cách thần thức, nhưng thường xuyên có thánh cấp hung thú ra vào ngọn núi lớn này sơn động. Bởi vậy có thể thấy được, tòa này xào huyệt không đơn giản. Phong huyết lục gặp Diệp Thiên đến, vội vàng truyền âm, đừng lộ ra khí tức, tòa này xào huyệt không đơn giản. Chương 180, Kim Sĩ Bằng Điêu cùng Hư Không Hoa. Canh thứ 6, cầu toàn đặt trước. Diệp Thiên thu liễm khí tức, tiến nhập đại thụ nội bộ. Diệp Thiên, ngọn núi lớn này tảng đá hẳn là một loại có thể ngăn cách thần thức tảng đá, giá trị rất cao. Trung Hải siêu cấp căn cứ không ít đỉnh tiêm đại thế lực tổng bộ liền dùng cùng loại với loại đá này vật liệu kiến tạo mà thành, có thể ngăn cách thần thức dò xét, cũng có thể áp chế thần thức kéo dài. Chính bởi vì như thế, những cái kia thánh cấp đám hung thú mới vô dụng thần thức dò xét ta. Nếu không ta ở nơi này bên trong đã sớm bại lộ. Phong Huyết Lục truyền âm đạo. Diệp Thiên thử một cái, quả nhiên thần thức bị áp chế, đoán chừng nhiều lắm là chỉ có thể dò xét bình thường 1/10 thậm chí mấy 1/10 phạm vi. Hắn vô dụng thần thức đi dò xét sơn động bên kia tình huống, nếu không cho phép dễ bị phát hiện. Diệp Thiên, ngươi có biện pháp gì dò xét đến bên trong tình huống? Phong Huyết Lục hỏi đạo. Ngay trước Phong Huyết Lục mặt, Diệp Thiên bật người thi triển ẩn thân thiên phú. Cái này. Phong Huyết Lục chấn kinh. Hắn sờ lên, mò tới trước mặt Diệp Thiên, nhưng thần thức lại không cách nào cảm ứng được Diệp Thiên tồn tại. Đây là ẩn thân. Phong Huyết Lục khiếp sợ. Hắn cũng không phải chưa thấy qua ẩn thân thiên phú, chiến phủ Dung Binh Quán thì có ẩn thân thiên phú thiên tài, bị thường xuyên phái đi chấp hành nhiệm vụ đặc thù, nhưng đối phương ẩn thân thiên phú vẫn là lừa không được thánh cấp thần thức A. Có thể Diệp Thiên ẩn thân thiên phú không khỏi quá đáng sợ, thậm chí ngay cả hắn đều không có cách nào dò xét đến. Không sai, thật là ẩn thân thiên phú, có thể giấu giếm được thánh cấp hung thú. Diệp Thiên thanh âm truyền đến. Tiếp theo, Diệp Thiên giải trừ ẩn thân thiên phú, lần thứ hai xuất hiện ở Phong Huyết Lục trước mặt. Có ẩn thân thiên phú, ta có thể tới nhìn xem. Diệp Thiên nói ra. Ân. Phong Huyết Lục gật đầu. Có như thế như bức ẩn thân thiên phú Diệp Thiên tuyệt đối là điều tra tốt nhất nhân tuyển, hơn nữa cơ hồ sẽ không bị phát hiện. Diệp Thiên đi dò xét, hắn tự nhiên hết sức yên tâm. Vụ. Mở ra ẩn thân thiên phú, lại mở ra phi hành thiên phú Diệp Thiên, bay qua. Truy. Sở dĩ mở ra phi hành thiên phú, mà không phải dựa vào bản thân vương cấp trở lên phi hành năng lực, là giảm bớt nguyên khí ba động. Thánh cấp phi hành tốc độ chậm nữa, cũng sẽ sinh ra một chút nguyên khí ba động, mặc dù xen lẫn thiên địa nguyên khí bên trong không rõ ràng, nhưng vạn nhất có hung thú có thiên phú đặc thù, có thể biết được đến thiên địa nguyên khí một chút biến hóa, vậy hắn nói không chừng thì có bại lộ phong hiểm. Mà phi hành thiên phú là một loại thiên phú, là một loại bản năng, dựa vào bản năng phi hành sẽ không khiến cho nguyên khí ba động, cơ hồ sẽ không bị phát hiện. Không qua bao lâu, Diệp Thiên liền bay đến sơn động cửa vào, tầng trời thấp bay vào. Sơn động cửa vào một mực hướng về dưới mặt đất, hẳn là liên thông một cái dưới đất không gian. Diệp Thiên cái này thời điểm có thể không dám dùng không gian cảm giác dò xét, không gian cảm giác còn không lừa được cường đại thánh cấp hung thú, lại vạn nhất có hung thú cũng cầm giữ có không gian thiên phú, vậy tất nhiên bại lộ. Đến. Diệp Thiên bay đến một cái cự đại dưới mặt đất không gian, giống như một cái dưới đất tiểu thế giới một dạng. Ở nơi này bên trong. Diệp Thiên gặp được rất nhiều thánh cấp hung thú, mà ở tại chỗ rất xa, còn có mấy con đế cấp hung thú khí tức. Trong đó một đầu đế cấp hung thú khí tức nhường Diệp Thiên đều cảm giác được hô hấp ngạt thở, đó là một đầu kim sắc đại điểu, phảng phất là thần thoại bên trong kim sĩ đại bằng một dạng. Một đôi cánh chỉ sợ có hơn 100 mét dài, hai con mắt màu vàng óng giống như hai quả mặt trời nhỏ, lập lòe phát nhấp nháy. Cái khác mấy con đế cấp hung thú như cùng nó hộ vệ ở bốn phía canh chừng. Cái này con chim lớn hẳn là nơi này vương. Diệp Thiên suy đoán. Hắn chậm rãi bay qua, tức khắc một cỗ quen thuộc khát vọng truyền đến. Cỗ này khát vọng so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt rất nhiều. Diệp Thiên minh bạch hắn là gặp có thể làm cho phục chế thiên phú tiến hóa bảo vật. Tức khắc, hắn kích động trong lòng không ngớt. Rất nhanh, hắn nhích tới gần cái này con chim lớn 2000 mét phạm vi, sau đó dùng phục chế thiên phú tra xét đối phương thiên phú tình huống. Chủng loại, kim sĩ bằng điêu. Huyết mạch thiên phú, huy nguyệt cấp. Lực lượng thiên phú, nguy áo nghĩa, ba thành. Phi hành thiên phú, áo nghĩa. Tốc độ thiên phú, đỉnh cấp. Phòng ngự thiên phú, áo nghĩa. Mắt ưng thiên phú, đỉnh cấp. Trảm kích thiên phú, đỉnh cấp. Nhìn thấy cái này kim sĩ bằng điêu thiên phú, Diệp Thiên triệt để sợ ngây người. Cái này kim sĩ bằng điêu thiên phú quá nghịch thiên A. Tuyệt đối là 36 đế một cái cấp độ đế cấp hung thú, thậm chí so với bình thường 36 đế còn muốn cường đại, nó thiên phú nhiều lắm. Còn có mấy ngày mới có thể phục chế thiên phú, chứ không nên quấy rầy nó. Diệp Thiên tối đạo. Hắn coi trọng cái này kim sĩ bằng điêu áo nghĩa cấp phi hành thiên phú cùng đỉnh cấp trảm kích thiên phú, bởi vì những thiên phú khác đối với hắn không có tác dụng gì, hắn cơ bản đều có. Mà áo nghĩa cấp phi hành thiên phú cùng đỉnh cấp trảm kích thiên phú cũng không tệ lắm, đặc biệt là cái kia trảm kích thiên phú, Diệp Thiên nghĩ tới vua hải tặc cái kia trảm kích, hẳn là một loại hình công kích thiên phú, có lẽ có hiệu quả đặc biệt, tỉ như chém vỡ kiên cố đồ vật. Đem ánh mắt từ trên người kim sĩ bằng điêu rời đi đến, Diệp Thiên chậm rãi đi vòng kim sĩ bằng điêu, nhìn về phía kim sĩ bằng điêu phía sau vị trí. 3. Không cầu hoa tươi 5. Không. Lúc này, hắn thấy được một đóa sinh trưởng tại hư không hoa đóa. Không sai, sinh trưởng tại không gian bên trong, cắm rễ ở không gian chỗ sâu. Diệp Thiên tạm thời gọi nó hư không hoa A. Gây nên ta mãnh liệt khát vọng bảo vật chính là đóa này hư không hoa A, tuyệt đối phải cầm tới tay. Diệp Thiên đặt xuống quyết tâm đạo. Cái này kim sĩ bằng điêu tuyệt đối là vì thủ hộ đóa này hư không hoa, lúc này mới đem nơi này coi là hang ổ, mà bởi vì trên đỉnh đầu ngọn núi này tính đặc thù, đến nay không có bị người hoặc là cái khắc cường đại đế cấp hung thú cho phát hiện. Đóa này hư không hoa còn không có chân chính thành thủ, nhưng cũng đối ta phục chế thiên phú có tác dụng lớn, ta có thể sẽ không chờ đến nó thành thủ, cái kia không biết là bao lâu sau. Hướng hồ thật đến hoàn toàn chín mùi cái kia một ngày, cái này kim sĩ bằng điều tuyệt đối sẽ trước tiên một ngụm nuốt vào hư không hoa. Diệp Thiên quyết định mấy ngày nữa liền đến cướp đoạt đóa này hư không hoa. Có thể làm cho phục chế thiên phú tiến hóa hư không hoa, hắn biết không tiếc bất cứ giá nào chiếm được. Đương nhiên, nơi này tình huống cũng tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không chiến phủ đại đế đám người tuyệt đối sẽ chạy đến cướp đoạt hư không hoa. Rời đi trước. Diệp Thiên chậm rãi rút đi, không có gây nên kim sĩ bằng điều chú ý. Rời đi dưới mặt đất không gian, rời đi sơn động, Diệp Thiên về tới phong huyết lục khu vực. Diệp Thiên, thế nào? Phong huyết lục gặp Diệp Thiên trở về, hỏi đạo. Dưới mặt đất có thật nhiều thánh cấp hung thú, hơn nữa còn có 4 đầu đế cấp hung thú, cầm đầu một đầu đế cấp hung thú đoán chừng có 36 đế cường đại như vậy, ta không dám áp quá gần. Hiển nhiên nơi này là một cái cường đại hung thú xào huyệt, đối phương hẳn là sẽ không tùy tiện đi ra, chúng ta có thể không quấy rầy liền tận lực không nên quấy rầy bọn chúng. Diệp Thiên nói đều là thật, cũng không có trộn lẫn giả nội dung. Chỉ bất quá, hắn che giấu hư không hoa mà thôi. 4 đầu đế cấp hung thú, có một đầu có thể so với 36 đế 3. Phong huyết lục ngược lại hít một hơi khí. Hắn may mắn không xuống, nếu không chết chắc. Ân. Nhất định phải hợp thành báo đi lên, coi trọng mặt như gì ứng đối A. Phong huyết lục đạo. Lúc này, Diệp Thiên đề nghị đạo, ta có ẩn thân thiên phú, có thể giám thị nơi này, ngươi trước đem hắn địa phương khác dò xét rõ ràng, sau đó về trước căn cứ. Ngươi yên tâm, liền xem như đế cấp hung thú không cẩn thận dò xét mà nói, cũng không phát hiện được ta. Tốt. Phong huyết lục cảm thấy Diệp Thiên quyết định 10 phần hợp lý, liền đồng ý. Mà hắn như thế nào cũng không nghĩ đến là, Diệp Thiên chuẩn bị đánh đầu kia có thể so với 36 đế đế cấp hung thú chủ ý. Chương 181, bảo vật tới tay, kim sĩ bằng điều phẫn nộ. Canh thứ 7, cầu toàn đặt trước. Trong nháy mắt, 2 ngày thời gian đi qua. Phong huyết lục đem 13 hảo khu vực còn lại khu vực tình huống cơ bản dò xét rõ ràng, lại hồi báo cho lên căn cứ, lúc này mới trở về căn cứ. Mà Diệp Thiên tiếp tục lưu tại nơi này giám thị nơi này tình huống, mà căn cứ cũng cho phép Diệp Thiên giám thị nơi này, chỉ cần mỗi ngày báo cáo một lần tình huống liền có thể. Lại qua 3 ngày, Diệp Thiên phục chế thiên phú làm lệnh kết thúc. Hán, có thể lần nữa phục chế. Bất quá, hắn chuẩn bị động thủ trước đó, cho căn cứ phát một cái tin tức. Tin tức nội dung chủ yếu là một cái nói dối, nói hắn phát hiện thú tổ có chút dị động. Mời căn cứ tùy thời phái một vị 36 đế vừa tới tiếp viện, tốt nhất là khá cao một vị. Bởi vì hắn một khi đoạt cướp đi hư không hoa, đầu kia đế cấp hung thú kim sĩ bằng điều tất nhiên phẫn nộ. Đến lúc đó, phía này khu vực tất nhiên sẽ bị kim sĩ bằng điều lửa giận bao phủ. Nếu là căn cứ không được áp dụng biện pháp mà nói, rất dễ dàng nhường căn cứ nhận tổn thất. Tin tức phát xong, Diệp Thiên 61 linh tiến nhập sân động. Chỉ chốc lát sau. Hắn tiếp cận kim sĩ bằng điêu bên người. Áo nghĩa cấp phi hành thiên phú, phục chế. Đỉnh cấp trảm kích thiên phú, phục chế. Liên tiếp 2 môn thiên phú phục chế tới tay, Diệp Thiên lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía cái kia đóa hư không hoa. Tiếp cận. Đón thêm gần. Rất nhanh, Diệp Thiên cự ly hư không hoa chỉ có một tay cự ly. Hoa. Diệp Thiên tốc độ nhanh đến mức cực hạn, bắt lại hư không hoa, sau đó thu vào không gian tùy thân. Tiếp theo, hắn bật người mở ra thuấn di di động thông đạo bên trong. Sở dĩ không được gần thân chậm rãi rút đi, là bởi vì tốc độ quá chậm, một khi kim sĩ bằng điêu điên cuồng công kích, hắn cách quá gần cũng sẽ bị công kích đến, kim sĩ bằng điêu công kích quá cường đại, sát một chút liền phải trọng thương. Ô ba! Kim Sĩ Bằng Điêu gọi tiếng truyền đến. Nó mở ra hai con ngươi, gặp được bản thân hư không hoa không thấy, một mực trước mặt bảo bối không thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó cảm ứng được Diệp Thiên khí tức, không nói hai lời, một đôi kim sắc cánh triển khai, hư không chém một cái. Vành năm! Kim sắc quang mang phảng phất muốn xé rách hư không, toàn bộ dưới mặt đất không gian đều bị kim sắc tia sáng bao phủ, đó là Kim Sĩ Bằng Điêu trong phút chốc vô số lần dương cánh chạm kích lưu lại quang mang. Vô số hung thú chết tại kim sắc quang mang bên trong, thậm chí ngay cả một số thánh cấp hung thú đều liên lụy. Kim Sĩ Bằng Điêu hoàn toàn không quan tâm thủ hạ tử vong, nó muốn giết chết địch nhân. Dầm 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 bốn. Kiên cố dưới mặt đất vách đá cũng bị kim sắc quang mang đánh trúng, hóa thành vô số bụi bặm. Mà Diệp Thiên nhanh chóng thuấn di, tránh né những cái này công kích. Trong phút chốc, Diệp Thiên thuấn di đến ngoại giới, lại tiếp tục thuấn di. Mấy lần thuấn di sau đó, hắn vội vàng thi triển ẩn thân thiên phú, tiến nhập một dòng sông bên trong. Đây là hắn trước đó quy hoạch đường chạy trốn một trong. Cơ hồ tại Diệp Thiên ẩn thân tiến vào dòng sông tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu cự đại kim sĩ bằng điều xuất hiện ở trên không, thần thức bao trùm trong vòng nghìn dặm, từng tấc quét hình đại địa, dòng sông cùng hung thú cùng cái khác nhỏ yếu sinh vật. Qua trong giây lát, chu vi 10 vạn dặm đều bị kim sĩ bằng điều kiểm tra một lần, nhưng đều không có tìm tới Diệp Thiên tung tích. Đáy sông chỗ sâu, Diệp Thiên tránh né tại nước bùn bên trong, đỉnh cấp ẩn thân thiên phú một mực mở ra, nhiều lần bị kim sĩ bằng điều cường đại thần thức quét, nhưng không có sinh ra một điểm ba động. May mắn, đỉnh cấp ẩn thân thiên phú đủ ra sức, mà kim sĩ bằng điều không có châm đối ẩn thân phú đặc thủ, cho nên không thể phát hiện Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên vừa rồi cũng 10 phần mạo hiểm, nếu là chậm một bước, liền sẽ bị phát hiện. Chu vi 10 vạn dặm bên trong. Kim sĩ bằng điêu tìm không thấy Diệp Thiên, bắt đầu điên cuồng công kích. Từng mảnh đại địa bị kim sĩ bằng điêu đánh nát, vô số hung thú bị nó chém giết. Nó, triệt để điên cuồng. Mà lúc này, căn cứ đã trải qua chiếm được tin tức. Một vị 36 đế xuất thủ. Diệp Thiên không biết bên ngoài phát sinh sự tình gì, hắn căn bản không dám ló đầu, thậm chí ngay cả ngụy trang thiên phú đều không dám thi triển. Coi như ngụy trang trở thành hung thú lại như thế nào, đầu kia kim sĩ bằng điều có thể liền bản thân thánh cấp hung thú thủ hạ đều giết. Nửa ngày sau, bên ngoài chiến đấu thanh âm kết thúc. Diệp Thiên lúc này mới lỏng một cái khí. May mắn lựa chọn cái phương án này, nếu là áp dụng ngụy trang phương án, nói không chừng trước tiên liền bị đối phương cánh chém giết. Diệp Thiên may mắn đạo. Đồng thời, hắn cũng biết rõ bản thân đánh giá cao ẩn thân thiên phú. Thật gặp được kẻ địch đáng sợ. Ẩn thân thiên phú vô dụng, đối phương công kích có thể bao trùm chu vi mấy ngàn dặm, thậm chí vạn dặm, không khác biệt công kích trong vòng nghìn dặm tất cả sinh vật. Ẩn thân không phải biến mất, thật muốn bị công kích đánh trúng vào, vậy cũng sẽ chết mất. Lại chờ đợi nửa ngày, Diệp Thiên lúc này mới thừa dịp đêm tối tiến vào ám ảnh trạng thái rời đi phía này dòng sông, sau đó lần lượt thuấn di, lúc này mới tiếp cận căn cứ. Thẳng đến hắn tiến nhập căn cứ bên trong. Trong lòng mới buông xuống một khối tảng đá lớn. Đang ở hắn trở về 10 phút sau, một vị đại đế đưa tin hắn quá khứ thương nghị. Vị này đại đế rõ ràng là Khô Vinh đại đế. Khô Vinh đại đế thành lũy bên trong, Diệp Thiên gặp được Khô Vinh đại đế. Khô Vinh đại đế, ngươi tìm ta chuyện gì? Diệp Thiên hỏi đạo. Chúng ta nghĩ đến ngươi chết đi, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên sống sót đã trở về. Khô Vinh đại đế nhìn thấy Diệp Thiên, quả thực hết sức kinh ngạc nói ra. Không. May mắn. Diệp Thiên nhàn nhạt đạo. Trước đó phát sinh sự tình gì, đầu kia đế cấp hung thú tại sao cuồng bạo như vậy? Khô Vinh đại đế hỏi đạo. Diệp Thiên là duy nhất người ở đây loại, cũng chỉ có hỏi Diệp Thiên mới biết được tình huống. Diệp Thiên vội vàng đạo, có một con hung thú giết mấy cái thánh cấp hung thú xông vào thú tổ bên trong, cũng không biết đã làm gì, cái kia nhức đầu chim liền vào ra, 10 phần phẫn nộ vanh sát tất cả, ta tại ẩn thân trạng thái. Lại trốn ở lên, may mắn không có bị đối phương đợt công kích vừa đến, về sau lại nghe thấy chiến đấu thanh âm, liền một mực trốn tránh không dám đi ra, thẳng đến kết thúc chiến đấu cái này mới rời khỏi. Nguyên lai là dạng này. Khô Vinh đại đế tin tưởng Diệp Thiên lý do thoái thác, hắn biết rõ đầu kia kim sĩ bằng điều đáng sợ, cho dù Diệp Thiên sẽ ẩn thân thiên phú, thật bị phát hiện cũng không có cách nào trốn đi ra. Cho nên... hắn không cho rằng là Diệp Thiên chọc giận tới đầu kia kim sĩ bằng điêu. Nhưng mà, hắn lại đoán sai. Chuyện này thật đúng là Kim Sĩ Bằng Điêu làm. Khô Vinh Đại Đế, chiến đấu kết quả như thế nào? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi đạo. Một vị 36 đế trọng thương, cuối cùng là chiến phủ đại đế tự mình xuất thủ, một kích đả thương nặng đối phương, nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, rất nhanh liền chạy mất dạng. Khô Vinh Đại Đế nói ra. Liền chiến phủ đại đế đều không có lưu lại đối phương. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Là. Khô Vinh Đại Đế gật đầu, cái kia nhức đầu chim phải có áo nghĩa cấp tốc độ thiên phú, hơn nữa tu vi không yếu, tốc độ so chiến phủ đại đế tốc độ nhanh một số, hơn nữa đối phương trọng thương 40 phía trên kích phát huyết mạch chi lực, nhường tốc độ tăng nhiều, chiến phủ đại đế tự nhiên đuổi không kịp, liền từ bỏ truy sát. Dựa theo ta đoán chừng, cái kia nhức đầu chim thực lực tối thiểu có thể so với đế bảng tiến lên 5. Cường đại như vậy. Diệp Thiên giật mình. Nhưng có một chút, Khô Vinh Đại Đế nói sai rồi, đối phương nắm giữ là áo nghĩa cấp phi hành thiên phú, mà không phải áo nghĩa cấp tốc độ thiên phú. Ngươi đi về trước đi, chuyện này ngươi làm không sai, nếu là không có ngươi trước giờ báo nguy trước, chúng ta nói không chừng chỉ có thể điều động mấy vị phổ thông đại đế đi giải quyết, tổn thất kia liền thảm trọng. Khô Vinh Đại Đế ngợi khen đạo. Không có việc gì, chuyện nhỏ mà thôi. Diệp Thiên quả thực có chút xấu hổ. Chuyện này thế nhưng là hắn lấy ra, nếu để cho Khô Vinh Đại Đế cùng vị kia thụ thương 36 đế một trong biết rõ mà nói, đoán chừng chém chết tâm hắn đều có. Diệp Thiên sau khi cáo tử, trở lại tòa thành bên trong nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới chuẩn bị dung hợp phục chế tới tay hai môn thiên phú. Chương 182, thần cấp thiên phú xuất hiện. Đệ bắt càng, cầu toàn đặt trước. Trước phục chế áo nghĩa cấp phi hành thiên phú. Diệp Thiên quyết định đạo. Áo nghĩa cấp phi hành thiên phú cùng áo nghĩa cấp tốc độ thiên phú nhìn như không sai biệt lắm, nhưng thật ra là hai cái tác dụng, phi hành thiên phú là bay thêm tốc độ, mà tốc độ thiên phú chỉ là đơn thuần tốc độ. Tại rất nhiều trong hoàn cảnh, phi hành thiên phú so tốc độ thiên phú hữu dụng nhiều. Tỷ như đang áp chế vương cấp thậm chí là thánh cấp phi hành khu vực, thánh cấp bay không nổi, nhưng có phi hành thiên phú thánh cấp thường thường là có thể bay lên. Mà Diệp Thiên sở dĩ phục chế áo nghĩa cấp phi hành thiên phú, là hắn có thể tại dưới trạng thái ẩn thân lợi dụng áo nghĩa cấp phi hành thiên phú nhanh chóng phi hành, mà sẽ không sinh ra cái gì ba động, mà dựa vào thánh cấp năng lực phi hành liền động tĩnh lớn, bất lợi cho phối hợp ẩn thân thiên phú. Dung hợp. Vâng. Áo nghĩa cấp phi hành thiên phú cùng Diệp Thiên bắt đầu dung hợp lại. 10 phút sau, dung hợp kết thúc. Diệp Thiên nhìn một bản thân thiên phú tình huống. Phía trên phi hành thiên phú đã trải qua từ cao đẳng biến thành áo nghĩa cấp. Phi hành thiên phú, áo nghĩa. Đây là Diệp Thiên cái thứ tư áo nghĩa cấp thiên phú. Tiếp theo, Diệp Thiên bắt đầu dung hợp đỉnh cấp trảm kích thiên phú. Cơ hồ không thống khổ gì, đỉnh cấp trảm kích thiên phú dung hợp thành công. Lúc này, hắn phát hiện cái môn này thiên phú tương đối không đơn giản a. 29 giao phó bất kỳ vũ khí nào hoặc là thân thể bộ vị trảm kích tính chất. Có thể chém giết cực kỳ kiên cố vật thể. Diệp Thiên đối cái này năng lực 10 phần có hứng thú. Hắn có một cái ý nghĩ, chuẩn bị thí. Thế là, lấy ra hai thanh cao cấp nguyên lực đao khí, tay trái cầm một thanh, tay phải cầm một thanh. Tay trái cùng tay phải dùng đồng dạng lực lượng nhường hai đem vũ khí va chạm, nhưng âm thầm hắn lại cho trong đó một thanh vũ khí ra chỉ chạm kích thiên phú. Một thanh cao cấp nguyên lực binh khí giống như đầu hũ đồng dạng bể nát ra, mà đổi thành một thanh cao cấp nguyên lực binh khí lại một chút không có hư hao, thậm chí ngay cả lỗ hổng đều không có. Lợi hại, có đỉnh cấp trảm kích thiên phú, ta hoàn toàn có thể chém vỡ người khác vũ khí, hơn nữa gặp thân thể cứng rắn hung thú, dùng trảm kích có thể chém vỡ người khác lân phiến, giáp hoặc là xương cốt cái gì, từ đó tại đằng sau chiến đấu bên trong chiếm cứ ưu thế. Diệp Thiên hưng phấn đạo. Đọc truyện tại. Cái kia Kim Sĩ Bằng Điêu đoán chừng liền là nhường trảm kích thiên phú ra chỉ ở bản thân trên cánh, nhường cánh không gì không phá, quả thực là rất vũ khí kinh khủng một trong. Nếu là ra chỉ tại ta thần tinh cấp đao khí bên trên, những người khác thần tinh cấp đao khí cũng sẽ bị nhẹ nhõm chém vỡ a. Diệp Thiên cầm bản thân thần tinh cấp đao khí, nghĩ đạo. Cái này khiến thần tinh cấp đao khí chính là đến từ thần điện không gian thanh kia siêu việt đỉnh cấp nguyên lực thần binh đao khí. Ngay từ đầu hắn không biết đây là cái gì cấp bậc, về sau hỏi thăm cuồng đao đại thánh, cái này mới biết được dạng này đao khí gọi là thần tinh cấp đao khí, tức chính là rất nhiều thánh cấp đao khách cũng không có thần tinh cấp đao khí. Vô luận là áo nghĩa cấp phi hành thiên phú, vẫn là đỉnh cấp trảm kích thiên phú đều để Diệp Thiên 10 phần hài lòng, nhưng hắn khát vọng nhất vẫn là cái kia đóa hư không hoa. Sâu hít thở một cái, Diệp Thiên chậm rãi lấy ra hư không hoa. Khoảng cách gần như vậy hư không hoa, Diệp Thiên trong lòng khát vọng thăng lên đến một cái cực hạn. Hắn nhịn không được. Hoa. Một ngụm nuốt vào hư không hoa, vô số năng lượng tràn vào đến phục chế thiên phú ấn ký bên trong. Diệp Thiên thoáng cái bị sông ngất đi, cả người giống như ngủ say một dạng. Mà phục chế thiên phú lại hấp thu hư không hoa năng lượng sau đó bắt đầu mới thuế biến. Ngày thứ hai, sáng sớm. Diệp Thiên thức tỉnh, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Ta lại hôn mê. Diệp Thiên thì thào đạo. Trước tiên, ý hắn biết trao đổi phục chế thiên phú, hiểu rõ phục chế thiên phú biến hóa tình huống. Ý thức câu thông cái phương thức này thích hợp biết những thiên phú khác, cũng thích hợp biết phục chế thiên phú. Rất nhanh. Phục chế thiên phú biến hóa đã bị Diệp Thiên biết được. Đầu tiên, phục chế thiên phú phạm vi bao trùm đã trải qua gia tăng đến 5.000m, hơn nữa phục chế thiên phú phục chế thời gian giảm bớt đến nửa tháng, số lần vẫn là 2 lần. Ý vị này Diệp Thiên gặp cái gì tốt thiên phú, cho dù phục chế thiên phú còn đang làm lạnh bên trong, nhưng cũng có thể rất nhanh liền có thể phục chế. Dạng này biến hóa không thể nghi ngờ là phi thường tốt. Nhưng chân chính biến hóa lại không phải những cái này, mà là dung hợp. Không phải dung hợp phục chế đến thiên phú, mà là dung hợp tự thân hai cái áo nghĩa cấp thiên phú. Áo nghĩa cấp thiên phú có thể dung hợp trở thành một cái toàn bộ thiên phú mới. Cái này toàn bộ thiên phú mới siêu việt áo nghĩa cấp thiên phú, đây cũng là áo nghĩa cấp thiên phú sau đó muốn đi lên con đường. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả áo nghĩa cấp thiên phú trong lúc đó đều có thể dung hợp, nhất định phải có dung hợp khả năng, không thì không có khả năng dung hợp. Tỷ như tốc độ thiên phú cùng phòng ngự thiên phú, hai cái này thiên phú tuyệt đối không có khả năng dung hợp, hoàn toàn không có một chút dung hợp khả năng A. Lực lượng thiên phú cùng tốc độ thiên phú cũng không cách nào dung hợp. Ta tốc độ thiên phú cùng phi hành thiên phú dĩ nhiên có thể dung hợp. Diệp Thiên thấy được võng mạc bên trên áo nghĩa cấp phi hành thiên phú cùng áo nghĩa cấp tốc độ thiên phú xuất hiện dung hợp cái nút. Dung hợp năng lực một tháng mới có thể sử dụng một lần, bất quá ta hiện tại cũng chỉ có thể dung hợp hai cái này thiên phú, làm lệnh một cái tháng thời gian không tính là gì. Diệp Thiên không chút do dự mở ra dung hợp năng lực. Vâng ba. Áo nghĩa cấp tốc độ thiên phú cùng áo nghĩa cấp phi hành thiên phú bắt đầu dung hợp được, toàn tâm thống khổ đánh tới. Diệp Thiên cưỡng ép nhẫn thụ lấy, cơ hồ trên mặt đất bắt đầu lan lộn. Nhưng vừa nghĩ tới dung hợp sau đó, hắn liền nắm giữ một môn siêu việt áo nghĩa cấp lấy bên trên thiên phú, tức khắc liền hưng phấn. Ước chừng qua nửa giờ, dung hợp mới kết thúc. Xem xét. Diệp Thiên gắt gao nhìn chằm chằm bản thân thiên phú tình huống. Trước kia áo nghĩa cấp tốc độ thiên phú cùng áo nghĩa cấp phi hành thiên phú đã trải qua hoàn toàn biến mất, chiếm lấy là một loại khác thiên phú. Cực tốc thiên phú, thần cấp. Thần cấp thiên phú. Diệp Thiên kinh ngạc đạo. Cái này thế nhưng là một cái toàn bộ thiên phú mới cấp độ, phá vỡ áo nghĩa cấp cực hạn. Thần. Đây là một cái bao nhiêu cao quý tử, cỡ nào trí cao tử. Có thể dùng thần cấp xưng hô cái thiên phú này cấp bậc. Có thể thấy được cái thiên phú này cấp bậc cường đại. Nguyên lai đơn một thiên phú nhiều nhất cũng chỉ có thể đi đến áo nghĩa cấp, mà dung hợp hai cái áo nghĩa cấp thiên phú thì có thể làm cho thiên phú thuế 700 biến đến thần cấp. Diệp Thiên minh ngộ đạo. Đương nhiên, có chút thiên phú coi như không tới thần cấp, hắn năng lực cũng không phải thần cấp có thể so sánh, tỉ như linh hồn công kích hình thiên phú, thời gian thiên phú, không gian thiên phú cùng linh hồn chuyển di các loại. Những thiên phú này tác dụng không thua gì thần cấp. Ý thức câu thông thần cấp cực tốc thiên phú, thông qua cực tốc thiên phú ấn ký liền biết rõ môn này thiên phú tăng phúc hiệu quả. 300 lần. Diệp Thiên hết sức kinh ngạc. Cái này tốc độ tăng phúc quá nghịch thiên. Thoáng cái tăng phúc 300 lần tốc độ, hắn tốc độ có thể nghĩ đạt đến trình độ nào. Thu được thần cấp cực tốc thiên phú, Diệp Thiên thực lực xem như lại tăng lên một số. Tâm tình thật tốt Diệp Thiên, đi ra thành lũy. Bên ngoài giới đi dạo trong chốc lát. Bất chi bất giác, hắn đi tới chiến phủ đại đế chỗ cung điện. Tại chiến phủ đại đế cửa cung điện, có hai vị vương cấp thủ hộ lấy. Đúng rồi, ta còn có thọ nguyên đan, có thể cùng chiến phủ đại đế giao dịch quyển kia đao kỹ. Nếu là chiếm được quyển kia đao kỹ, thực lực của ta tất nhiên phóng đại. Diệp Thiên nghĩ đạo. Thế là, hắn đi tới. Hai vị, mời thông báo một tiếng, liền nói Diệp Thiên cầu kiến chiến phủ đại đế. Có quan hệ thọ nguyên đan tin tức. Diệp Thiên nói ra. Diệp Thiên đại thánh, chúng ta chỉ có thể đi cùng chúng ta lên một lần nói rằng, còn không có cách nào trực tiếp thông chi quán chủ đại nhân. Trong đó một vị vương cấp ấy náy đạo. Đồng nhiên, một đạo thanh âm giáng lâm, không muốn thông báo, trực tiếp vào đi. Đây là chiến phủ đại đế thanh âm. Chương 183, truyền kỳ cấp đao kỹ, tinh thần trảm. Đệ cửu càng, cầu toàn đặt trước. Mời đến. Hai vị vương cấp hộ vệ tránh ra. Liên chiến phủ đại đế đều để Diệp Thiên tiến vào, bọn hắn nào dám ngăn cản. Diệp Thiên đi vào chiến phủ đại đế cung điện, tại cung điện chỗ sâu gặp được vị này trong truyền thuyết Trung Hải siêu cấp căn cứ mạnh nhất nam nhân. Gặp qua chiến phủ đại đế. Diệp Thiên ôm quyền kính đạo. Vô ý thức, hắn tra xét chiến phủ đại đế thiên phú tình huống. Nhân loại, lâm chiến. Thiên phú tu luyện, huy nguyệt. Lực lượng thiên phú, áo nghĩa. Tốc độ thiên phú, áo nghĩa. Phòng ngự thiên phú, áo nghĩa. Chiến phủ thiên phú, đỉnh cấp. Tam đại áo nghĩa thiên phú, còn có một môn vũ khí loại đỉnh cấp chiến phủ thiên phú, không hổ là chiến phủ đại đế, quái không được có thể trở thành Trung Hải siêu cấp căn cứ đệ nhất. Diệp Thiên tối thầm than. Nhưng liền chiến phủ đại đế cũng không có thần cấp thiên phú, có thể thấy được Trung Hải siêu cấp căn cứ bên trong là thật hay không thần cấp thiên phú. Duy nhất một cái thần cấp thiên phú, liền là Diệp Thiên bản thân cực tốc thiên phú. Diệp Thiên, ngươi tại ta cửa cung điện nói ngươi có thọ nguyên đan tin tức, là có hay không thực? Chiến phủ đại đế hết sức kích động, thậm chí là bức thiết. Hắn một mực đang tìm kiếm thọ nguyên đan tin tức, nhưng Trung Hải siêu cấp căn cứ không ai có thể luyện chế ra thọ nguyên đan, không chỉ là vật liệu thu thập không đủ, càng trọng yếu là đỉnh cấp luyện đan sư cũng không có cách nào luyện chế thọ nguyên đan, nhất định phải là thần tinh cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế đi ra. Mà Trung Hải siêu cấp căn cứ bên trong không có thần tinh cấp luyện đan sư. Có, hơn nữa trên người của ta thì có một khỏa. Diệp Thiên nói ra. Ngươi có, thật sự. Chiến phủ đại đế hô hấp dồn dập. Tìm lâu như vậy, đã vậy còn quá ngẫu nhiên tình huống dưới xuất hiện. Không sai, nhưng ta có một cái yêu cầu. Diệp Thiên nói ra. Yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối đáp ứng ngươi. Chiến phủ đại đế mười phần bá khí nói ra. Xem như Trung Hải siêu cấp căn cứ người thứ nhất, hắn có tư cách này nói câu nói này. Ta nghe nói chiến phủ đại đế trong tay có một bản siêu việt hoàng kim cấp đao kỹ, ta muốn giao dịch quyển kia đao kỹ. Diệp Thiên mở miệng đạo. A, ngươi muốn giao dịch quyển kia truyền kỳ cấp đao kỹ. Chiến phủ đại đế hơi kinh ngạc, chợt đạo, quyển kia truyền kỳ cấp đao kỹ mặc dù rất không tệ, siêu việt hoàng kim cấp, nhưng đối thiên phú yêu cầu quá cao. Đoán chừng muốn siêu việt đỉnh cấp đao pháp thiên phú thiên tài mới có thể tu luyện quyển kia đao kỹ, ta không quá đề nghị ngươi lựa chọn điều kiện này. Truyền kỳ cấp đao kỹ. Diệp Thiên rốt cục biết được cái này cấp bậc đao kỹ danh tự, chợt vô cùng kiên định đạo, chiến phủ đại đế, ta chỉ đối đao kỹ cảm thấy hứng thú, cũng chỉ nguyện ý giao dịch quyển kia truyền kỳ cấp đao kỹ. Cũng được, nhưng ngươi nếu là không thể từ quyển kia truyền kỳ cấp đao kỹ thu hoạch được chỗ tốt gì. Giao dịch một khi hoàn thành liền không thể thất hứa. Chiến phủ đại đế nhắc nhở đạo. Tuyệt không hối hận. Diệp Thiên gật đầu. Chiến phủ đại đế lấy ra quyển kia truyền kỳ cấp đao kỹ bí tịch, mà Diệp Thiên cũng lấy ra chứa thọ nguyên đan bình ngọc. Quả nhiên là thọ nguyên đan. Chiến phủ đại đế vừa nhìn thấy thọ nguyên đan, tức khắc đại hỉ. Hắn từng điều tra rất nhiều liên quan tới thọ nguyên đan cổ tịch, đối với thọ nguyên đan bộ dáng cùng làm sao nhận phương pháp nhất thanh nhị sở. Hắn có thể 100% xác nhận, cái này khỏa đan dược liền là thọ nguyên đan. Mà Diệp Thiên cũng một mặt mừng rỡ cầm vừa rồi tới tay truyền kỳ cấp đao kỹ, lật nhìn một chút, mấy cái cổ pháp cổ văn minh chữ lớn xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Tinh thần trảm. Ba chữ lớn tràn đầy khí thế bàng bạc, phảng phất có thể chạm tận nhật nguyệt tinh thần. Giản đơn nhìn một chút, hắn có thể xác định bản này đao kỹ xác thực siêu việt hoàng kim cấp đao kỹ. Chiến phủ đại đế. Ta về đi lĩnh hội đao kỹ đi, cái này liền cáo tử. Diệp Thiên nói ra. Đi thôi đi thôi. Chiến phủ đại đế khoát khoát tay, hận không được Diệp Thiên đi nhanh lên. Đây cũng không phải muốn xua đuổi Diệp Thiên, mà là Diệp Thiên rời đi, hắn liền có thể bật người đi gặp vợ mình, nhường thọ nguyên đan để thê tử ăn vào, gia tăng 100 năm thọ nguyên. Trở lại chỗ ở. Diệp Thiên mở ra phòng ngự trận pháp cùng cách âm trận pháp. Liền không kịp chờ đợi bắt đầu nghiên cứu bản này truyền kỳ cấp đao kỹ, tinh thần trảm. Nửa giờ sau. Quả nhiên phức tạp, xa so với hoàng kim cấp đao kỹ phức tạp nhiều, nhưng uy lực lại hoàn toàn không phải hoàng kim cấp đao kỹ có thể so sánh. Vẹn vẹn cấp độ nhập môn chuyển kỳ cấp đao kỹ liền có thể tăng phúc 30 lần lực công kích, tiểu thành cấp chuyển kỳ cấp đao kỹ có thể đi đến 50 lần lực công kích, đại thành cấp chuyển kỳ cấp đao kỹ thì có thể tăng phúc 80 lần lực công kích, viên mãn cấp chuyển kỳ cấp đao kỹ có thể tăng phúc 100 lần lực công kích. Diệp Thiên quả thực sợ hãi thán phục chuyển kỳ cấp đao kỹ đáng sợ. Đao kỹ có thể cùng lực lượng thiên phú điệp ra tăng phúc, một khi đao kỹ năng đủ tăng phúc 100 lần. Mà áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú cũng có thể tăng phúc 100 lần, hai môn thiên phú cùng cộng lại có thể tăng phúc 10.000 lần. Dạng này tăng phúc thậm chí có thể nghịch thiên phạt thần. Khó, quá khó khăn. Muốn đem một môn truyền kỳ cấp đao kỹ linh hội đến viên mãn cấp bậc so lấy được một môn thần kỹ không biết muốn khó gấp bao nhiêu lần. Diệp Thiên sau khi xem xong lắc lắc đầu đạo. Lấy trước mắt hắn đao đạo cảnh giới. Tối đa chỉ có thể đem cái môn này chuyển kỳ cấp đao kỹ tinh thần trảm lĩnh hội đến nhập môn cấp độ mà thôi. Cấp độ nhập môn tinh thần trảm cũng có thể để cho ta thực lực đại trướng, ta cũng không thể giống tham lam, nên thỏa mãn. Diệp Thiên mỉm cười, đạo. Đón lấy bên trong thời kỳ, Diệp Thiên bắt đầu toàn lực tu hành tinh thần trảm. Căn cứ bên trong thành lập đủ loại tu luyện thất, chỉ cần Diệp Thiên không mở ra áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú. Lấy thực lực của hắn ngược lại cũng sẽ không phá hư tu luyện thất. Mới vừa hoàn thành một cái đại nhiệm vụ hắn, trong thời gian ngắn là sẽ không an bài nhiệm vụ, tối thiểu có tầm một tháng lúc nghỉ dưỡng, trừ phi phát sinh đặc thù tình huống. 20 ngày sau, Diệp Thiên kết thúc tu luyện, bởi vì nhiệm vụ mới đến. Đáng tiếc duy nhất là, hắn tinh thần chảm còn không có nhập môn, chỉ là khó khăn lắm mò tới ngưỡng cửa, còn phát huy không ra uy lực chân chính, không có tác dụng lớn. Nhưng chỉ cần lại cho Diệp Thiên một cái tháng thời gian, hắn cũng đúng có nắm chắc đem tinh thần trảm tu luyện tới nhập môn cấp độ. Nhiệm vụ mới. Hiệp trợ Nguyệt Đế truy tung hung thú tung tích. Đối với nhiệm vụ này, Diệp Thiên có thể lại là có chút không được quá tình nguyện. Nguyệt Đế chính là 36 đế một trong A, hắn lại muốn tham dự vào dạng này nhiệm vụ bên trong, cái này cũng quá nguy hiểm A. Trước đi qua, hỏi lại một chút có thể hay không đổi đi nhiệm vụ này. Đánh lấy đổi nhiệm vụ chủ ý Diệp Thiên đi tới Nguyệt Đế cung điện chỗ, nơi này là nhiệm vụ căn cứ điểm. Nguyệt Đế. Diệp Thiên thấy được một tên nữ tử, chính là Nguyệt Đế. Mà ở Nguyệt Đế bên cạnh, thì là Chiến Phủ Đại Đế, Huyết Nhãn Đại Đế 36 Đế. Diệp Thiên, ngươi đã đến. Chiến Phủ Đại Đế nhìn thấy Diệp Thiên 10 phần cùng khí, bởi vì hắn thê tử thành công tăng lên 100 tuổi thọ mệnh, đây đều là Diệp Thiên cho thọ nguyên đan hiệu quả. Mà hắn bỏ ra bất quá là một bản đối bản thân tác dụng không được là rất lớn truyền kỳ cấp đao kỹ thôi. Gặp qua các vị đại đế. Diệp Thiên chào hỏi đạo. Tiếp theo, hắn lại đạo, các vị đại đế, nhiệm vụ này có thể hay không biến thành người khác, ta mới thánh cấp, tham dự hiệp trợ Nguyệt Đế nhiệm vụ có phải hay không có chút không thích hợp. Tiểu tử, ngươi có phải hay không sợ chết? Một bên Huyết Nhãn Vu Đế trừng lớn ba con mắt, đạo. Diệp Thiên yên lặng trợn trắng mắt. Đây không phải rõ bày sự tình nha, làm gì nói được cái này sao ngay thẳng. Diệp Thiên, có thể hiệp trợ Nguyệt Đế chính là rất nhiều người mộng tưởng, ngươi vậy mà còn không vui. Chiến Phủ Đại Đế trêu ghẹo đạo. Phải biết, Nguyệt Đế niên kỷ không lớn, kỳ thật liền được hơn 70 tuổi mà thôi, tại đế cấp bên trong tuyệt đối là tuổi trẻ nhỏ nhất một cái, 20 tuổi thành lập Nguyệt Thần Tông, trong khoảng thời gian ngắn đem hắn phát triển đến 4 đại thế lực một trong. Mà nàng cũng là nhanh nhất tấn cấp đến đế cấp nữ nhân, đến nay vẫn là độc thân. Lấy Nguyệt Đế 3.000 tuổi thọ mệnh, chỉ là mấy chục tuổi cùng bình thường tuổi trẻ nữ tử 17-18 tuổi không có gì khác biệt. Cho nên, Nguyệt Đế chính là rất nhiều trong lòng người trí cao vô thượng nữ thần. Chỉ tiếc, Nguyệt Đế tính tình quá lạnh như băng, rất nhiều người liền tới gần Nguyệt Đế đều không thể. Mà Chiến Phủ Đại Đế cùng Huyết Nhãn Vu Đế bọn người cự ly Nguyệt Đế 10 mét bên ngoài. Hơi nhỏ bé tới gần Nguyệt Đế đều sẽ phải chịu Nguyệt Đế khí thế trùng kích, cự tuyệt bọn hắn tới gần. Mà biết rõ nội dung nhiệm vụ Chiến Phủ Đại Đế đám người, lại biết rõ Diệp Thiên nhất định phải cùng Nguyệt Đế tới gần. Cho nên nhiệm vụ này thế nhưng là phi thường cho người hâm mộ. Chương 184, lôi kéo Nguyệt Đế phi hành. Canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Căn bản không biết tình huống như thế nào Diệp Thiên mở miệng hỏi đạo, các vị đại đế, nhiều như vậy thánh cấp. Thậm chí còn có đế cấp, tại sao để cho ta tới hiệp trợ Nguyệt Đế? Còn mời các vị đại đế cáo chi Diệp Thiên. Nguyệt Đế không nói nhiều, chỉ là dùng lánh mâu nhìn chằm chằm Diệp Thiên, tựa hồ muốn nói, tiểu tử, có thể hiệp trợ ta là ngươi vật khí, dĩ nhiên còn muốn cự tuyệt. Chiến phủ đại đế giải thích đạo, Diệp Thiên, ngươi nên nắm giữ đỉnh cấp ẩn thân thiên phu A. Nghe nói hiểu rõ, đỉnh cấp ẩn thân thiên phu thậm chí có thể làm cho đế cấp hung thú đều khó mà phát giác được ngươi tồn tại, mà lại còn có thể mang người cùng một chỗ ẩn thân. Vì tìm kiếm đầu kia nắm giữ linh hồn thiên phú hung thú, chúng ta tổn thất không ít cường giả, đi qua lên một lần đánh rắn đậu cỏ, chỉ sợ càng thêm khó có thể tìm tới đối phương. Cho nên, chúng ta muốn ngươi mang theo Nguyệt Đế cùng một chỗ ẩn thân. Nguyệt Đế trong tay có một cái chí bảo, có thể thay hai người ngăn cản linh hồn công kích, lần này ngươi và Nguyệt Đế nhiệm vụ liền là tìm kiếm đầu kia nắm giữ linh hồn thiên phú hung thú. Một khi tìm tới, chúng ta sẽ toàn bộ điều động, chạm giết chết cái kia hung thú. Diệp Thiên không biết nên nói cái gì cho phải. Chiến phủ đại đế đám người dĩ nhiên đem hắn đỉnh cấp ẩn thân thiên phú đều sờ rõ ràng, cái này thật đúng là không tiện cự tuyệt ta. Có chỗ tốt sao? Diệp Thiên có chút vô liêm sỉ hỏi đạo. Ba ba bá. Mấy 560 tên đại đế nhìn chằm chằm Diệp Thiên, rất muốn cậy ra Diệp Thiên đầu nhìn xem Diệp Thiên nghĩ gì chứ. Cái này thế nhưng là vì toàn bộ căn cứ suy nghĩ, còn muốn chỗ tốt gì à? Nếu chuyện này trở thành, ta có thể làm chủ để ngươi tiến vào chúng ta Nguyệt Thần Tông Nguyệt Thần các bên trong tu luyện một cái tháng thời gian. Một mực trầm mặc Nguyệt Đế mở miệng. Nguyệt Đế, ngươi cái này điều kiện mở quá cao à, ta lúc trước ngàn cầu vạn cầu, thậm chí ưng thuận rất nhiều chỗ tốt, để ngươi đáp ứng để cho ta Vu Thần Điện một tên thiên tài tiến vào Nguyệt Thần các tu luyện 10 ngày, ngươi đều cự tuyệt. Bây giờ ngươi dĩ nhiên nhường hắn tiến vào Nguyệt Thần các tu luyện 1 tháng 3. Huyết Nhãn Vu Đế ghen ghét. Chiến phủ đại đế cùng mấy tên khác đại đế cũng nhao nhao ghen ghét, chỗ tốt này quá cao a. Các vị đại đế, Nguyệt Thần các là cái gì? Diệp Thiên hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ cái này cái gì Nguyệt Thần các rất ngưu bức a, những cái này đại đế đều hâm mộ hắn. Nguyệt Đế nhìn chăm chú Diệp Thiên, giải thích đạo, Nguyệt Thần các là ta ngoài ý muốn được đến một kiện khác chí bảo. Chỉ cần đánh đổi khá nhiều liền có thể mở ra Nguyệt Thần Các, gia tốc mở ra não vực. Lúc trước ta bước vào thánh cấp, chỉ dùng ngắn ngủi 3 năm liền hoàn thành thánh cấp tu luyện, nhất cử bước vào đến đế cấp. Bất quá mở ra Nguyệt Thần Các giá quá lớn, nếu không phải ta đã từng thu được một phần kinh người cổ văn minh tông môn truyền thừa, thu được không ít tài nguyên, nếu không cũng, đã, không có cách nào mở ra Nguyệt Thần Các 3 năm thời gian, nhưng là bởi vậy cơ hồ đem tài nguyên hao hết. Chỉ vậy sau này, ta rất ít mở ra Nguyệt Thần Các, tức chính là thánh nữ, nếu không phải cống hiến lớn, cũng sẽ không mở Nguyệt Thần Các. Ngươi nếu hiệp trợ ta hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ phá lệ mở ra Nguyệt Thần Các, để ngươi tu luyện 1 tháng. Nguyện ý. Ta nguyện ý. Diệp Thiên vội vàng đạo. Cái này thế nhưng là đại cơ duyên A. Hắn trước kia dĩ nhiên không biết còn có dạng này địa phương, Nguyệt Đế Thiên Phú bất quá mới huy nguyệt cấp thôi. Ngắn ngủi 3 năm liền từ mới vào thánh cấp tu luyện đến đế cấp, đây là cái gì tốc độ? Cái khác huy nguyệt cấp thiên tài từ thánh cấp tu luyện tới đế cấp, cũng phải 50-60 năm A. Bởi vậy có thể thấy được, Nguyệt Thần Các hiệu quả quá nghịch thiên. Hắn có gấp 3 lần thời gian gia tốc, lại là hy nhật cấp thiên phú tu luyện, nếu là tiến vào Nguyệt Thần Các mà nói, hiệu quả khẳng định càng thêm nghịch thiên, đến thời điểm hắn tu vi tất nhiên phóng đại. Dạng này chuyện tốt tình. Hắn nếu là còn không đáp ứng, kia chính là quá ngu. Tất nhiên đáp ứng, cái kia liền lên đường thôi. Nguyệt Đế đi ở phía trước, Diệp Thiên cùng tại đằng sau cùng rời đi. Chỉ lưu lại đưa mắt nhìn nhau Chiến Phủ Đại Đế cùng Huyết Nhãn Vu Đế đám người. Chiến Phủ Đại Đế, ngươi nói Nguyệt Đế vì sao sẽ đưa ra như thế? Không hợp thói thường yêu cầu. Huyết Nhãn Vu Đế nghi hoặc. Tại hắn nhìn đến, tùy tiện hứa hẹn một chút chỗ tốt. Diệp Thiên còn có thể không được nhận nhiệm vụ này hay sao? Không hiểu. Chiến phủ đại đế lắc lắc đầu, Nguyệt Đế quật khởi quá nhanh, nàng thực lực thật sao hiện tại đế trên bảng điểm này thứ tự, nếu không phải lên một lần Nguyệt Đế bạo phát thực lực chân chính, ngươi đoán chừng liền phải lưu ở nơi đó. Nàng, quá thần bí, hơn nữa ta thậm chí hoài nghi nàng còn có giữ lại. Đối với vị này ý nghĩ, ta không cách nào phỏng đoán. Đúng vậy à? Nguyên bản ta còn đã cho ta thực lực mạnh mẽ hơn Nguyệt Đế, không nghĩ đến nàng đã trải qua siêu việt ta. Lấy nàng tiến bộ tốc độ, nói không chừng tiếp qua 10 năm, ngươi địa vị cũng khó giữ được. Huyết Nhãn Vu Đế trêu chọc đạo. Ha ha, đế bảng đệ nhất, nếu là có người siêu việt ta còn cao hơn hứng thú đây. chiến phủ đại đế hồn nhiên không quan tâm chỉ là đế bảng hạng nhất đầu, cười to đạo. 10. Ngoài trụ sở. Diệp Thiên hiếu kỳ nhìn xem Nguyệt đế hứa hẹn nhường hắn hưng phấn, nhưng hắn vẫn cũng không ngốc. Một cái nhiệm vụ mà thôi, lại chỉ là hiệp trợ, dĩ nhiên lương thuận tốt đẹp như vậy chỗ. Cái này trong đó nếu là không quỷ, hắn đều không tin. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đần độn đến hỏi, vạn nhất chọc giận Nguyệt đế, hủy bỏ cái này ban thưởng, hắn khóc đều không địa phương khóc. Dù sao, hắn không muốn từ trên người Nguyệt đế phát giác các ý, ngược lại cảm ứng được nhàn nhạt hảo cảm. Không sai. Đây là thuộc về nam nhân trực giác. Hai người phi hành một khoảng cách, Nguyệt đế mở miệng đạo, tốt, ngươi, lôi kéo tay ta, mở ra ẩn thân thiên phú A. Tốt. Diệp Thiên bắt lại Nguyệt đế tay, lại không chú ý tới Nguyệt đế tuyệt mỹ dung mạo bên trên nhàn nhạt đỏ ửng, chỉ là một cái thoáng tức thì, lại khôi phục bình thường. Ẩn thân thiên phú, mở ra. Trong phút chốc, Diệp Thiên cùng Nguyệt đế hai người thân hình hoàn toàn biến mất. Nguyệt đế. Ta có phi hành thiên phú, có thể bảo đảm không có gì nguyên khí ba động, so dựa vào tự thân phi hành bí ẩn rất nhiều, ta mang theo ngươi phi hành à, dạng này không dễ dàng bị phát hiện. Diệp Thiên mở miệng đạo. Có thể. Nguyệt đế gật đầu. Thế là, Diệp Thiên lôi kéo Nguyệt đế tay khởi động phi hành thiên phú, nhanh chóng tại hư không phi hành. Phi hành bên trong. Diệp Thiên mãnh liệt mà sinh ra một cái ý nghĩ, Nguyệt đế tay thật mềm. Nếu để cho Nguyệt Đế biết rõ Diệp Thiên ý nghĩ, nói không chừng một cước liền đem Diệp Thiên từ không trung bên trên đạp xuống. Thời gian từng ngày đi qua. Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế một mực tìm kiếm lấy cái kia đầu hung thú tung tích, nhưng vẫn không có tìm tới, bất đắc dĩ chỉ có thể lần lượt xâm nhập hung thú thế giới. Tòa này hung thú thế giới vẫn là có bao nhiêu khổng lồ, ai cũng không rõ ràng. Chỉ chớp mắt, nửa tháng trôi qua. Một ngày này, Diệp Thiên phát hiện chiến đấu. Là đế cấp hung thú trong lúc đó chiến đấu. Quả thực là hai đầu này đế cấp hung thú chiến đấu động tĩnh quá lớn, muốn không chú ý đều không được. Ầm ầm ba. Chu vi 10 vạn dặm phảng phất đều hóa thành chiến trường, cái kia hai đầu đế cấp hung thú tuyệt đối sánh ngang 36 đế. Chỉ thấy lúc này, Nguyệt đế lấy ra một mặt tấm gương, nguyên lực thôi động sau đó, trên gương xuất hiện cái kia hai đầu hung thú chiến trường rõ ràng hình ảnh. Đây là cái gì bảo vật? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi đạo. Nguyệt thân kính, có thể dò xét chu vi 20 vạn bên trong tình huống, không dễ dàng bị phát hiện. Nguyệt đế giới thiệu đạo. Đồ tốt A. Diệp Thiên phát hiện Nguyệt đế thật là một cái hình người bảo khô A, thật muốn đem Nguyệt đế ép khô, không, là đem trên người bảo vật ép khô. Đột nhiên, Diệp Thiên bị Nguyệt thần kính phía trên trong đó một đầu hung thú hấp dẫn. Kim sĩ bằng điêu. Chương 185. Hồn thứ thiên phú canh thứ hai, cầu toàn đặt trước. Diệp Thiên nhìn thấy đầu này kim sĩ bằng điêu rõ ràng là lúc trước hắn gặp được cái kia kim sĩ bằng điêu, về phần là cái khác kim sĩ bằng điêu khả năng không lớn, trên đời còn không có trùng hợp như vậy sự tình. Rất hiển nhiên, đầu này kim sĩ bằng điêu bị chiến phủ đại đế đánh bại sau, liền đến nơi này, cũng không biết xảy ra chuyện gì, cùng bên kia đế cấp hung thú chém giết. Diệp Thiên, có đầu mối. Nguyệt đế thanh âm truyền vào Diệp Thiên trong tai. Đầu mối gì? Diệp Thiên nhìn về phía Nguyệt đế. Cái kia đầu đại điêu hẳn là ngươi lần trước phát hiện cái kia, nhưng cùng đại điêu chém giết cái này lại là cùng ta nhóm lên một lần chém giết một đầu đế cấp hung thú. Nó tốc độ rất nhanh, cái kia chỉ có được linh hồn thiên phú đế cấp hung thú sở di có thể đào tẩu. Cái này đế cấp hung thú không thể bỏ qua công lao. Bây giờ chúng ta tìm được cái này đế cấp hung thú, nếu là theo dõi nó mà nói. Có lẽ có thể tìm tới cái kia sẽ linh hồn thiên phú đế cấp hung thú. Nguyệt đế nói đạo. Bất quá ta nhanh độ có thể cùng không lên nó. Diệp Thiên nhíu mày đạo. Hắn tu vi dù sao quá yếu, cho dù mở ra thần cấp cực tốc thiên phú, cũng không có cách nào đuổi theo đối phương. Do ta mang theo ngươi bay đi, mặc dù sẽ có một số nguyên lực ba động, nhưng đế cấp hung thú phi hành vốn liền động tĩnh rất lớn, chúng ta cùng tại đằng sau, ngược lại cũng không nổi bật. Cơ hồ sẽ không bị phát hiện. Nguyệt đế đề nghị. Tốt. Diệp Thiên đồng ý Nguyệt đế biện pháp. Chật, Diệp Thiên nhìn chăm chú bên kia đế cấp hung thú. Có thể cùng kim sĩ bằng điêu chém giết, có thể thấy được đầu này đế cấp hung thú cường đại, tựa hồ còn vững vàng chiếm thượng phong, cũng không biết có phải hay không là kim sĩ bằng điêu thương thế không có khôi phục tới nguyên nhân. Từ bề ngoài nhìn lại, cái này đế cấp hung thú giống một con nhím, toàn thân đâm kiên cố vô cùng. hơn nữa khôi phục tốc độ rất nhanh, kim sĩ bằng điều chạm kích rõ ràng chém vỡ đối phương đâm, nhưng rất nhanh, nó lại dài ra mới đâm. Trái lại kim sĩ bằng điều, trên người nó bị đầu kia đế cấp hung thú đâm ra nguyên một đám huyết động, nhìn qua có chút thê thảm. Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế một mực quan chiến một giờ, cuối cùng kim sĩ bằng điều chạy trốn. Bất quá, đầu kia con nhím đế cấp hung thú tiêu hao cũng không ít, bởi vì mà không có đi truy sát đầu kia kim sĩ bằng điều, chỉ là ngao ngao vài câu, liền quay đầu rời đi. Cùng lên. Nguyệt Đế lôi kéo Diệp Thiên, nhanh chóng phi hành. Lấy Nguyệt Đế tốc độ ngược lại cũng không chậm đầu kia con nhím đế cấp hung thú bao nhiêu, đối phương cũng không có toàn lực ra tốc ý tứ, mà là không nhanh không chậm phi hành. Có thể nó căn bản không biết đằng sau có hai nhân loại theo dõi, còn đang vì vừa rồi thắng lợi mà hưng phấn. Con nhím đế cấp hung thú phi hành trong chốc lát, xuống săn giết mấy cái đầu thân thể khổng lồ vương thú, ăn một bữa sau đó, tiếp tục phi hành. Sau một tiếng, con nhím đế cấp hung thú rốt cục cũng ngừng lại, nó hạ xuống đến một cái cự đại sơn cốc. Từ núi cốc bên trong, loang thoáng truyền đến từng đạo đế cấp hung thú khí tức. Diệp Thiên, tiếp xuống nhờ vào ngươi. Nguyệt Đế đình chỉ phi hành, đối Diệp Thiên đạo. Diệp Thiên nắm chặt Nguyệt Đế tay, lôi kéo Nguyệt Đế mở ra phi hành thiên phú chậm rãi phi hành, căn bản không dám phi hành quá nhanh. Nơi này có lẽ liền là đầu kia linh hồn thiên phú loại đế cấp hung thú cất giấu nặc chi địa, cũng là đám hung thú một cái ổ. Người nào biết rõ bên trong có thể hay không có cái gì đặc thù hung thú, vạn nhất có hung thú có thể xem thấu hắn ẩn thân thiên phú, chuyện kia sẽ không hay. Nguyệt Đế lại cường đại cũng chỉ là một người, như thế nào địch nổi nhiều như vậy đế cấp hung thú. Cẩn thận. Nhất định phải lại cẩn thận một chút. Lúc này Diệp Thiên căn bản không phải phi hành, mà là tầng trời thấp trôi nổi, chỉ dùng thị lực quan sát bốn phía tình huống. Theo lấy một đường trôi nổi, từng cái thánh cấp hung thú thân ảnh từ bên cạnh bọn họ đi qua. Dần dần, Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế đi sâu vào trong sơn cốc bộ phận, cũng nhìn thấy một số đế cấp hung thú thân ảnh. Thấy như vậy một màn, Nguyệt Đế nhíu mày. Rõ ràng, đế cấp hung thú số lượng nhiều rất nhiều, lên một lần cũng không có nhiều như vậy. Có thể thấy được đế cấp đám hung thú gia tăng bảo hộ cường độ, nhất định muốn bảo hộ đầu kia linh hồn thiên phú loại đế cấp hung thú. Âm thầm. Diệp Thiên phục chế thiên phú bao phủ phía trước 5.000m phạm vi, lợi dụng phục chế thiên phú thay thế cái khác dò xét thủ đoạn, phục chế thiên phú dò xét phương thức chỉ dò xét đối phương thiên phú tình huống, nhưng thông qua thiên phú tình huống đủ để đánh giá ra rất nhiều hữu dụng tin tức. Hơn nữa, phục chế thiên phú dò xét phương thức không người có thể phát giác được. Tại thần thức không dám dùng, không gian cảm giác không dám dùng tình huống dưới, phục chế thiên phú dò xét không thể nghi ngờ là thủ đoạn tốt nhất. Trong sơn cốc bộ phận thụ mục rất nhiều, hung thú cũng rất nhiều. Nguyệt Đế mười phân khẩn trương, nàng mặc dù cường đại, nhưng xâm nhập hung thú trong xào huyệt bộ phận, một khi bị phát hiện mà nói, nàng cũng mười phần nguy hiểm. Thời gian một chút trôi đi mất, Diệp Thiên phục chế thiên phú cũng dò xét đến không ít đế cấp hung thú. Mà đầu kia đế cấp hung thú cũng bị Diệp Thiên bao phủ, đối phương thiên phú tình huống tự nhiên nhất thanh nhị sở. Chủng loại, thứ lân giáp thú. Huyết mạch thiên phú. Huy Nguyệt. Tốc độ thiên phú, áo nghĩa. Lực lượng thiên phú, áo nghĩa. Phòng ngự thiên phú, nguy áo nghĩa, 6 thành. Khép lại thiên phú, nguy áo nghĩa, 5 thành. Phá giáp thiên phú, đỉnh cấp. Lại có nguy áo nghĩa cấp khép lại thiên phú. 3. Không cầu hoa tươi không. Diệp Thiên động lòng. Hắn khép lại thiên phú mới đỉnh cấp mà thôi, khôi phục tốc độ mặc dù không tệ, nhưng ở thánh cấp cấp độ này. Khôi phục tốc độ vẫn là chậm một chút, thánh cấp cường giả trong phút chốc liền có thể công kích vô số lần. Vẹn vẹn đỉnh cấp khép lại thiên phú căn bản không kịp khôi phục, mà địch nhân sẽ không cho ngươi khôi phục thời gian. Bởi vì mà chân chính chiến đấu bên trong, đỉnh cấp khép lại thiên phú đưa đến hiệu quả cũng không phải là rất cao. Có thể ngụy áo nghĩa cấp khép lại thiên phú liền ngưu bức nhiều, trước đó đầu này thứ lân giáp thú cùng kim sĩ bằng điều chém giết. Trên người đâm bị kim sĩ bằng điều chặt đứt rất nhiều lần, nhưng đều nhanh chóng khôi phục tới. Dạng này khôi phục tốc độ so Diệp Thiên như bức nhiều, không phục chế liền thật xin lỗi bản thân a. Phục chế. Diệp Thiên nhất niệm phục chế thứ lân giáp thú năm thành ngụy áo nghĩa cấp khép lại thiên phú. Tiếp tục đi tới. Không. Rốt cục, một cái đế cấp hung thú thiên phú tình huống đưa tới Diệp Thiên chú ý. Chủng loại, linh vân thú. Huyết mạch thiên phú, huy nguyệt. Phòng ngự thiên phú, áo nghĩa. tốc độ thiên phú, nguy áo nghĩa, ba thành. Lực lượng thiên phú, trung đẳng. Hồn thứ thiên phú, đỉnh cấp. Hồn thứ thiên phú, chẳng lẽ là linh hồn loại thiên phú? Diệp Thiên khiếp sợ đạo. Nếu thật sự là như thế mà nói, cái kia đầu này Linh Vân Thú chính là đầu kia nhường chiến phủ đại đế, nguyệt đế, huyết nhãn vu đế bọn hắn đau đầu linh hồn loại đế cấp hung thú. Phục chế. Diệp Thiên không nói hai lời, phục chế Linh Vân Thú đỉnh cấp hồn thứ thiên phú. Lúc này, Diệp Thiên đưa cho nguyệt đế một cái ánh mắt, tựa hồ muốn nói, tìm được. Nguyệt đế hơi nghi hoặc một chút, nhưng không có truyền âm cũng là có thể bị phát hiện. Bởi vì truyền âm có sóng thần thức, kể bên này đế cấp hung thú quá nhiều, cự ly lại quá gần, bại lộ tỷ lệ rất lớn. Chỉ thấy Diệp Thiên lôi kéo Nguyệt Đế chậm rãi trôi nổi ly khai, một mực thối lui đến sơn cốc bên ngoài. Nguyệt Đế, ta tựa hồ tìm được đầu kia đế cấp hung thú, liền ở trong sơn cốc mặt. Diệp Thiên mở miệng đạo. Xác định. Ta và ngươi cùng một chỗ, ta làm sao không thấy được. Hơn nữa ngươi xác định ngươi phát hiện đầu kia đế cấp hung thú liền là mục tiêu nha. Nguyệt đế biểu thị hoài nghi. Ngươi trước đó cùng ta đơn giản nói một chút đầu kia đế cấp hung thú bề ngoài, mà ta có thủ đoạn đặc thù có thể quan sát được nơi xa tình huống, mặc dù không có ngươi nguyện thần kính quan sát xa như vậy, nhưng tuyệt đối đủ bí ẩn. Ta nhìn thấy đầu kia đế cấp hung thú nói cho ngươi đầu kia đế cấp hung thú rất giống, hơn nữa bị cái khác đế cấp hung thú bao quanh, tuyệt đối là nó không sai. Diệp Thiên vô cùng xác định đạo. Chương 186, thuộc về đại đế cấp chiến đấu. Canh 3, cầu toàn đặt trước. Nguyệt đế nhìn chăm chú Diệp Thiên, có chút tin tưởng, nhưng lại không dám xác định. Nếu là nàng vận dụng Nguyệt thần kính quan sát mà nói, tuyệt đối có thể phán đoán trong sơn cốc phải chăng có cái kia đầu hung thú, nhưng nàng không thể vận dụng Nguyệt thần kính, bởi vì linh hồn cường đại người có thể mơ hồ nhìn trộm đến Nguyệt thần kính tồn tại. Lên một lần. Nàng Nguyệt thần kính liền bị đối phương phát hiện. Cho nên lần này, nàng tuyệt đối không thể lại sử dụng Nguyệt thần kính. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Nguyệt thần cầm lên đưa tin đồ vật, mở ra cho chiến phủ đại đế bọn hắn đưa tin tin tức, đồng thời định vị hiện tại vị trí. Đã trải qua thông chi chiến phủ đại đế bọn họ, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi a. Nguyệt đế nói ra. Một bên khác, chiến phủ đại đế tiếp nhận lấy Nguyệt đế tin tức, vội vàng triệu tập rất nhiều các đại đế. Lần này, chiến phủ đại đế chuẩn bị xuất linh tám thành đại đế đi trước vây quét đế cấp đám hung thú, mà căn cứ thì mở ra từng tòa phòng ngự đại trận, như thế coi như đụng phải rất nhiều đế cấp hung thú vây công cũng có thể kiên trì một hai linh linh một lát. Đợi các đại đế tề tiểu, chiến phủ đại đế một tiếng hò hét, xuất phát. Vành 4. Từng tôn đại đế bay lên trời, hóa thành từng đạo độn quang biến mất ở chân trời. Căn cứ bên trong tất cả mọi người biết rõ. Một trận kinh thiên đại chiến muốn mở ra. Sau mấy tiếng, Nguyệt đế tiếp nhận lấy chiến phủ đại đế đưa tin, Diệp Thiên, chiến phủ đại đế bọn hắn đến, bọn hắn xuất hiện tại nguyên một đám thu liễm khí tức chậm rãi hướng bên này tới, ngươi trước mang ta cùng bọn hắn sẽ cùng, sau đó ngươi một người rời đi trước. Dạng này đế cấp đại chiến, ngươi cắm không lên tay. Tốt. Diệp Thiên gật đầu. Hắn cũng không muốn khoe khoang. Lấy hắn chút thực lực ấy đối phó phổ thông đế cấp còn có thể, nhưng phổ thông đế cấp nhiều hắn một cái không nhiều, ít hắn một cái không ít, không tất yếu tham dự vào. Diệp Thiên lôi kéo Nguyệt đế hướng về nơi xa bay đi, rất nhanh liền đụng phải chính đang đuổi tới rất nhiều các đại đế. Thật nhiều đại đế. Đây là Diệp Thiên lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy đại đế. Tỉ mỉ đến một chút, hết thể 126 tôn đại đế. Cách đó không xa. Đang chậm rãi tầng trời thấp phi hành chiến phủ đại đế nghe được một đạo thanh âm, chiến phủ đại đế, là Nguyệt đế, chiến phủ đại đế ý thức đạo. Sau một khắc, cách đó không xa, hai bóng người phù hiện đi ra, rõ ràng là Diệp Thiên cùng Nguyệt đế. Có thể buông tay ra. Nguyệt đế nhìn chằm chằm Diệp Thiên, đạo. Diệp Thiên có chút lưu luyến không rời buông lỏng tay ra. Mà giờ khắc này, không ít đại đế chừng lớn hai con ngươi. Bọn hắn không biết Diệp Thiên hiệp trợ Nguyệt Đế sự tình, cũng không biết Diệp Thiên có ẩn thân thiên phú, bọn hắn chỉ thấy Diệp Thiên nắm Nguyệt Đế tay. Chơi ạ! Đây chính là Nguyệt Đế tay à, người khác liền tới gần Nguyệt Đế 10 mét đều không được, mà Diệp Thiên một cái thánh cấp dĩ nhiên cùng Nguyệt Đế áp sát như thế, còn cầm Nguyệt Đế tay. Chẳng lẽ Nguyệt Đế coi trọng Diệp Thiên? Không có khả năng. Rất nhiều đại đế tại nội tâm tối đạo. Tại bọn hắn nhìn đến, Nguyệt Đế mặc dù dung mạo vô song, như Nguyệt thần giáng lâm đồng dạng, nhưng tính tình băng lãnh thời khắc, chưa bao giờ đối nam nhân có hảo cảm gì, từ nàng thành lập Nguyệt Thần Tông không cho phép có nam đệ tử liền có thể thấy đi ra. Dạng này nữ nhân làm sao có thể tùy tiện ưa thích cái trước thánh cấp đây? Vụ. Nguyệt Đế bay tới, nói ra, chiến phủ đại đế, Diệp Thiên đã trải qua phát hiện đầu kia đế cấp hung thú, nhưng tòa sơn cốc kia bên trong có thật nhiều đế cấp hung thú, tối thiểu không ít hơn 80 đầu. Nhiều như vậy đế cấp hung thú. Chiến phủ đại đế hơi kinh ngạc, đối phương như thế thời gian ngắn tụ tập nhiều như vậy đế cấp hung thú quả thực ngoài hắn đoán trước. Đế cấp hung thú làm theo ý mình, rất khó đoàn kết, cái này cũng là loài người tại sao có thể giữ vững không gian liệt phùng một trong những nguyên nhân, nếu như tất cả hung thú liên hợp lại mà nói, bọn hắn căn bản thủ không được. Bởi vì đế cấp hung thú số lượng nhiều lắm, so với nhân loại đế cấp nhiều nhiều lắm. Thậm chí có thể nói, đế cấp hung thú số lượng so với nhân loại nhiều không chỉ 10 lần. Chỉ là 80 đầu đế cấp hung thú mà thôi, đồng dạng đế cấp hung thú, ta một người có thể giết một nhóm, lần này, chúng ta 36 đế đến hơn phân nửa, còn sợ chúng nó hay sao? Huyết nhãn vu đế tràn đầy tự tin đạo. Vây quanh tòa sơn cốc kia, không tiếc bất cứ giá nào chạm giết chết đầu kia sẽ linh hồn công kích đế cấp hung thú, hiểu chưa? Chiến phủ đại đế trầm giọng đạo. Chiến phủ đại đế, chúng ta minh bạch. Đông đảo đại đế ứng đạo. Đi qua đi. Chiến phủ đại đế xuất lĩnh đông đảo đại đế chậm chạp bay qua, mà Nguyệt Đế tự nhiên cũng đi qua. Về phần Diệp Thiên, đông đảo đại đế lại không quản. Diệp Thiên nhiệm vụ đã trải qua hoàn thành, coi như Diệp Thiên rời đi, bọn hắn cũng sẽ không để ý. Diệp Thiên tự nhiên không đi, nhưng là lui được xa xa. Nhiều như vậy đại đế cấp chiến đấu, nếu là ảnh hưởng đến hắn, hắn có thể gặp phiền toái. Thối lui đến 10 vạn dặm bên ngoài, Diệp Thiên tiến nhập ẩn thân trạng thái, chợt quan sát tình hình chiến đấu. Rất nhanh. Rầm 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 bốn. Liên miên không dứt chiến đấu tiếng truyền đến, phảng phất thế giới nổ tung đồng dạng, cả mảnh trời không tựa hồ đều muốn bị quang mang xé. Vô số sơn phong phá thoái, đại địa trầm luân. Không biết bao nhiêu sông núi biến mất, bao nhiêu dòng sông khô cạn, cũng không biết bao nhiêu phổ thông hung thú bị liên lụy, hóa thành tro tàn. Không. Trong thời gian ngắn đoán chừng không kết thúc được, trước dung hợp vừa rồi phục chế tới tay hai môn thiên phù A, vạn nhất xuất hiện biến cố, còn có thể giữ được tánh mạng A. Diệp Thiên nghĩ đạo. Thế là, hắn trước dung hợp hồn thứ thiên phú. Cái này thế nhưng là hắn tha thiết ước mơ linh hồn công kích loại thiên phú, vô cùng hiếm thấy. Dung hợp. Hồn thứ thiên phú cùng Diệp Thiên linh hồn bắt đầu dung hợp được. Vành 4. Linh hồn chỗ sâu vọt tới vô biên thống khổ, nhưng Diệp Thiên cắn răng nhịn được. 10 phút sau. Diệp Thiên thành công dung hợp đỉnh cấp hồn thứ thiên phú. Quả nhiên là linh hồn công kích loại thiên phú. Diệp Thiên đại hỉ. Vừa vặn phụ cận có một con cấp thấp hung thú, hắn thi triển môn này đỉnh cấp hồn thứ thiên phú, nhắm ngay cái này cấp thấp hung thú. Vô hình linh hồn lược hóa thành một chuôi gai nhọn nháy mắt quán xuyên đối phương linh hồn. Vô thanh vô tức trong lúc đó, đầu kia cấp thấp hung thú ngã trên mặt đất, triệt để chết đi. Tiếp theo, Diệp Thiên lại nếm thí công kích cái khác hung thú. Vô luận là trung cấp hung thú, cao cấp hung thú, đỉnh cấp hung thú, vẫn là vương thú, đều không có cách nào ngăn trở Diệp Thiên hồn thứ thiên phú, đều bị một kích tiêu diệt linh hồn, thậm chí ngay cả đồng dạng thánh cấp hung thú cũng bị Diệp Thiên hai lần hồn đâm đánh chết. Đương nhiên, hồn thứ thiên phú không phải vô hạn sử dụng, nhiều nhất sử dụng 20 lần liền không cách nào vận dụng nữa, tối thiểu nghỉ ngơi vài ngày linh hồn lực khôi phục tới mới có thể lần nữa vận dụng hồn thứ thiên phú. Tiếp lấy, Diệp Thiên dung hợp 5 thành ngụy áo nghĩa cấp khép lại thiên phú, đây cũng là bảo mệnh tốt thiên phú à. 10 phút sau đó, Diệp Thiên khép lại thiên phú thành công thuế biến đến 5 thành ngụy áo nghĩa cấp khép lại thiên phú. Khôi phục 4. 9 tốc độ tăng vọt rất nhiều lần. Mà lúc này, Diệp Thiên cảm ứng được nơi xa chiến đấu ba động giảm bớt rất nhiều, có thể thấy được song phương đều tổn thất thảm trọng. Không biết chết đi bao nhiêu nhân loại đế cấp. Diệp Thiên có chút cảm thán đạo. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi Nguyệt Đế. Nguyệt Đế sẽ không có chuyện gì a? Diệp Thiên có chút lo lắng. Hắn cũng không biết là lo lắng Nguyệt Đế bản nhân, vẫn là lo lắng bản thân ban thưởng. Tóm lại, những cái này đế cấp bên trong, hắn không hy vọng nhất xảy ra chuyện người tự nhiên là Nguyệt Đế. Đột nhiên, một tiếng ầm vang, một đạo kinh khủng chiến đấu thanh âm truyền đến, liền nơi xa 10 vạn dặm bên ngoài Diệp Thiên đều cảm giác được đại địa run rẩy, dãy núi vỡ tan. Lúc này, một đạo đưa tin từ Diệp Thiên đưa tin đồ vật truyền đến, Diệp Thiên, mau trốn. Đã xảy ra chuyện. Diệp Thiên lúc này ý thức đạo. Chương 187, Cứu Nguyệt Đế. Canh 4, cầu toàn đặt trước. Cho Diệp Thiên đưa tin người rõ ràng là Nguyệt Đế. Nguyệt Đế đưa tin nhường Diệp Thiên trốn, nói rõ các đại đế gặp được phiền toái, thậm chí ngay cả Nguyệt Đế cũng phải chạy trốn. Có thể vẫn là phát sinh sự tình gì, dĩ nhiên Nguyệt Đế, chiến phủ đại đế bọn hắn đều muốn trốn. Vô luận từ số lượng, vẫn là chất lượng bên trên, nhân loại các đại đế đều chiếm cư ưu thế, tại sao đột nhiên liền bại? Trốn. Diệp Thiên không chút do dự hướng về nơi xa đào tẩu. Cùng lúc đó, hắn cũng mở ra ẩn thân thiên phú cùng phi hành thiên phú. Như thế, tức chính là đế cấp hung thú cũng đừng hòng phát hiện hắn tung tích. Chỉ bất quá, nếu là đế cấp hung thú lớn phạm vi công kích mà nói, hắn vẫn sẽ bị liên lụy. Hắn nhất định phải nhanh chóng ly khai phiến này khu vực. Cũng không biết phi hành bao xa, Diệp Thiên rõ ràng cảm ứng được phía sau chiến đấu tiếng không thấy. Có lẽ thoát ly chiến đấu khu vực. Diệp Thiên tối đạo. Nhưng vừa vặn cái này ý nghĩ sinh ra, oanh một tiếng vang lên, triệt để đánh hắn mặt. Chỉ thấy một tên nhuốm máu nữ tử bị một đầu đế cấp hung thú đánh bay ra ngoài, đụng vào một ngọn núi bên trên, này tòa đỉnh núi theo tiếng đứt gãy. Nguyệt Đế. Diệp Thiên con ngươi co rụt lại. Nếu không phải cùng Nguyệt Đế tương đối quen thuộc, bằng không hắn thật đúng là không nhịn được cái kia nữ tử 30 chính là Nguyệt Đế. Lúc này Nguyệt Đế thương thế 10 phần trọng, toàn thân nhuốm máu, khí tức hạ thấp phổ thông đại đế cấp độ. Rất hiển nhiên, Nguyệt Đế trước đó đã trải qua 10 phần chiến đấu khốc liệt. Nếu không phải như thế, vẹn vẹn đầu kia không tính quá mạnh đế cấp hung thú căn bản không gây thương tổn Nguyệt Đế. Nguyệt Đế gặp nguy hiểm. Diệp Thiên thần sắc biến đổi. Luận thực lực, hắn khẳng định không bằng đầu này đế cấp hung thú, đối phương tối thiểu so với hắn cường đại gấp 5 lần trở lên. Nếu là không cứu mà nói, Nguyệt Đế nói không chừng liền ngỏ rồi. Cứu. Diệp Thiên kiên định đạo. Nguyệt Đế tại cực kỳ nguy hiểm tình huống dưới, còn đưa tin tức nói cho hắn đào tẩu, nếu là không cứu Nguyệt Đế, nội tâm của hắn có thể qua ý không đi. Liên tại đầu đế cấp hung thú lần thứ 2 công kích Nguyệt Đế thời điểm, Diệp Thiên thi triển đỉnh cấp không gian thiên phú không gian giam cầm. Ông! Một cỗ không gian lực lượng đóng kết hư không, mà đế cấp hung thú công kích cũng nhận lấy ảnh hưởng, tốc độ chậm rất nhiều. Diệp Thiên đại bộ phận không gian giam cầm đều làm dùng ở đầu kia đế cấp hung thú trên người, Nguyệt Đế mặc dù cũng nhận lấy một chút ảnh hưởng, nhưng so cái kia đầu đế cấp hung thú tốt hơn nhiều. Nguyệt Đế đối chiến đấu tiết tấu nắm chắc rất mạnh, cứ như vậy nháy mắt cơ hội, nàng lần thứ 2 xuất thủ. Oanh 4. Tràn ngập vô số liệt phùng trăng tròn phù hiện ở sau lưng nàng, một vòng nguyệt nhận bay ra, nháy mắt chém vào đầu kia đế cấp hung thú trên cổ. Liên tiếp mấy lần công kích đều bổ vào cùng một vị trí, chớp mắt thời gian không đến, đầu kia đế cấp hung thú liền bị Nguyệt Đế triệt để chém giết. Nhưng Nguyệt Đế cũng không được dễ chịu, vốn đã trọng thương nàng mấy lần xuất thủ tăng thêm thương thế, cả người hướng về phía dưới rơi xuống. Hưu. Diệp Thiên thuấn di đến Nguyệt Đế trước mặt, ôm lấy Nguyệt Đế. Nhìn thấy Diệp Thiên, Nguyệt Đế đạo, đi mau, nơi này đã trải qua không an toàn. Phát sinh chuyện gì? Diệp Thiên ngưng trọng hỏi đạo. Nguyệt Đế mới vừa muốn nói, cả người lại lập tức vượng quyết đi qua. Bất đắc dĩ phía dưới, Diệp Thiên chỉ có ôm lấy Nguyệt Đế tiến vào ẩn thân trạng thái, hướng về căn cứ phương hướng bay đi. Trên đường đi, Diệp Thiên phát hiện không ít đế cấp hung thú, đang tìm kiếm nhân loại đế cấp, nhưng lại đều không có phát hiện Diệp Thiên tung tích. Lấy Diệp Thiên thực lực phối hợp đỉnh cấp không gian thiên phú, ngược lại cũng có thể chém giết không phải rất mạnh đế cấp, nhưng hắn có thể không dám xuất thủ. Liền Nguyệt Đế dạng này đại đế đều thành bộ dạng này, tuyệt đối là có cực kỳ khủng bố hung thú xuất hiện. Hắn nếu là động thủ đưa tới tôn này đế cấp hung thú, tuyệt đối là xong đời. Nhanh đến căn cứ. Diệp Thiên xem chừng đạo. Hắn nghĩ thầm, đến căn cứ có lẽ liền an toàn A. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền trợn tròn mắt. Căn cứ đây. Nguyên bản căn cứ vị trí dĩ nhiên trở thành một vùng phế tích, nơi đó xuất hiện một cái cự đại cái hố. Mà không gian liệt phùng cũng bị triệt để phong tỏa từng tòa đại trận chặn lại không gian liệt phùng. Lúc này, đang có vô số hung thú đang trùng kích không gian liệt phùng bên trên đại trận. Trước mắt tình huống rất rõ ràng, căn cứ bị công phá, nhân loại bị ép lui vào đến địa cầu phía bên kia. Mà hắn đến chậm. Qua không đi. Diệp Thiên nhíu mày. Hắn mặc dù có ẩn thân thiên phú, nhưng không gian liệt phùng bị phong tỏa, hắn ẩn thân thiên phú cũng không có cách nào xuyên qua đại trận, hơn nữa địa cầu nhân loại bên kia cũng không thể là vì hắn mở ra đại trận, nếu không hung thú cũng sẽ tiến lên. Đi. Diệp Thiên quyết định, trước ly khai nơi này, tìm một cái an toàn địa phương nghỉ ngơi một chút, thuận tiện trợ giúp Nguyệt Đế khôi phục thương thế, nếu không vẹn vẹn lấy thực lực của hắn rất khó trở về. Nếu là Nguyệt Đế khôi phục thương thế, có lẽ Nguyệt Đế liền có biện pháp dẫn hắn trở lại địa cầu bên kia. Cũng không biết bay bao lâu, Diệp Thiên bay đến một ngọn núi lớn bên trong, mở ra một cái lâm thời động phủ, đồng thời bố trí một cái đơn giản ẩn nấp trận pháp, lúc này mới đem Nguyệt Đế buông xuống. Gặp an toàn, Diệp Thiên lúc này mới chú ý Nguyệt Đế trên người thương thế. Chỉ thấy Nguyệt Đế trên người có một đầu vết thương khổng lồ, cơ hồ kém một chút đưa nàng đánh thành hai nửa, hơn nữa xương cốt toàn thân đứt gãy không ít, lục phủ ngũ tạng cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Thấy vậy, Diệp Thiên vội vàng cấp Nguyệt Đế uy hạ rất nhiều liệu thương đan dược. Sau một đêm, Nguyệt Đế vết thương trên người bắt đầu vảy tróc ra, dù sao cũng là đế cấp, cho dù không có khép lại thiên phú, khôi phục tốc độ cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Ngày thứ hai, sáng sớm, Nguyệt Đế tỉnh lại. Nguyệt Đế, ngươi đã tỉnh a? Diệp Thiên nhìn thấy Nguyệt Đế thức tỉnh, vội vàng mừng rỡ đạo. Diệp Thiên, là ngươi đã cứu ta. Nguyệt Đế nhìn thấy Diệp Thiên, hỏi đạo. Không có, chỉ là vừa đẹp mắt đến ngươi giết chết một vị đế cấp hung thú kiệt lực ngã xuống, liền thuận tiện đem hắn mang đi. Diệp Thiên giải thích đạo. Nhưng ta thế nào cảm giác lúc ấy có một cỗ không gian lực lượng cầm giữ hư không? Nguyệt Đế nói thầm đạo. Ngươi khẳng định là thương thế quá trọng, ra 553 xuất hiện ảo giác. Diệp Thiên chết không được thừa nhận, không gian thiên phú là hắn át chủ bài, hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận. Nguyệt Đế gặp Diệp Thiên không thừa nhận, cũng liền không được truy hỏi tới, liền bắt đầu chữa thương. Nàng từ túi trữ vật bên trong lấy ra một khỏa lớn chừng trái nhãn đan dược, một ngụm nuốt vào, thương thế lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ khôi phục, hắn khôi phục tốc độ không kém gì đỉnh cấp khép lại thiên phú. Nửa giờ sau, Nguyệt Đế thương thế cơ bản khôi phục đến đây, chỉ là có chút thân thể tầng sâu ám thương còn được cần thời gian chậm rãi điều dưỡng, không phải thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Diệp Thiên, nơi này không phải căn cứ, ngươi không về căn cứ sao? Nguyệt Đế mở ra hai con ngươi, hỏi đạo. Hồi, nhưng căn cứ bị công phá, nhân loại lui về địa cầu, phong tỏa không gian liệt phùng, ta không có cách nào trở về. Diệp Thiên bất đắc dĩ đạo. Bị công phá a, ngược lại cũng tại dự kiến bên trong. Nguyệt Đế không có chút nào kinh ngạc hoặc là ngoài ý muốn cảm xúc, phảng phất đã trải qua liệu đến tất cả những thứ này. Nguyệt Đế, vẫn là phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ không thể giết chết được đầu kia sẽ linh hồn công kích hung thú? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi đạo. Không. Nguyệt Đế ngưng trọng đạo, chúng ta trước tiên liền thành công chém giết đầu kia sẽ linh hồn công kích đế cấp hung thú, thậm chí chém giết mấy chục con đế cấp hung thú, gần như sắp muốn đem tòa sơn cốc kia đế cấp hung thú giết sạch. Nhưng là, xuất hiện ngoài ý muốn, huyết nhãn vu đế trước tiên liền bị một đầu đột nhiên xuất hiện hung thú giết chết, ta cũng bị một kích trọng thương. Tất cả đế cấp tan tác mà chạy. Chương 188, nhân duyên người. Canh 5, cầu toàn đặt trước. Huyết nhãn vu đế chết. Diệp Thiên quả thực chấn kinh. Vị kia thế nhưng là vu thần điện người thành lập A, dĩ nhiên chết trận. Đó là cái gì hung thú? Diệp Thiên hỏi đạo. Không rõ ràng. Nguyệt Đế lắc lắc đầu, cái kia đầu hung thú rất lớn, đoán chừng có 3.000 mét dài, là từ dưới đất lao ra. Vẹn vẹn một cái đuôi liền đụng chết huyết nhãn vu đế, một cái móng vuốt liền giết mười mấy đế cấp, mà ta nếu không phải là có một kiện phòng ngự trí bảo chặn lại cái kia hung thú một móng vuốt, chỉ sợ cũng sẽ bị một kích chém giết. Từ bề ngoài nhìn lại, cái kia đầu hung thú có lẽ cùng long có quan hệ, coi như không phải chân chính long, cũng là nắm giữ long tộc huyết mạch đá long hoặc là long thú. Long. Diệp Thiên đối hung thú thế giới có long không kỳ quái, tiểu huyết liền là một con rồng. Cái kia hung thú da rẻ là màu gì? Diệp Thiên hỏi đạo. Hắc sắc. Nguyệt Đế nói ra. Diệp Thiên lỏng một cái khí, hắc sắc mà nói, vậy liền cùng tiểu huyết không có quan hệ gì, hắn liền sợ là tiểu huyết chí thân, vậy liền xử lý không tốt. Hắn và tiểu huyết tình cảm cũng khá, cũng không muốn cùng tiểu huyết chí thân chém giết. Nguyệt Đế, làm sao bây giờ, còn có thể trở về sao? Diệp Thiên hỏi đạo. Nguyệt Đế lắc lắc đầu. Tạm thời là không có cách nào trở về, không gian liệt phùng một khi phong tỏa mà nói, thời gian ngắn là sẽ không mở, nếu không hung thú xông vào địa cầu, cái kia hậu quả khó mà lường được. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, ta cũng không biện pháp gì tốt. Nếu là đầu kia thực lực vô cùng kinh khủng hắc sắc hung thú công kích không gian liệt phùng bên kia mà nói, nhân loại chỉ sợ ngăn không được a. Diệp Thiên có chút lo lắng. Yên tâm đi, Trung Hải siêu cấp căn cứ cũng là có át chủ bài a. Cái kia đầu hung thú nghị đánh bại nhân loại không phải dễ dàng như vậy, tỉ như xuất hiện tại không gian liệt phùng không có bị hung thú đánh tới liền là tốt nhất chứng minh. Nguyệt Đế nói ra. Át chủ bài. Bài tẩy gì? Diệp Thiên mười phần hiếu kỳ. Chiến thần tháp. Nguyệt Đế mở miệng đạo. Chiến thần tháp. Diệp Thiên nhớ tới Trung Hải siêu cấp căn cứ thần bí đến cực điểm chiến thần tháp, một mực hắn coi là chiến thần tháp chỉ là phụ trợ nhân loại tu luyện trí bảo. Chẳng lẽ còn có thủ đoạn khác hay sao? Ngươi mặc dù là chiến thần tháp thành viên chính thức, nhưng quyền hạn rất ít, nhưng khi quyền hạn tăng lên tới nhất định quyền hạn, có thể sử dụng chiến thần tháp một lần phát động công kích. Trước mắt nhân loại bên trong nắm giữ cái này quyền hạn có ba người, một cái là chiến phủ đại đế, một cái là tần tông tân đế, còn có một cái chiến long đại đế. Vị này chiến long đại đế một mực thủ hộ lấy chiến thần tháp, thực lực của hắn gần với chiến phủ đại đế. Ba vị đại đế nắm giữ ba lần khởi động chiến thần tháp cơ hội công kích, có lẽ đã trải qua dùng rất một lần đả thương nặng đầu kia hắc sắc hung thú. Nguyệt Đế nói ra. Thì ra là thế. Diệp Thiên hiểu rõ đạo. Quái bất đắc dĩ đầu kia hắc sắc hung thú thực lực kinh khủng cũng chỉ là phá hủy hung thú thế giới bên này căn cứ, nhưng không có quét ngang qua, nguyên tới nhân loại có chiến thần tháp dạng này át chủ bài A. Nguyệt Đế, ba lần cơ hội sử dụng hết, có lẽ có thể dùng lại A. Diệp Thiên lại hỏi. Không sai, có thể lần nữa sử dụng, nhưng cần trong 10 năm cách thời gian. Lên một lần, liền được 20 năm trước, hung thú liền đánh tới địa cầu bên này, thẳng đến 10 năm trước mới quét ngang trở về, cũng là bởi vì 3 lần cơ hội dùng hết rồi, mà 10 năm trước lại khôi phục 3 lần khởi động chiến thần tháp cơ hội công kích, lúc này mới nhất cử đem hung thú lần thứ 2 chạy trở về hung thú thế giới. Nguyệt Đế nói ra. Nhất định phải nhanh cường đại lên A. Diệp Thiên âm thầm đạo. Nếu là nhân loại ba lần khởi động chiến thần tháp cơ hội sử dụng hết, vậy liền khó có thể ngăn cản hung thú. Chiến trường tất nhiên chuyển tới trên địa cầu, vậy liền quá nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ đem chiến trường kéo dài đến Trung Hải siêu cấp căn cứ. Tu luyện. Diệp Thiên lúc này quyết định. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị tu luyện thời điểm, Nguyệt Đế mở miệng đạo. Diệp Thiên, ngươi có muốn hay không tiến vào Nguyệt Thần Các tu luyện? Nguyệt Thần Các. Diệp Thiên nghi hoặc, chúng ta hiện tại lại về không được Trung Hải siêu cấp căn cứ, như thế nào tiến vào Nguyệt Thần Các? Nguyệt Thần Các kỳ thật một mực trên người ta, Nguyệt Thần Tông Nguyệt Thần Các kỳ thật chỉ là một tòa kiến trúc thông thường thôi, che giấu thai mắt người thôi. Nguyệt Đế đem như thế bí mật tùy tiện nói ra. Nguyệt Thần Các ở trên thân thể ngươi ba. Diệp Thiên thật chấn kinh. Ngươi tại sao đối ta tốt như vậy? Diệp Thiên có chút hiếu kỳ hỏi đạo. Lúc này, Nguyệt Đế do dự, sắc mặt đột nhiên có chút phiếm hồng. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy hữu duyên thôi. Nguyệt Đế như thế đạo. Hữu duyên. Diệp Thiên đối thuyết pháp này có chút không tin, hơn nữa tại sao hắn cảm thấy Nguyệt Đế có chút thẹn thùng, tựa hồ tiểu nữ nhi tư thái một dạng. Đây là Nguyệt Đế sao? Nhưng mà, Diệp Thiên không biết là, cái này cái gọi là hữu duyên không phải bình thường duyên, mà là nhân duyên duyên. Nguyệt Đế đã từng thu hoạch được truyền thừa chính là cổ văn minh Nguyệt Tông truyền thừa. Nguyệt Tông truyền thừa bên trong liền có một cái trí bảo, nhân duyên bảo ngọc. Phàm là luyện hóa nhân duyên bảo ngọc người liền có thể cảm ứng được tương lai nhân duyên người. Mà lên một lần, Diệp Thiên nhìn thấy Nguyệt Đế từ ngoài trụ sở trở về một khắc này, Nguyệt Đế cũng chú ý tới nàng. Bên trong liền từ nhân duyên bảo ngọc bên trong cảm ứng được Diệp Thiên chính là bản thân nhân duyên người. Chính bởi vì như thế, nàng mới cho phép Diệp Thiên hiệp trợ bản thân. Nếu không nàng không có khả năng nhường Diệp Thiên hiệp trợ bản thân, cho dù nhiệm vụ thất bại, nàng cũng không cho phép người khác dắt lấy tay mình. Chiến phủ đại đế đám người nghi hoặc Nguyệt Đế tại sao tính bất ngờ nghiên cứu đại biến, liền bắt nguồn từ này. Chỉ là chiến phủ đại đế đám người không biết nhân duyên bảo ngọc, cho nên mới mười phần khiếp sợ. Đương nhiên, những chuyện này, Nguyệt Đế tự nhiên không tiện nói, cũng không tiện nói. Huống hồ, nàng trước mắt chỉ là đối Diệp Thiên có chút hảo cảm. Lại có chút hiếu kỳ, còn không có lên thăng lên thích trình độ. Bất quá, nàng cảm thấy Diệp Thiên thực lực có chút yếu đi, cho nên muốn tăng lên Diệp Thiên thực lực, nhường Diệp Thiên ở nơi này trận chiến tranh bên trong tận khả năng bảo hộ bản thân, cho nên mới đưa ra Nguyệt Thần Các, nhường Diệp Thiên tiến vào Nguyệt Thần Các một cái tháng thời gian tiến hành tu luyện. Diệp Thiên, cái này chính là Nguyệt Thần Các, ngươi chờ chút tiến vào tu luyện A. Nguyệt Đế bàn tay phù hiện một tòa bạch ngọc lầu các, hết thể có 3 tầng. Nguyên bản chỉ là một tòa nhỏ nhỏ bạch ngọc lầu các, rất nhanh liền thoát ly Nguyệt Đế bàn tay, biến thành một tòa cao 10 mét bạch ngọc lầu các. Diệp Thiên không chần chờ, lách mình tiến nhập Nguyệt Thần Các bên trong. Dạng này tốt cơ hội, hắn có thể không nguyện ý buông tha. Làm Diệp Thiên tiến vào Nguyệt Thần Các sau đó, truyền đến Nguyệt Đế thanh âm. Diệp Thiên, ta trước mắt chỉ có thể mở ra Nguyệt Thần Các tầng thứ nhất, ngươi đang ở tầng thứ nhất tu luyện A. Nguyệt Đế đạo. Tốt. Diệp Thiên ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện nếm thí mở ra não vực. Lý tốt. Vâng ba. Một cỗ khí tức thần bí tràn vào đến Diệp Thiên thân thể bên trong, gia tốc não vực mở ra. Thật nhanh tốc độ. Diệp Thiên đại hỉ. Tiếp theo, hắn bắt đầu mở ra gấp 3 lần thời gian gia tốc, tiếp tục tu luyện. Không qua bao lâu, Diệp Thiên liền mở ra 1% não vực, tốc độ so với trước không biết nhanh bao nhiêu lần. Nguyệt Đế 3 năm mở ra 100% tầng sâu não vực, mà ta chính là hy nhật cấp thiên phú, xem chừng 6, 7 tháng liền có thể mở ra 100% não vực, hơn nữa ta có thể gia tốc 3 lần thời gian. Ngoại giới hơn 2 tháng thời gian liền có thể mở ra 100% não vực. Diệp Thiên xem chừng đạo. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể ở nơi này bên trong tu luyện một cái tháng thời gian. Một tháng liền một tháng A, căn cứ Nguyệt Thần nói, mở ra Nguyệt Thần các đại giới rất lớn, cần phải tiêu hao rộng lượng tài nguyên, ta cũng không thể giống lòng tham. Diệp Thiên nghĩ đạo. Thời gian từng ngày đi qua, Diệp Thiên tu vi lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ tiến bộ. Trong nháy mắt, một cái tháng đã đến giờ. Chương 189, đế cấp phương thức tu luyện. Canh thứ 6, cầu toàn đặt trước. Diệp Thiên chậm rãi mở ra hai con ngươi, kết thúc tu luyện. Lúc này, hắn đã trải qua mở ra tầng sâu não vực 80%, nguyên bản hắn liền đã mở ra tầng sâu não vực 34%, tăng thêm một tháng tại Nguyệt Thần Các tu luyện một cái tháng thời gian, lại mở ra 46% tầng sâu não vực. Khiến cho hắn đem bản thân tầng sâu não vực mở ra 80%, thân thể lực lượng đạt đến 8 long chi lực. Hoa! Diệp Thiên bị Nguyệt Thần Các bài xích đi ra, rơi vào Nguyệt Đế trước mặt. Diệp Thiên, ngươi tu vi. Nguyệt Đế khẽ bịt cái miệng nhỏ nhắn, một mặt khiếp sợ. Trước đó, Diệp Thiên tu vi bất quá mới mở ra 30% bao sâu tầng não vực thôi, mà bây giờ mới tiến vào Nguyệt Thần Các một cái tháng thời gian. Vậy mà thoáng cái bước vào đến mở ra 80% tầng sâu não vực trình độ. Đây là cái gì tu luyện tốc độ? Ta thiên phu không tồi, tu luyện tốc độ nhanh một chút. Diệp Thiên chỉ có thể như thế đạo. Nguyệt Đế nhìn chằm chằm Diệp Thiên một cái, đã trải qua suy đoán ra Diệp Thiên thiên phú phải rất cao. Tất nhiên là huy nguyệt cấp thiên phú tu luyện lấy thượng tầng, nhưng nàng không hỏi quá nhiều, để tránh gây nên Diệp Thiên phản cảm. Tựa hồ bị Diệp Thiên cho kích thích. Nguyệt Đế cũng bế quan tu hành đi. Tiếp xuống thời gian bên trong, Diệp Thiên vừa lái tích tầng sâu não vực, một bên tu luyện tinh thần trảm. Tinh thần trảm là truyền kỳ cấp đao kỹ, một khi tu luyện thành công 390, thực lực của hắn tất nhiên phóng đại rất nhiều. Vì tu luyện tinh thần trảm, Diệp Thiên ngẫu nhiên đi săn giết hung thú, thường thường cầm cường đại thánh cấp hung thú luyện tập, đương nhiên là ở không mở ra áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú tình huống dưới, vẹn vẹn chỉ lấy bán thành phẩm tinh thần trảm đối địch. Ngay từ đầu, một số cường đại thánh cấp hung thú còn có thể tiếp nhận Diệp Thiên mấy đao, đến cuối cùng Diệp Thiên một kích liền chém giết loại thực lực đó phi thường cường đại thánh cấp hung thú. Nửa tháng sau, tinh thần chạm rốt cục nhập môn. Thực lực của ta có lẽ đủ để địch nổi 36 này cấp độ đi. Diệp Thiên thầm suy nghĩ đạo. Thân thể lực lượng đạt đến 8 long chi lực, nguyên lực tăng phúc sau đó chính là 16 long chi lực, áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú tăng phúc 100 lần. Cấp độ nhập môn truyền kỳ cấp đao kỹ tinh thần trảm điệp gia tăng phúc 30 lần. Như thế tính toán, Diệp Thiên mạnh nhất lực công kích đạt đến 48.000 long chi lực. Đây là khái niệm gì a? Phổ thông đế cấp, vừa rồi tấn thăng, thân thể lực lượng cũng bất quá mới 100 long chi lực, nguyên lực tăng phúc sau đó cũng mới phát huy ra 200 long chi lực, mà Diệp Thiên lực công kích lại là phổ thông đế cấp 480 lần, nhẹ nhõm có thể nghiền nát một tên phổ thông đế cấp. Đương nhiên, cùng chiến phủ đại đế loại kia đế cấp, vẫn là chênh lệch rất lớn. Hắn hỏi qua Nguyệt Đế, 36 đế bên trong, chiến phủ đại đế lực công kích vượt qua 100 vạn long chi lực, đạt đến 120 vạn long chi lực, bởi vì chiến phủ đại đế thân thể lực lượng đạt đến 300 long chi lực, áo nghĩa cấp lực lượng tăng phúc 100 lần, viên mãn cấp hoàng kim cấp phủ kỹ tăng phúc 20 lần, tăng thêm nguyên lực tăng phúc 2 lần, cái này mới đạt tới 120 vạn long chi lực. Diệp Thiên lực lượng nghĩ muốn đạt đến chiến phủ đại đế loại tiêu chuẩn đó không thể nghi ngờ vô cùng khó khăn, nhưng đối 36 đế bên trong yếu kém mấy cái đại đế so sánh, hắn lại một chút không kém. 36 đế bên trong yếu kém mấy cái đại đế, mạnh nhất lực công kích cũng 14, 5 vạn long chi lực thôi. Mà Diệp Thiên vô luận là phòng ngự cùng tốc độ đều không phải là rất yếu, mặc dù so sánh không lên 36 đế, nhưng nương tựa theo đỉnh tiêm không gian thiên phú cùng thời gian thiên phú, hắn thậm chí có thể chạm giết chết một tên yếu kém 36 đế. Kế tiếp mục tiêu, tấn thăng đế cấp, trở thành Trung Hải siêu cấp căn cứ người thứ nhất. Diệp Thiên âm thầm định ra cái mục tiêu này. Săn giết hung thú trở về, Diệp Thiên nhìn một chút Nguyệt Đế. Lúc này, Nguyệt Đế trạng thái rất tốt, thương thế là triệt để khôi phục, liền ám thương đều tốt, hơn nữa khí tức còn mạnh mẽ hơn trước đó không ít, có thể thấy được khoảng thời gian này bế quan cũng có chút thu hoạch. Diệp Thiên, ngươi đã trở về a? Nguyệt Đế mở ra hai con ngươi, kết thúc tu luyện. Ân. Diệp Thiên gật gật đầu, hôm nay mang trở về một đầu hồng dê thịt thú vật. Chúng ta hôm nay ban đêm có thể ăn thịt kho tàu hồng thịt dê. Mỗi ngày ăn cơm là Diệp Thiên bảo trì quen thuộc, Nguyệt Đế ngay từ đầu cũng không thích ăn cơm, chỉ thấy Diệp Thiên ăn mấy ngày, cũng liền gia nhập trong đó. Tốt. Nguyệt Đế nhẹ nhàng gõ đầu, lộ ra một tia không thể phát giác mỉm cười. Sau buổi cơm tối, Nguyệt Đế đột nhiên mở miệng đạo, Diệp Thiên, có một, đặt, sự kiện cần ngươi hỗ trợ. Sự tình gì? Diệp Thiên nhìn xem Nguyệt Đế. Cảm thấy Nguyệt Đế ngưng trọng. Tiếp qua 3 ngày, ta muốn xung kích tiên thiên Nguyệt Linh chi thể, ngươi có thể giúp ta hộ pháp sao? Nguyệt Đế nhẹ cắn bờ môi đạo. Hộ pháp? Có thể a. Diệp Thiên nghĩ cũng không nghĩ liền đáp ứng. Nguyệt Đế liền bận bịu giải thích, ta lần này bế quan không tầm thường, cần muốn đi vào thiên khung phía trên bế quan, mà khi đó có lẽ sẽ có một số phi hành hung thú, thậm chí sẽ đụng phải đế cấp hung thú. Tại sao phải đi thiên khung phía trên bế quan? Diệp Thiên có chút không hiểu. Bởi vì đế cấp đặc thù tu luyện. Nguyệt Đế bắt đầu giải thích, thánh cấp là mở ra não vực, mà đế cấp lại là hấp thu năng lượng đặc thù rèn luyện toàn thân, đánh vỡ thân thể nguyên một đám cực hạn. Mỗi đánh vỡ một cái cực hạn liền có thể thu hoạch được 100 long chi lực, mà chiến phủ đại đế chính là phá vỡ 2 lần thân thể cực hạn, ta cũng là phá vỡ 2 lần thân thể cực hạn. Nghĩ muốn đánh vỡ thân thể cực hạn cơ bản có mấy cái biện pháp, một là hấp thu cùng bản thân thiên phú thuộc tính tương quan năng lượng. Tỷ như ta nắm giữ áo nghĩa cấp nguyệt thần thiên phú, có thể hấp thu nguyệt lực, có thể không ngừng hấp thu nguyệt lực rèn luyện thân thể. Mà chiến phủ đại đế, theo ta được biết cũng không có cái gì thuộc tính thiên phú, chỉ có thể lợi dụng nguyên khí rèn luyện thân thể, đánh vỡ cực hạn. Tại đế cấp này cấp độ, chiến phủ đại đế tiến bộ tốc độ kỳ thật tương đối chậm. Không ít đại đế đã trải qua phá vỡ 3 lần cực hạn, nhưng chiến phủ đại đế như cũ ở vào đánh vỡ 2 lần trạng thái cực hạn, nhưng chiến phủ đại đế đỉnh cấp chiến phủ thiên phú cùng áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú có thể được ra, đây mới là hắn trở thành Trung Hải siêu cấp căn cứ đệ nhất cường giả nguyên nhân. Cái kia nếu là nắm giữ hỏa diễm loại thiên phú, chẳng lẽ có thể lợi dụng hỏa diễm rèn luyện thân thể? Diệp Thiên hỏi đạo. Không sai. Nguyệt Đế gật đầu. Hỏa diễm loại thiên phú có thể lợi dụng hỏa diễm rèn luyện thân thể, thủy hệ thiên phú người có thể lợi dụng thủy chi lực rèn luyện thân thể. Đương nhiên, nếu là những thuộc tính này thiên phú không cao mà nói, hiệu quả rèn luyện còn không bằng đơn thuần nguyên khí tôi thể đây. Chân chính có thể đủ nhanh chóng rèn luyện thân thể thiên phú đều là áo nghĩa cấp thuộc tính thiên phú, cũng chỉ có áo nghĩa cấp thuộc tính thiên phú mới có thể đem một cái người thân thể rèn luyện đến tiên thiên thuộc tính chi thể, tỉ như tiên thiên hỏa linh chi thể. Tiên thiên thủy linh chi thể cùng tiên thiên nguyệt linh chi thể các loại. Một cái kia người nếu là cầm giữ có bao nhiêu loại áo nghĩa cấp thuộc tính thiên phú đây? Sẽ có chỗ tốt gì? Diệp Thiên mười phần hiếu kỳ. Nguyệt Đế trừng lớn hai con ngươi, nhìn chằm chằm Diệp Thiên, đạo, làm sao có thể có như thế người, có thể có một cái áo nghĩa cấp thuộc tính thiên phú liền mười phần nghịch thiên, còn muốn có bao nhiêu? Bất quá nếu thật là có bao nhiêu mà nói. Cái kia người này tu luyện tốc độ sẽ rất nhanh. Vẹn vẹn một cái áo nghĩa cấp thuộc tính thiên phú có thể mượn dùng thuộc tính năng lượng rèn luyện thân thể là có nhất định cực hạn, đến trình độ nhất định mà nói liền sẽ rất chậm, tỉ như ta xuất hiện đang lợi dụng nguyệt lực rèn luyện thân thể liền 10 phần chậm chạp, kém xa ngay từ đầu. Nếu là có bao nhiêu áo nghĩa cấp thuộc tính thiên phú, tỉ như hỏa, thủy, nguyệt ba cái thuộc tính, trước dùng hỏa chi lực rèn luyện thân thể, không sai biệt lắm lại dùng thủy chi lực rèn luyện, sau đó lại dùng nguyệt lực rèn luyện, dễ dàng đánh vỡ nguyên một đám cực hạn, so đơn nhất thuộc tính nhanh hơn. Vâng! Nguyệt đế mà nói nhường Diệp Thiên ý thức được một đầu khang trang đại đạo. Chương 190, Thiên Thiên Nguyệt Linh Chi Thể. Canh thứ 7, cầu toàn đặt trước. Trước đó, Diệp Thiên một mực cho rằng hỏa loại thiên phú, thủy loại thiên phú một hệ liệt thiên phú đối bản thân tác dụng không lớn, cho nên một mực không sao cả phục chế, bằng không hắn muốn gom góp mấy cái áo nghĩa cấp thiên phú không khó. Có thể bây giờ, hắn rốt cục ý thức được những cái kia thuộc tính thiên phú đối bản thân chỗ dùng. Có thể cho hắn tại đế cấp độ nhanh chóng tu luyện, lại tăng thêm hy nhật cấp thiên phú tu luyện, hắn một khi bước vào đế cấp, tuyệt đối rất nhanh liền siêu việt những người khác, trở thành trung hải siêu cấp căn cứ đệ nhất. Trước đem nguyệt đế áo nghĩa cấp nguyệt thần thiên phú cho phục chế. Diệp Thiên bất động vang lên phục chế nguyệt đế áo nghĩa cấp nguyệt thần thiên phú. Rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, hung thú thế giới mặt trăng 10 phần sáng ngời, so hướng nhật nguyệt lượng gấp bội. Dựa theo nguyệt đế thuyết pháp, hôm nay là nguyệt nhật, mặt trăng là một năm bên trong sáng nhất một ngày, nguyệt lực cũng so bình thường nồng đậm gấp bội. Có thể trên mặt đất hấp thu nguyệt lực, hắn nguyệt lực không đủ để nhường nguyệt đế luyện thành tiên thiên nguyệt linh chi thể, nhất định phải bay lên thiên cung, cái kia phía trên nguyệt lực không có đi qua quá nhiều suy yếu, so mặt đất càng dày đặc gấp mấy lần. Nhưng nguyệt nhật một ngày này, không ít hấp thu nguyệt lực hung thú cũng sẽ xông vào thiên cung, một khi phát hiện nguyệt đế, có lẽ sẽ công kích tới. Chính bởi vì như thế, nguyệt đế mới có thể cần muốn thủ hộ. Nếu là từ bỏ một cơ hội này, nguyệt đế không cam tâm. Bởi vì một khi đã luyện thành tiên thiên nguyệt linh chi thể, nàng sau này tu luyện tốc độ sẽ tăng nhiều, mà lại còn có thể thừa cơ đánh vỡ lần thứ 3 thân thể cực hạn, thực lực cũng tất nhiên phóng đại rất nhiều, kể vai chiến phủ đại đế chiến lược. Nếu là đổi thành Diệp Thiên mà nói, hắn cũng sẽ mạo hiểm đi hấp thu nguyệt lực trùng kích tiên thiên nguyệt linh chi thể. Chúng ta lên đi. Nguyệt đế quan sát thiên khung phía trên mặt trăng, nói ra. Vù vù. Hai người bay đi lên, rất nhanh liền xuyên qua tầng khí quyển, đi tới thiên khung phía trên. Có thể lúc này, Diệp Thiên phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không có cách nào tăng lên nữa. Không cần thử, không có cách nào ly khai cái này hung thú thế giới. Nguyệt đế dao động lắc lắc đầu. Theo lấy Nguyệt đế giải thích, Diệp Thiên dần dần hiểu. Hung thú thế giới kỳ thật cũng là một khỏa tinh cầu, là một khỏa phi thường khổng lồ tinh cầu, từ nơi này nhìn xuống liền có thể nhìn thấy một cái vô biên vô hạn khổng lồ tinh cầu hình bóng, nhưng vẫn cũ không cách nào quan sát đến toàn bộ tinh cầu. Tại hung thú tinh cầu bề ngoài, từng tầng nhàn nhạt màng, đại đế cấp đều không có cách nào đánh vỡ tầng này màng. Trên địa cầu cũng có tầng này màng, là nguyên khí sinh ra sau đó tân sinh, hơn 100 năm trước địa cầu là không có tầng này màng. T. Dựa theo các đại đế phỏng đoán, tầng này màng là địa cầu tự bảo vệ mình, cũng là một loại phòng ngự thủ đoạn, là thuộc về nguyên khí tinh cầu đặc biệt có một loại thủ đoạn. Nhưng loại thủ đoạn này cũng trở thành trói buộc các sinh linh gông cùm xiềng xích, nếu là không có đại đế cấp trở lên thực lực, căn bản không biện pháp ly khai bản thân tinh cầu, trừ phi là lợi dụng không gian liệt phùng tiến về những tinh cầu khác. Chứ này, không còn cách nào khác. Diệp Thiên, ta bắt đầu. Nếu là thực tế không ngăn cản được, cái kia liền cắt ngang ta tấn thăng, chớ vì ta liều mạng. Nguyệt đế nhắc nhở đạo. Yên tâm đi, không có sự tình. Diệp Thiên mỉm cười. Nguyệt đế tựa hồ bị Diệp Thiên nụ cười này yên tâm rất nhiều, ngồi xếp bằng mở ra Nguyệt thần thiên phú. Vâng ba. Một vòng trăng tròn từ Nguyệt đế phía sau dâng lên, phảng phất hóa thành một khỏa mặt trăng nhỏ. Đây là áo nghĩa cấp Nguyệt thần thiên phú bên ngoài lộ ra. Tại áo nghĩa cấp nguyệt thần thiên phú hấp dẫn phía dưới, đại lượng nguyệt hoa hóa thành tinh thuần nguyệt lực bắt đầu rèn luyện nguyệt đế thân thể, đem hắn thân thể chậm rãi chuyển hóa làm tiên thiên nguyệt linh chi thể. Diệp Thiên đem lực chú ý từ trên người nguyệt đế thu hồi, bắt đầu quan sát bốn phía. Không bao lâu, một đầu lớn lên giống con rơi thánh cấp hung thú bay tới, tựa hồ bị nguyệt đế bên này nồng đậm nguyệt lực hấp dẫn mà đến. Chết! Diệp Thiên một đao chém tới, nháy mắt đem đầu này thánh cấp hung thú chém giết. Hai đoạn thi thể phiêu phủ ở thiên khung bên trong. Theo lấy thời gian đưa đẩy, từng cái thánh cấp hung thú vọt tới, chết một nhóm lại một nhóm, ngẫu nhiên còn có một số đế cấp hung thú cũng chạy đến đây, nhưng cũng không phải Diệp Thiên đối thủ, bị Diệp Thiên tùy tiện đánh giết. Nửa giờ trôi qua, Nguyệt Đế trên người khí tức cường đại không ít, nhưng cự ly luyện thành tiên thiên Nguyệt Linh chi thể còn kém không ít. Chỉ nhìn Nguyệt Đế một cái, Diệp Thiên lần thứ hai quan sát bốn phía tình huống. Đồng thời, hắn mở ra phệ huyết thiên phú, hấp thu đại lượng hung thú huyết dịch di bổ tự thân lực lượng tổn thất. Đột nhiên, một đạo đế cấp hung thú khí tức đưa tới Diệp Thiên chú ý. Đầu kia đế cấp hung thú tốc độ rất nhanh, giống như một đạo huyết quang xông tới. Gần với 36 đế cấp độ đế cấp hung thú. Diệp Thiên thần sắc ngưng trọng đạo. Hắn cũng không phải sợ loại này đế cấp hung thú, mà là nếu không thể thời gian ngắn đánh giết nó, tất nhiên sẽ lan đến gần Nguyệt Đế, từ đó sẽ cắt ngang Nguyệt Đế tấn thăng. Khoảng thời gian này đến nay, hắn đối Nguyệt Đế bất chi bất giác sinh ra một loại không hiểu tình cảm, trong lòng tự nhiên không hy vọng Nguyệt Đế bị thương tổn. Quấy rầy Nguyệt Đế tấn thăng người, chết. Diệp Thiên tay phải hư không một nắm. Vâng. Hư không đông kết, nơi xa cái kia đế cấp hung thú tốc độ đống nhiên giảm xuống rất nhiều, phảng phất có một tầng trói buộc làm dùng ở trên người nó. 3. Không cầu hoa tươi 6. Áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú. Thần cấp cực tốc thiên phú. Tinh thần trảm. Giết. Sáng chói một đao phảng phất phá vỡ thời không, chém vào đầu kia đế cấp hung thú trên người, tại trên người lưu lại một đầu cự đại dấu vết. Một tiếng ầm vang. Đế cấp hung thú ngược lại bay ra ngoài. Lân giáp rắn chắc đúng không? Trảm kích, phá cho ta. Diệp Thiên cầm trong tay thần tinh cấp đao khí, lấy trảm kích một kích chém vào đối phương lân giáp bên trên. Sau một khắc, đối phương lân giáp bể ra, lộ ra huyết nhục. Mà đầu này đế cấp hung thú muốn một cái đuôi đánh giết Diệp Thiên, nhưng lại bị Diệp Thiên dùng thời gian thiên phú tranh né ra. Phốc 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 ba. Diệp Thiên từng đao xem ở đối phương phá toái lân giáp bên trên. Mấy chục đao sau đó liền hoàn toàn hiểu rõ đối phương tính mệnh. Tất cả những thứ này nhìn như thật lâu, nhưng cũng chỉ là tại trong hô hấp kết thúc. Có thể nói, đầu này đế cấp hung thú 10 phần không may, nếu là gặp được cái khác bạo long đại đế như thế 36 đế, có lẽ còn có thể đảm mệnh, nhưng Diệp Thiên thủ đoạn nhiều lắm, nó ngay cả chạy trốn đi đều không có hy vọng. Tiếp xuống cũng đúng không có quá cường đại đế cấp hung thú tập kích tới, hung thú thế giới dù sao rất rất lớn. Đế cấp hung thú cũng không phải đứng đầy đường mặt hàng, làm sao có thể trùng hợp liền tại phụ cận đây. Cho nên, đằng sau xuất hiện hung thú cơ bản đều là một số thánh cấp hung thú mà thôi. Lại qua mấy giờ, mặt trăng sắp hạ xuống. Đúng lúc này, Nguyệt Đế trên người đột nhiên xuất hiện sáng chói quang mang, vô số nguyệt lực tràn vào đến nàng thân thể, nàng khí tức cũng càng ngày càng cường đại, thân thể giống như chân chính nữ thần mặt trăng một dạng. Một bên Diệp Thiên quả thực thấy sợ ngây người. Thật đẹp. Diệp Thiên trước mắt chỉ nói đạt được cái từ ngữ này, quá nhiều tân trang ngược lại hình dung không ra Nguyệt Đế đẹp. Hắn biết rõ Nguyệt Đế tiên thiên Nguyệt Linh chi thể sắp luyện thành. Quang mang tán đi, Nguyệt Linh giống như phản phát quy chân, Nguyệt lực toàn bộ ẩn tàng thể nội. Diệp Thiên, vất vả ngươi. Nguyệt Đế đứng lên, mở miệng đạo. Chợt nàng quét một vòng bốn phía, phát hiện đại lượng hung thú thi thể. Trong đó không thiếu đế cấp hung thú thi thể. Từ những thi thể này liền có thể thấy đi ra, Diệp Thiên đã trải qua 10 phần kịch liệt đại chiến, nhưng lại vẫn không có nhường một đầu hung thú vượt qua hắn thân thể, ảnh hưởng đến nàng. Nghĩ tới đây, Nguyệt Đế trong lòng không nhịn được cảm giác động. Có lẽ hắn xem như ta nhân duyên người, coi như không tệ. Nguyệt Đế trong lòng nghĩ như vậy đến. Chương 191, trở về, hai bên tâm ý. Đệ bắt càng, cầu toàn đặt trước. Nguyệt Đế đã luyện thành tiên thiên Nguyệt Linh chi thể, mặc dù còn không có đánh vỡ lần thứ ba thân thể cực hạn, nhưng đã trải qua không cần dừng lại thêm ở thiên khung bên trong, có thể đi xuống sẽ chậm chậm trùng kích lần thứ ba thân thể cực hạn. Chúng ta đi xuống đi. Nguyệt Đế nói ra. Tốt. Diệp Thiên đi theo Nguyệt Đế cùng một chỗ bay xuống, rất mau trở lại đến trước đó ở lâm thời động phủ bên trong. Đón lấy bên trong mấy ngày, Nguyệt Đế bắt đầu trùng kích lần thứ ba thân thể cực hạn. Như thế không cần bảo vệ. Mà Diệp Thiên cũng tiếp tục mở tích não vực, trên người hắn còn có mấy phần mở ra não vực bảo vật, trước đó tại Nguyệt Thần Các tu luyện thời điểm một mực vô dụng, bây giờ chuẩn bị toàn bộ sử dụng hết, tranh thủ đem tu luyện lại để thăng một số. Ngày thứ ba thời gian. Nguyệt Đế đột phá, thành công phá vỡ lần thứ ba thân thể cực hạn, thực lực đại trướng không ít, đã trải qua đủ để cùng chiến phủ đại đế so sánh. Lúc đầu, Diệp Thiên là chuẩn bị cùng Nguyệt Đế ở nơi này bên trong một mực tu luyện tới đế cấp. Nhưng kế hoạch không bằng 6-8 linh biến hóa. Diệp Thiên, chiến phủ đại đế truyền đến tin tức, hung thú thế giới tựa hồ xuất hiện biến cố gì, đám hung thú rút lui, mà đầu kia hắc sắc hung thú cũng không thấy tung tích. Chiến phủ đại đế đã trải qua chuẩn bị tại hung thú thế giới một lần nữa mở ra một cái mới căn cứ, chúng ta có thể đi về. Nguyệt Đế nói ra, có thể đi về nha. Diệp Thiên có chút khai tâm, nhưng cũng có chút thất lạc. Khai tâm là có thể đi về, sẽ không vây ở hung thú thế giới, thất lạc thì là muốn cùng Nguyệt Đế tách ra. Đốt bất chi bất giác, hắn đã thành thói quen cùng Nguyệt Đế ngốc cùng một chỗ thời gian, thậm chí vừa nghĩ tới muốn cùng Nguyệt Đế tách ra, trong lòng liền có chút phiền muộn. Mặc dù trở về sau, vẫn là có thể nhìn thấy Nguyệt Đế, nhưng hai người thân phận vẫn là chênh lệch rất lớn. Nguyệt Đế là đế cấp, sức chiến đấu sánh ngang chiến phủ đại đế cường đại đế cấp, lại là Nguyệt Thần Tông tông chủ, trưởng quản lấy sánh ngang bốn đại thế lực Nguyệt Thần Tông, địa vị cao cao tại thượng. Mà hắn thì sao? Bất quá là một tên thánh cấp, coi như thực lực sánh ngang yếu kém 36 đế, nhưng vẫn là thánh cấp, lại hắn sáng tạo thiên các mới chỉ là một cái nhỏ thế lực thôi, thậm chí xưng không lên một cái thế lực. Nếu là về tới Trung Hải siêu cấp căn cứ, hắn nghĩ muốn cùng Nguyệt Đế như vậy sớm chiều ở chung khẳng định là hay sao? Nguyệt Đế tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, trên mặt cũng xuất hiện nhàn nhạt cảm giác mất mát. Hai người đều hết sức trùng hợp không có nói chuyện. Thật lâu, Nguyệt Đế mở miệng đạo, Diệp Thiên, ngươi về sau tùy thời có thể đến Nguyệt Thần Tông làm khách, cũng có thể tới tìm ta. Nói ra lời nói này, Nguyệt Đế tựa hồ dùng ra toàn thân khí lực đồng dạng, toàn thân run lên. Ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Diệp Thiên vui vẻ đến cười. Hắn biết rõ Nguyệt Đế khẳng định đối với hắn có hảo cảm, nếu không sẽ không nói ra lời nói này. Phải biết, Nguyệt Thần Tông nội bộ là tuyệt đối không cho phép nam nhân đi vào, coi như cưới Nguyệt Thần Tông nữ đệ tử nam nhân, gia nhập Nguyệt Thần Tông ngoại vi thế lực, cũng sẽ không cho phép tiến vào Nguyệt Thần Tông. Chỉ có Nguyệt Thần Tông đại điển này, có lẽ có mấy vị đế cấp tới tham quan, cái này mới có cơ hội tiến vào. Nhưng giống Diệp Thiên như vậy, tùy thời có thể tiến vào Nguyệt Thần Tông, thậm chí có thể đi tìm Nguyệt Đế nam nhân, chỉ có Diệp Thiên một người. Cái kia ta chờ ngươi. Nguyệt Đế cũng cười, cười hết sức vui vẻ, cái kia nở rộ tiếu dung hoàn toàn không giống như là bình thường Nguyệt Đế, cái kia lãnh đạm đến phàm nhân không thể chạm đến nữ thần mặt trăng phảng phất đổi một người một dạng. Nếu Diệp Thiên bây giờ là Trung Hải siêu cấp căn cứ người thứ nhất, hắn nói không chừng đem Nguyệt Đế kéo. Nhưng hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ là một cái thánh cấp. Nếu như hắn hiện tại thổ lộ Nguyệt Đế, cùng Nguyệt Đế xác nhận quan hệ, Nguyệt Đế có lẽ sẽ không để ý, thậm chí sẽ cao hứng không ngớt, nhưng Trung Hải siêu cấp căn cứ những người khác nghĩ như thế nào? Thậm chí sẽ cho rằng Diệp Thiên là một cái tiểu bạch kiểm, bàng thượng Nguyệt Đế, có lẽ sẽ có khó nghe hơn lại nói đi ra. Hắn không biết để ý những người khác nói hắn, nhưng hắn không cho phép người khác nói Nguyệt Đế. Cho nên hắn phải lấy mạnh nhất tư thái hướng đi Nguyệt Đế thổ lộ, mà không phải hiện tại. Hắn tin tưởng một ngày này sẽ không quá lâu. Ngày thứ hai, Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế về tới không gian liệt phùng bên kia. 11. Không gian liệt phùng cách đó không xa, một tòa toàn bộ mới căn cứ đang tại thành lập, từng người đỉnh cấp trận pháp sư cùng một vị thần tinh cấp trận pháp đang bố trí đại trận. Đoán chừng nếu không bao lâu, một tòa toàn bộ mới căn cứ liền sẽ xây xong. Nhưng Nguyệt Đế trở về, rất nhiều người lỏng một cái khí. Khoảng thời gian này vẫn lạc đại đế nhiều lắm, đặc biệt là huyết nhãn Vu Đế vẫn lạc triệt để đả kích Trung Hải siêu cấp căn cứ sĩ khí, mà Vu Thần Điện tại tổn thất huyết nhãn Vu Đế cùng Bạo Long đại đế sau đó triệt để suy rơi xuống, thậm chí đã nhanh muốn rơi xuống bốn đại thế lực một trong. Mà Nguyệt Đế mất tích cũng làm cho Nguyệt Thần Tông khoảng thời gian này lâm vào hỗn loạn, rất nhiều người cho rằng Nguyệt Đế đã trải qua chết đi. Mà một khi Nguyệt Thần Tông mất đi Nguyệt Đế, nội tình không đủ Nguyệt Thần Tông chỉ sợ liền đỉnh tiêm đại thế lực cũng không tính, chỉ có thể lưu lạc làm phổ thông đại thế lực. Cũng may bây giờ, Nguyệt Đế yên ổn trở về, Nguyệt Thần Tông trên dưới đều là lỏng một cái khí. Về phần Diệp Thiên, cũng đúng không có người nào chú ý. Mà Nguyệt Đế trở về không lâu, Diệp Thiên nổi danh. Bởi vì Nguyệt Đế tuyên bố đem Diệp Thiên liệt vào Nguyệt Thần Tông được hoan nghênh nhất khách quý. Ngày sau tùy thời có thể tiến vào Nguyệt Thần Tông không bị ngăn cản, lại một khi Diệp Thiên tới chơi, nhất định phải trước tiên thông chi nàng. Tin tức này truyền ra, Diệp Thiên trở thành rất nhiều nam nhân chúng thị chi, thậm chí ngay cả Nguyệt Thần Tông rất nhiều nữ nhân đều bắt đầu ghen ghét Diệp Thiên. Tóm lại, Diệp Thiên lần thứ hai phát hỏa. Trung Hải siêu cấp căn cứ. Diệp Thiên đã trở về, Phong Huyết Lục trước tiên tới tìm hắn uống trà nói chuyện phiếm. Diệp Thiên, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên sống sót đã trở về, đừng hiểu lầm, ta thật sao nguyền rủa ngươi. Quả thực ngươi là quá không dậy nổi, nhiều như vậy đế cấp đều vẫn lạc, ngươi lại còn sống, đỉnh cấp ẩn thân thiên phú quá ngưu bức. Phong Huyết Lục sợ hãi thán phục đạo. Vận khí mà thôi. Diệp Thiên cười cười, không có quá nhiều giải thích. Nếu là vẹn vẹn chỉ có đỉnh cấp ẩn thân thiên phú mà nói, hắn đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Cho chuyện một chút, Phong Huyết Lục đột nhiên thấp giọng hỏi đạo, Diệp Thiên, ngươi cùng Nguyệt Đế quan hệ thế nào à? Nàng dĩ nhiên cho phép ngươi tùy thời tiến vào Nguyệt Thần Tông, hơn nữa không cho phép có người ngăn cản. Ngươi có thể biết rõ, ngươi là toàn bộ Trung Hải siêu cấp căn cứ duy nhất đãi ngộ này nam nhân. Có lẽ là Nguyệt Đế coi trọng ta đây. Diệp Thiên cố ý như thế đạo. Hắn lời này không có nói đùa, mà là nói thật. Nhưng Phong Huyết Lục lại trợn mắt một cái, cắt, ngươi lại không thể so với ta dáng dấp đẹp trai khí, chỉ bằng ngươi cũng biết nhường Nguyệt Đế ái mộ. Ta có thể nghe nói, Nguyệt Đế căn bản không thích nam nhân. Nghe nói Nguyệt Đế lúc trước bị một đầu cực kỳ kinh khủng hung thú đả thương nặng, về sau không biết bóng dáng, ngươi có phải hay không bởi vì cứu được Nguyệt Đế mới như thế đợi ngươi. Rất hiển nhiên. Phong Huyết Lục não hải bên trong bổ não một số nội dung cốt truyện, nghĩ ra đáp án này. Được rồi, ta xác thực cứu được Nguyệt Đế. Diệp Thiên bất đắc dĩ đạo. Ta đã nói rồi, khẳng định là cái này nguyên nhân. Phong Huyết Lục lấy một bức ta rất thông minh biểu lộ nói ra. Diệp Thiên, ngươi có thể biết rõ lần này chết bao nhiêu đại đế. Phong Huyết Lục biểu lộ đột nhiên ngưng trọng. Không biết. Diệp Thiên lắc lắc đầu. Hắn mới trở về. Xác thực không biết chết bao nhiêu đại đế. Con số cụ thể còn không có công bố, nhưng ta nghe nói chết 4 thành đại đế, trong đó 36 đế hết thảy chết đi 16 cái. Phong Huyết Lục thở dài đạo. Chết nhiều như vậy đại đế, Trung Hải siêu cấp căn cứ tổn thất so mười mấy 20 năm lúc trước một trận chiến tranh còn có thảm liệt. Sau này, nếu là không có 10 năm tích lũy, Trung Hải siêu cấp căn cứ thực lực căn bản khôi phục không được tới đỉnh phong trình độ. Chương 192 Diệp Thiên vào Nguyệt Thần Tông. Đệ cửu càng, cầu toàn đặt trước. 36 đế chết 16. Diệp Thiên cũng ngược lại hít một hơi khí, tổn thất này liền quá lớn. Phổ thông đại đế chết nhiều một chút cũng không có gì, nhưng 36 đế này cấp độ đại đế là Trung Hải siêu cấp căn cứ chủ của ta, tổn thất một cái liền xem như tổn thất thảm trọng. Thoáng cái tổn thất 36-36 đế, cái này tuyệt đối tính được là làm bị thương căn cơ. Đúng vậy à. 36 đế khẳng định phải một lần nữa đẩy, nhưng đằng sau 36 đế khẳng định chất lượng thấp một chút, không bằng trước đó 36 đế. Phong Huyết Lục uống một ngụm trà, đạo. Phong Huyết Lục, hung thú rút lui, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Diệp Thiên hiếu kỳ. Hắn vốn có thể hỏi Nguyệt Đế, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại vẫn là không có đi hỏi. Nguyệt Đế hiện tại khẳng định bề bộn nhiều việc, chết nhiều như vậy đại đế, nàng hiện tại trọng trách khẳng định trọng. Hắn cũng không muốn bởi vì một vấn đề liền đi quấy rầy nàng. Không rõ ràng, nghe nói là hung thú thế giới xuất hiện một cái bảo bối, rất nhiều hung thú đến cướp đoạt, trước đó đánh chết không ít đại đế đầu kia hắc sắc hung thú cũng đi, dù sao cụ thể tình huống không biết, nhân loại thực lực bây giờ tổn hao nhiều, tự nhiên không còn dám phái người đi tìm hiểu tình huống, nếu không lại tổn thất một chút, cái này Trung Hải siêu cấp căn cứ đều thủ không được. Phong Huyết Lục nói ra, bảo bối nha. Diệp Thiên nghĩ tới chiến thần địa, nộ đạo thiên bi loại này bảo vật, có lẽ chỉ có dạng này bảo bối mới đủ để gây nên cấp độ kia đế cấp hung thú cướp đoạt chém giết. 31. Đáng tiếc, hắn thực lực bây giờ tương đối nhỏ yếu, nếu không thật đúng là nghĩ đến cướp đoạt một chút. Cùng Phong Huyết Lục cách đường sau đó, Diệp Thiên về tới Thiên Các. Thiên Các khoảng thời gian này phát triển rất không tệ, đã trải qua ra đời mấy vị tông sư cùng không ít đại võ giả. Mà muội muội Diệp Vũ thì đã là vương cấp cường giả. Cho dù Diệp Thiên không ở, có vương cấp tọa trấn Thiên Các cũng coi là một cái nhỏ thế lực. Diệp Thiên đem từ hung thú thế giới thu thập rộng lượng hung thú huyết giao cho muội muội Diệp Vũ, dặn dò một số nhiệm vụ, liền về đến nhà. Chu. Hiện của tui.vn. Về đến nhà sau đó, hắn thấy được Tiểu Huyết. Tiểu Huyết đã trải qua từ ngủ say bên trong tô tỉnh tới. Ha ha ha, chủ nhân. Ta Tiểu Huyết đã kinh biến đến mức phi thường cường đại. Tiểu Huyết vừa thấy được Diệp Thiên, hưng phấn kêu to đạo. Thật sao? Diệp Thiên cười xấu xa đạo. Không gian giam cầm. Diệp Thiên dùng không gian thiên phú chân áp Tiểu Huyết. Tại không gian giam cầm dưới năng lực, hư không bị đông cứng, Tiểu Huyết vẹn vẹn mới vương cấp cực hạn tu vi, thiên phú lại cường đại cũng không có cách nào tránh thoát đông kết hư không. Chủ nhân, chuyện gì xảy ra, ta làm sao không động được? Tiểu Huyết thanh âm tại Diệp Thiên tâm linh kêu to. Ngươi mới vương cấp, ngươi chủ nhân ta lập tức liền đế cấp, ta hơi nhỏ bé khiến điểm thủ đoạn nhỏ, ngươi đều động đậy ghê gớm, ngươi cho rằng ngươi còn cường đại. Diệp Thiên cố ý kích thích Tiểu Huyết. Trời ạ, chủ nhân ngươi đã trải qua như thế cường đại sao? Ta Tiểu Huyết cũng đã là thanh niên kỳ chiến huyết thiên long, mà ta thiên phú đã trải qua triệt để thuế biến, tại sao vẫn là yếu như vậy ba? Tiểu Huyết bị triệt để đả kích. Diệp Thiên sờ lên Tiểu Huyết đầu, Tiểu Huyết, ngươi tại vương cấp bên trong cơ hồ vô địch, chỉ bất quá ngươi chủ nhân quá cường đại đã, mà không được là ngươi quá yếu. Hắn chỉ có thể như thế an ủi, để tránh Tiểu Huyết thật bị đả kích được không tự tin. Nguyên lai là dạng này, ta liền nói ta Tiểu Huyết hiện tại phi thường nhu bức, làm sao có thể biết yếu. Tiểu Huyết mặt nhếch lên đạo. Tiểu Huyết, ngươi cố gắng tu luyện, tương lai nhất định sẽ trở thành vô cùng cường đại long. Những cái kia đế cấp hung thú cho ngươi sách giày cũng không xứng. Diệp Thiên tán dương đạo. Ân 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 ba. Tiểu Huyết liên tục gật đầu, hai con ngươi phát sáng, mười phần tán đồng Diệp Thiên quan điểm. Diệp Thiên ngược lại cũng không phải cố ý nâng Tiểu Huyết, mà là Tiểu Huyết sắc thực phi thường như bức. Vừa rồi hắn đã trải qua tra xét Tiểu Huyết thiên phú, hấp thu Thủy Long Châu Tiểu Huyết triệt để lột xác. Nó thiên phú đã trải qua tăng lên rất nhiều. Chủng loại, chiến huyết thiên long. Huyết mạch thiên phú, hy nhật cấp. Lực lượng thiên phú, nguy áo nghĩa, bảy thành. Phòng ngự thiên phú, nguy áo nghĩa, sáu thành. Tốc độ thiên phú, đỉnh cấp. Phệ huyết thiên phú, nguy áo nghĩa, tám thành. Phi hành thiên phú, đỉnh cấp. Long viêm thiên phú, đỉnh cấp. Khép lại thiên phú, đỉnh cấp. Long ngâm thiên phú, đỉnh cấp. Huyết cốt thiên phú, cao đẳng. Long hồn thiên phú, đỉnh cấp. Ngoại trừ huyết cốt thiên phú bên ngoài, những thiên phú khác toàn bộ là đỉnh cấp trở lên, hơn nữa lực lượng thiên phú, phòng ngự thiên phú cùng phệ huyết thiên phú cũng đã đạt đến ngụy áo nghĩa cấp, trở thành áo nghĩa cấp thiên phú không khó. Hơn nữa cái khác đỉnh cấp thiên phú cũng là có cơ hội thuế biến trở thành áo nghĩa cấp thiên phú, chỉ cần Tiểu Huyết cố gắng lĩnh hội áo nghĩa liền có thể. Cầm giữ có như thế hoa lệ mà cường đại thập đại thiên phú, Tiểu Huyết so hung thú thế giới những cái kia đế cấp hung thú không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, tương lai tiềm lực cũng không phải như vậy đế cấp hung thú có thể so sánh. Nhưng Diệp Thiên cũng không thể giống khen Tiểu Huyết, để tránh nó quá bành trướng. Trong nhà ngây người mấy ngày, Diệp Thiên liền chuẩn bị tiến về hung thú thế giới tìm kiếm cái khác áo nghĩa cấp thiên phú, vì ngày sau đế cấp tu luyện làm chuẩn bị, nếu là ngốc tại Trung Hải siêu cấp căn cứ mà nói. Hắn căn bản không biện pháp phục chế đến mấy môn áo nghĩa cấp thiên phú. Nhưng ở lâm đi trước đó, hắn chuẩn bị gặp Nguyệt Đế một mặt, cáo chi nàng một tiếng. Nguyệt Thần Tông, tông môn trước. Diệp Thiên đến nơi này, hai tên Nguyệt Thần Tông nữ đệ tử ngăn cản Diệp Thiên, Nguyệt Thần Tông tông môn chi địa, nam tử chớ vào. Ta gọi Diệp Thiên, đến đây tìm Nguyệt Đế. Diệp Thiên mở miệng đạo. Diệp Thiên ba. Hai tên nữ đệ tử kinh ngạc kêu to. Cái tên này các nàng quá quen thuộc, khoảng thời gian này mỗi ngày đàm luận Diệp Thiên, không nghĩ đến hôm nay Diệp Thiên lại xuất hiện ở các nàng trước mặt. Giống như thật sự là Diệp Thiên, ta đã thấy chân dung, vừa rồi nhất thời không có nhận ra. Trong đó một tên nữ đệ tử thấp giọng đạo. Xác nhận Diệp Thiên thân phận, các nàng cũng không dám ngăn cản, trong đó một tên nữ đệ tử dẫn Diệp Thiên tiến nhập Nguyệt Thần Tông. Trên đường đi, không ít Nguyệt Thần Tông nữ đệ tử nhao nhao nhìn qua Diệp Thiên. Âm thầm thảo luận. Đối với cái này, Diệp Thiên lơ đễnh, đạm nhiên tự nhiên. Nơi xa, một tòa lầu các phía trên. Tịch Nguyệt Thánh Nữ cùng mấy tên thị nữ cũng quăng tới ánh mắt, thấy được đang hướng Nguyệt Thần Tông tông chủ ở tại cung điện đi đến Diệp Thiên. Diệp Thiên, là hắn. Tịch Nguyệt Thánh Nữ một đôi mắt đẹp hiếu kỳ nhìn qua Diệp Thiên. Không lâu trước đó, Diệp Thiên còn là ở vào cùng với nàng cùng một cấp độ người 640 vật. Diệp Thiên còn tiếp nhận nàng nhiệm vụ, trợ giúp nàng thu phục hung thú. Khi đó, nàng còn cho rằng Diệp Thiên thực lực không bằng nàng. Người nào biết rõ, Diệp Thiên nhanh trở thành vương giả bảng đệ thất, nắm giữ thất tinh vương cấp chiến lực, càng là ở không lâu trở thành thánh cấp, nhảy lên nắm giữ đại thánh cấp chiến lực, siêu Việt phong huyết lục, trở thành Trung Hải siêu cấp căn cứ thế hệ này rất cường đại người trẻ tuổi. Có thể lại có ai ngờ tới, Diệp Thiên thoáng cái cầm đến đế cấp vòng tròn, còn cùng các nàng tông chủ Nguyệt Đế Đại Nhân trở thành quan hệ rất tốt người, thậm chí nhường Nguyệt Đế Đại Nhân phá lệ nhường Diệp Thiên tiến vào Nguyệt Thần Tông. Chuyện này có thể trên Nguyệt Thần Tông dưới đưa tới cự đại ồn ào, không ít Nguyệt Thần Tông trưởng lão cực lực phản đối, nhưng lại bị Nguyệt Đế hết thể trấn áp, lấy thực lực cường đại khuất phục tất cả trưởng lão, một người định ra việc này. Đối với cái này tất cả, Tịch Nguyệt Thánh Nữ tự nhiên vô cùng biết rõ. Nhưng cho tới bây giờ, nàng như cũ có chút phảng phất. Nguyên bản cùng nàng ngang hàng tương giao Diệp Thiên, thoáng một cái phảng phất trở thành nàng trưởng bối một dạng. Thánh Nữ đại nhân, ngươi nói Nguyệt Đế đại nhân tại sao đối Diệp Thiên tốt như vậy? Một tên thị nữ hiếu kỳ hỏi đạo. Không rõ ràng, người nào cũng không biết Nguyệt Đế đại nhân nghĩ như thế nào, có lẽ đúng như truyền ngôn một dạng, Diệp Thiên cứu được Nguyệt Đế tính mệnh, Nguyệt Đế mười phần cảm kích Diệp Thiên a. Tịch Nguyệt Thánh Nữ thì thào đạo. Có thể sự thực là như thế nha. Cho dù thật có ân cứu mạng, cho thêm một số thù lao là được, tại sao nhất định để Diệp Thiên tùy thời tiến vào Nguyệt Thần Tông, phá hư Nguyệt Đế bản thân quyết định quy củ đây? Nghĩ như thế nào đều không hợp lý. Chương 193, Điên cuồng phục chế thiên phú. Canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Nguyệt Thần Tông, Nguyệt Thần Điện. Nguyệt Đế liền ở tại Nguyệt Thần Điện bên trong, bình thường Nguyệt Đế cơ bản một người ở nơi này bên trong tu luyện. Liền Nguyệt Thần Tông đệ tử đều không thể đi vào. Nhưng hôm nay, Diệp Thiên tiến vào. Lúc này, Nguyệt Thần Điện bên trong. Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế ngồi cùng một chỗ. Diệp Thiên, ngươi có thể tới, ta rất vui vẻ. Nguyệt Đế lộ ra đã lâu thiếu dung. Mấy ngày nay, nàng quá bận rộn, không những phải xử lý Nguyệt Thần Tông khoảng thời gian này tích lũy xuống sự tình, mà không ít đại đế vẫn lạc, nàng xem như 36 đế một trong. Cũng cần xử lý tốt các đại thế lực quan hệ. Bận điệu từ phía, nàng liền xem như đế cấp cũng rất cảm thấy mỏi mệt. Bây giờ, nàng gặp được Diệp Thiên, trong lòng mỏi mệt phảng phất nháy mắt biến mất. Nguyệt Đế, nhìn thấy ngươi ta cũng rất vui vẻ. Diệp Thiên khai tâm cười đạo. Không muốn gọi ta Nguyệt Đế, có thể gọi ta. Nguyệt Nhi sao? Nguyệt Đế níu lấy góc áo, hơi có vẻ khẩn trương đạo. Tốt, vậy ta về sau gọi ngươi Nguyệt Nhi. Diệp Thiên biết rõ Nguyệt Đế thật tên gọi Tiêu Nguyệt, nhưng lại không người dám xưng hô nàng tên thật, chớ nói chi là gọi nàng Nguyệt Nhi. Diệp Thiên được cho phép xưng hô Nguyệt Đế vì Nguyệt Nhi, hai người quan hệ không thể nghi ngờ càng gần một bước. Hai người hàn huyên hồi lâu, hàn huyên tới Nguyệt Đế mấy ngày nay sự tình, hàn huyên tới tu luyện, hàn huyên tới quá khứ. Mấy giờ sau đó, Diệp Thiên rốt cục nói ra lần này đến mục đích, Nguyệt Nhi, ta chuẩn bị lại vào hung thú thế giới. Ở bên kia ngốc một đoạn thời gian. Diệp Thiên, nơi đó quá nguy hiểm. Nguyệt Đế có chút lo lắng. Yên tâm đi, ta có ẩn thân thiên phú, hơn nữa còn có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, vấn đề an toàn không cần lo lắng. Chỉ cần bước vào đế cấp, ta liền trở về. Lấy thực lực của ta, rất nhanh liền có thể bước vào đế cấp. Sau khi trở về, ta liền có thể chân chính bảo hộ ngươi. Diệp Thiên mười phần chân thành nói ra. Cái kia ta chờ ngươi trở về bảo hộ ta. Nguyệt Đế mắc cỡ đỏ mặt đạo. Bất chi bất giác, Diệp Thiên cầm Nguyệt Đế tay, mà Nguyệt Đế nhưng không có co lại trở về, mặc cho Diệp Thiên nắm chặt. Lần này, song phương đều cảm thụ đến hai bên tâm ý. Sau đó không lâu, Diệp Thiên vẫn là rời đi. Ngày thứ hai, Diệp Thiên rời đi Trung Hải siêu cấp căn cứ, tiến nhập ngũ tinh cấp không gian liệt phùng bên kia hung thú thế giới. Tiến vào hung thú thế giới sau đó. Diệp Thiên tự nhiên không có tự đại, mà là khiêm tốn mở ra đỉnh cấp ẩn thân thiên phú, khắp nơi tìm kiếm áo nghĩa cấp thiên phú. Hung thú thế giới rất lớn, cường đại hung thú nhiều lắm, nắm giữ áo nghĩa cấp thuộc tính thiên phú hung thú vẫn là rất nhiều. Theo lấy Diệp Thiên xâm nhập, hắn rất nhanh liền phát hiện một đầu đế cấp hung thú, lại đối phương nắm giữ một môn áo nghĩa cấp hỏa vực thiên phú. Chủng loại, hỏa phượng điểu. Huyết mạch thiên phú, huy nguyệt. Phi hành thiên phú, đỉnh cấp. Hòa vực thiên phú, áo nghĩa. Phòng ngự thiên phú, đỉnh cấp. Vẹn vẹn chỉ có một môn áo nghĩa cấp thiên phú hỏa phượng điểu tại đế cấp hung thú bên trong tương đối cường đại, nhưng coi như không lên 36 đế cấp độ kia hung thú. Thế là, Diệp Thiên tại phục chế cái này hỏa phượng điểu áo nghĩa cấp hỏa vực thiên phú sau đó, liền đánh chết đối phương, cũng coi là vì nhân loại giảm thiếu một cái đế cấp hung thú đối thủ. Sau đó, Diệp Thiên tìm một chỗ dung hợp cái môn này áo nghĩa cấp hỏa vực thiên phú. Tiếp theo, Diệp Thiên lại bắt đầu tìm kiếm cái khác áo nghĩa cấp thiên phú, rốt cục lại tốn 3 ngày thời gian lần thứ 2 tìm được một chỉ có được áo nghĩa cấp thiên phú đế cấp hung thú. Chủng loại, phong hành thú. Huyết mạch thiên phú, huy nguyệt. Lực lượng thiên phú, đỉnh cấp. Phong bạo thiên phú, áo nghĩa. Tốc độ thiên phú, nguy áo nghĩa, ba thành. Phong ngự thiên phú, sơ đẳng. Đầu này đế cấp hung thú thực lực không tính rất mạnh, nhưng so với bình thường đế cấp hung thú mạnh hơn nhiều. Nó phong bạo thiên phú là một loại có thể hình thành phong bạo thiên phú cường đại. Nếu là không có cái khác đế cấp ngăn cản mà nói, một trận phong bạo đủ để phá hủy một tòa siêu cấp căn cứ. Diệp Thiên phục chế phong hành thú áo nghĩa cấp phong bạo thiên phú, lại xuất thủ tập sát đối phương, vẹn vẹn chỉ là sơ đẳng phòng ngự thiên phú phong hành thú liền Diệp Thiên một chiêu đều không kháng trụ, bị một kích chém giết. Dung hợp áo nghĩa cấp phong bạo thiên phú sau đó, Diệp Thiên không có lại đi tìm kiếm áo nghĩa cấp thiên phú, bởi vì hắn hai lần phục chế cơ hội đã trải qua dùng hết, cần đợi chờ thêm thời gian nửa tháng. Thế là, Diệp Thiên mở ra một tòa lâm thời động phủ, tiến vào trạng thái tu luyện, mở ra tầng sâu não vực. Liên dạng này, Diệp Thiên mỗi lần phục chế xong hai cái áo nghĩa cấp thiên phú, liền tiến vào bế quan trạng thái, bế quan 15 ngày chờ đợi phục chế thiên phú làm lệnh thời gian kết thúc. Nhoáng một cái, 5 tháng đi qua. Lúc này, Diệp Thiên tuy nhiên bởi vì tìm kiếm áo nghĩa cấp thiên phú làm trễ nải không ít thời gian, nhưng hắn tu vi vẫn phóng đại, mở ra 90% tầng sâu não vực, cự ly thánh cấp cực hạn không xa. Mà hắn cũng gọp đủ rất nhiều áo nghĩa cấp thiên phú. Lực lượng thiên phú, áo nghĩa. Phòng ngự thiên phú, áo nghĩa. Cực tốc thiên phú, thần cấp. Thủy cháo thiên phú, áo nghĩa. Hỏa vực thiên phú, áo nghĩa. Thổ thứ thiên phú, áo nghĩa. Đàng mạn thiên phú, áo nghĩa. Phong bạo thiên phú, áo nghĩa. Nguyệt thần thiên phú, áo nghĩa. Hiện bây giờ, Diệp Thiên đã trải qua gọp đủ 9 cái áo nghĩa cấp lấy bên trên thiên phú, trong đó còn có một cái là thần cấp thiên phú. Theo lý thuyết, nhiều như vậy áo nghĩa thiên phú cũng đủ rồi. Nhưng Diệp Thiên lại như cũ không vừa lòng, hắn lại muốn dung hợp thành một cái thần cấp thiên phú. Nhưng bây giờ, hắn do dự bất định. Bởi vì bây giờ, hắn đứng trước một cái lựa chọn khó khăn. Thủy cháo thiên phú cùng hỏa vực thiên phú có thể dung hợp trở thành một cái ẩn chứa thủy hỏa áo nghĩa thần cấp thiên phú. Nhưng thủy cháo thiên phú, hỏa vực thiên phú, thổ thứ thiên phú, đàng mạn thiên phú lại tăng thêm một cái áo nghĩa cấp kim hệ thiên phú, liền có thể hình thành ngũ hành thần cấp thiên phú. Nếu là ta lựa chọn thủy hỏa thần cấp thiên phú, rất có thể sau này không có cách nào dung hợp thành ngũ hành thần cấp thiên phú. Diệp Thiên tối đạo. Hắn chính là bởi vì cái này mà do dự. Thần cấp thiên phú cùng thần cấp thiên phú không thể nghi ngờ cũng là có chênh lệch. Thủy hỏa loại thần cấp thiên phú tất nhiên xa xa so với không lên ngũ hành loại thần cấp thiên phú. Hắn chỉ kém một môn kim hệ áo nghĩa cấp thiên phú, nếu là cứ thế từ bỏ thật là đáng tiếc. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Thiên rốt cục quyết định, không thể từ bỏ, ta còn không có bước vào đế cấp, hơn nữa hiện tại coi như tạo thành thủy hỏa loại thần cấp thiên phú, đối ta thực lực cũng không có quá lớn trợ giúp, cho nên không tất yếu vội vã dung hợp thủy cháo thiên phú cùng hỏa vực thiên phú. Nghĩ thông suốt sau đó, Diệp Thiên chuẩn bị lại đi tìm kiếm kim hệ loại áo nghĩa cấp thiên phú. Tuy nói kim hệ loại áo nghĩa cấp thiên phú hiếm thấy, cần cái này nhìn vật khí, nhưng nói không chừng cũng sẽ bị hắn rất nhanh tìm tới đây. Liên tiếp tìm 10 ngày, Diệp Thiên đều không có tìm tới kim hệ loại áo nghĩa cấp thiên phú, thậm chí ngay cả kim hệ loại đỉnh cấp thiên phú đều không tìm tới. Nhưng một ngày này, hắn lại tìm được một cái có chỗ dùng thiên phú. Chủng loại, ngộ hiểm thú. Huyết mạch thiên phú, đỉnh cấp. Thôi miên thiên phú, đỉnh cấp. Tốc độ thiên phú, cao đẳng. Giả chết thiên phú, đỉnh cấp. Nhìn thấy cái này thực lực chỉ có đỉnh cấp hung thú cấp độ ngộng hiểm thú, Diệp Thiên cảm nhận được kinh hỉ. Thôi miên thiên phú cùng giả chết thiên phú, cái này thế nhưng là hai cái 10 phần hiếm thấy thiên phú a. Phục chế. Diệp Thiên không chút do dự phục chế hai cái này thiên phú, sau đó không chút do dự mà tại ngộng hiểm thú trên cổ nhẹ nhàng cắt một cái, chém đứt nó cổ. Dạng này hung thú một khi thôi miên nhân loại, rất dễ dàng từ nhân loại trên người thu hoạch đại lượng tình báo, vạn nhất có một ngày nó thu được tăng lên huyết mạch thiên phú bảo vật, tăng lên huyết mạch thiên phú, cái kia đầu này hung thú tuyệt đối sẽ trở thành nhân loại mộng hiểm, giống như cái tên một dạng. Cho nên, hắn không cho phép dạng này hung thú sống sót. Chương 194, 12 hung thú bá chủ. Canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Thôi miên thiên phú, dung hợp. Giả chết thiên phú, dung hợp. Diệp Thiên liên tục dung hợp cái này hai môn thiên phú, biến thành thuộc đối bản thân thiên phú. Trong đó, giả chết thiên phú tại một ít trường hợp đặc thù tác dụng rất lớn, nó có thể làm cho Diệp Thiên ở vào trạng thái chết giả, sinh mệnh khí tức đã trải qua về không, giống như một người chết một dạng. Nếu là Diệp Thiên thi triển giả chết thiên phú, một số đế cấp có lẽ đều cho rằng Diệp Thiên chết rồi, nhìn không ra đầu mối. Nhưng trên thực tế loại thủ đoạn này tại hung thú trong lúc đó không thích hợp, dù sao hung thú chém giết sau đó, liền thi thể đều muốn ăn hết, ngươi giả chết có chỗ lợi gì. Lúc này, Diệp Thiên rất nhìn trọng vẫn là thôi miên thiên phú, cái thiên phú này đối với hắn có tác dụng lớn. Hắn có thể thôi miên một số hung thú, nghe ngóng hung thú trong lúc đó tình báo, tỉ như nơi nào có áo nghĩa cấp kim hệ loại thiên phú. Tuy nói đại bộ phận hung thú trí tuệ rất lớn, hỏi không ra cái gì, nhưng thánh cấp trở lên hung thú cơ bản đều có trí khôn nhất định, còn có thể hỏi ra một chút đồ vật, dù sao cũng so hắn bản thân một người mờ mịt không căn cứ tìm kiếm áo nghĩa cấp kim hệ loại thiên phú phải nhanh rất nhiều. Vụ Diệp Thiên phi hành bên trong tìm kiếm lấy thánh cấp hung thú, rất nhanh một đầu thánh cấp hung thú xuất hiện ở Diệp Thiên trong tầm mắt. Đây là một đầu thánh cấp ban mã thú. Ông thôi miên thiên phú bao phủ cái này ban mã thú, nháy mắt liền thôi miên đối phương. Nơi nào có áo nghĩa cấp kim hệ loại thiên phú hung thú? Diệp Thiên thần thức đụng vào ban mã thú 490 linh hồn hỏi đạo. Ban mã thú thần thức truyền lại một cô ý thức, không biết. Diệp Thiên nhíu mày, mặc dù có chút thất vọng, nhưng đối ban mã thú câu trả lời này ngược lại cũng không ngoài ý. Nếu là như vậy nhẹ nhõm liền biết áo nghĩa cấp kim hệ loại thiên phú hạ lạc, hắn mới có thể ngoài ý muốn đây. Sau đó, hắn lại hỏi một chút vấn đề, nhưng ban mã thu thực lực ở cái này hung thú thế giới không phải cường đại, tiếp xúc không đến cái gì quá nhiều bí mật, cho nên cơ bản vừa hỏi bà không biết. Tiện tay kích giết cái này chỉ ban mã thu sau đó, Diệp Thiên tiếp tục tìm kiếm cái khác hung thú tiến hành thôi miên. Một ngày sau đó, Diệp Thiên có chút thất vọng rồi, thành cấp đám hung thú biết rõ đồ vật quá ít, cơ bản chỉ ở một mảnh nhỏ khu vực sinh hoạt, cũng chỉ biết rõ phiến này khu vực sự tình. Rất khó biết rõ cái khác khu vực tình huống, tự nhiên không có biện pháp cho Diệp Thiên cung cấp quá đa tình báo. Nhất định phải tìm đế cấp hung thú tiến hành thôi miên. Diệp Thiên kế hoạch đạo. Có thể đế cấp hung thú linh hồn so thánh cấp hung thú cường đại không chỉ gấp 10 lần, không phải dễ dàng như vậy liền có thể thôi miên, nhưng Diệp Thiên có bản thân biện pháp. Rất nhanh. Hắn tìm được một đầu đế cấp hung thú, chỉ là một đầu tương đối phổ thông đế cấp hung thú. Hồn âm. Diệp Thiên đối cái này đế cấp hung thú phát động linh hồn công kích. Giờ bờ cờ gì? Phốc phốc. Một kích phía dưới, đế cấp hung thú linh hồn bị đả thương nặng. Nhân cơ hội này, Diệp Thiên phát động thôi miên thiên phú. Nơi nào có áo nghĩa cấp kim hệ thiên phú hung thú? Diệp Thiên hỏi đạo. Thiết Ngưu đại đế trên người có áo nghĩa cấp kim hệ thiên phú. Đầu này đế cấp hung thú thần thức truyền đưa tới một đạo tin tức. Thiết Ngưu đại đế. Diệp Thiên trong lòng hơi động. Rốt cục tìm được manh mối, không khỏi hưng phấn lên, chợt lại hỏi, Thiết Ngưu đại đế ở đâu? Thiết Ngưu đại đế có lẽ đi tranh đoạt Thánh Long Quả. Đế cấp hung thú lại để lộ ra một cái tin tức. Thánh Long Quả. Diệp Thiên đối với hắn 10 phần hiếu kỳ. Hắn tiếp hỏi liên tiếp đầu này đế cấp hung thú có nhiều vấn đề, lúc này mới đối cái gọi là Thánh Long Quả có hiểu biết. Tục truyền, Thánh Long Quả là một loại thiên địa linh căn Thánh Long thụ sinh dài đi ra trái cây. Thánh Long thụ 3.000 năm mở một lần hoa, 3.000 năm vừa kết quả, còn cần 3.000 năm vừa thành thục mới có thể sinh ra một mai thành thục Thánh Long Quả. Thánh Long Quả tác dụng chính là tăng lên huyết mạch thiên phú, nhường đế cấp huy nguyệt cấp huyết mạch thiên phú tăng lên tới hy nhật cấp huyết mạch thiên phú. Mà Thánh Long Quả duy nhất một lần chỉ kết ra 9 quả Thánh Long Quả, nói cách khác có thể sinh ra 9 vị hy nhật cấp huyết mạch thiên phú đế cấp hung thú. Biết được tin tức này, Diệp Thiên quả thực quá sợ hãi. Nếu là thật sự đã đản sinh ra 9 vị hy nhật cấp huyết mạch thiên phú đế cấp hung thú, cái kia Trung Hải siêu cấp căn cứ liền nguy hiểm. Lúc này, hắn cũng suy đoán ra đầu kia hắc sắc hung thú vì sao sẽ rời đi, hung thú vì sao sẽ rút lui, tất nhiên là đi tranh đoạt Thánh Long Quả. Cùng Thánh Long Quả so sánh, tiến đánh nhân loại không thể nghi ngờ là không quá quan trọng chuyện nhỏ. Các ngươi tòa này hung thú thế giới có đế cấp trở lên hung thú sao? Diệp Thiên hỏi cái này bản thân rất nhớ biết rõ sự tình. Không rõ ràng. Đế cấp hung thú trả lời một cái lập lờ nước đôi đáp án, lên một lần tranh đoạt đến Thánh Long Quả 9 vị đế cấp hung thú đại nhân xác thực trở thành đế cấp trở lên tồn tại, nhưng về sau đã không thấy tăm hơi. Có lẽ tại một nơi nào đó ngủ say, có lẽ rời đi hung thú thế giới. Đế cấp đám hung thú tự nhiên biết rõ hung thú thế giới bên ngoài còn có cái khác thế giới, cho nên không ít đế cấp hung thú cho rằng những cái này đế cấp trở lên hung thú rời đi hung thú thế giới, nhưng là có đế cấp hung thú cho rằng những cái này đế cấp phía trên hung thú cơ hồ vô địch, liền nguyên một đám tự chủ tiến vào ngủ say, vượt qua nhàm chán thời gian. Diệp Thiên hung hăng nhíu mày, tin tức này với hắn mà nói thật không tốt. Nếu là thật có đế cấp phía trên hung thú, nhân loại cho dù có chiến thần tháp cũng tuyệt đối kháng nhất định không được. Bất quá, đế cấp phía trên hung thú đều lâu như vậy không xuất hiện, coi như còn tại hung thú thế giới, cũng tất nhiên rơi vào ngủ say bên trong, sẽ không dễ dàng thức tỉnh. Nghĩ như thế, Diệp Thiên lỏng một cái khí. Mặt khác, Diệp Thiên còn chiếm được một cái tin tức, Thánh Long Quả còn không có thành thục, tối thiểu còn muốn 5 tháng thời gian mới có thể thành thục. Đầu này đế cấp hung thú mặc dù biết rõ cái này tin tức, nhưng lại không dám đi, bởi vì không tư cách. Chân chính có tư cách đi đế cấp hung thú chỉ có Thiết Ngưu đại đế dạng này đế cấp hung thú, nhưng căn cứ đầu này đế cấp hung thú nói, Thiết Ngưu đại đế cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng có tư cách đi mà thôi. Chân chính có tư cách cướp đoạt Thánh Long thú đế cấp hung thú chỉ có hung thú thế giới 12 đại đế cấp hung thú bá chủ. Cái này 12 vị bá chủ mỗi một đều sống gần như 1.000 năm trở lên, lại thiên phú 10 phần cường đại, từng cái đều hoàn thành 10 lần trở lên huyết mạch thuế biến, mà lần thứ 10 huyết mạch thuế biến bị xưng là lớn thuế biến, thực lực viễn siêu lần thứ 9 thuế biến đế cấp hung thú. Thiên phú cường đại, lại hoàn thành lần thứ 10 trở lên huyết mạch thuế biến, dạng này đế cấp hung thú bị xưng là hung thú bá chủ. Mà Diệp Thiên cũng từ nơi này chỉ đế cấp hung thú trong miệng biết được cái kia hắc sắc hung thú lai lịch. 12 một trong bá chủ Hắc Long bá chủ. Hắc Long bá chủ cũng không phải là chân chính Hắc Long, mà là một đầu Á Long, nắm giữ 1/3 Hắc Long huyết mạch mà thôi. Hắc Long bá chủ hoàn thành 10 lần trở lên huyết mạch thuế biến, cụ thể bao nhiêu lần, đầu này đế cấp hung thú lại không cách nào biết được, chỉ biết do Hắc Long bá chủ rất cường đại, tùy tiện liền có thể tàn sát một đoàn đế cấp hung thú. Huyết mạch thuế biến có lẽ cùng nhân loại đánh vỡ thân thể cực hạn một dạng, Hắc Long bá chủ tương đương với phá vỡ 10 lần trở lên thân thể cực hạn, tăng thêm thiên phú cường đại, không kém gì 36 đế cấp thiên phú đặc thù, cho nên mới viễn siêu chiến phủ đại đế đám người công kích. Diệp Thiên Minh ngộ đạo. Giờ phút này, hắn có chút hơi khó. Hắn đã trải qua biết Thánh Long thụ đại khái vị trí, nhưng hắn không dám đi a. Nhiều như vậy đế cấp hung thú, còn có 12 hung thú bá chủ, hắn ẩn thân thiên phú đoán chừng không nhất định có thể ẩn tàng. Nhiều như vậy đế cấp hung thú chỉ cần có một cái xem thấu hắn ẩn thân thiên phú, hắn cũng không có biện pháp trốn. Trầm tư hồi lâu, Diệp Thiên rốt cục nghĩ tới một cái biện pháp. Chương 195, núi lửa luyện thể, bước vào đế cấp. Canh 3, cầu toàn đặt trước. Trước trùng kích đế cấp, lại lợi dụng ngụy trang thiên phú ngụy trang trở thành một cái đế cấp hung thú, lại lợi dụng ẩn thân thiên phú lẻn vào đến Thánh Long thụ bên kia, cho dù ẩn thân thiên phú bị phát hiện, người khác cũng chỉ sẽ đã cho ta là một đầu đế cấp hung thú. Diệp Thiên cảm giác được cái này cái biện pháp không sai. Nhưng là nhất định phải là trở thành đế cấp mới có thể tiến hành, bằng không hắn hiện tại ngụy trang thành thánh cấp hung thú đi qua mà nói, nhất định sẽ bị đánh giết. Một đầu thánh cấp hung thú xâm nhập Thánh Long thụ phạm vi, đây là khiêu khích một nhóm đế cấp hung thú nha. Tuyệt đối sẽ gây nên đế cấp hung thú hợp nhau tấn công. 5 tháng, đế cấp. Diệp Thiên cảm giác được cái này nhiệm vụ 10 phần nhẹ nhõm. Mấy tháng này bên trong, hắn lợi dụng tầm bảo thiên phú cũng tìm được không ít linh dược, đi qua phân biệt, trong đó có mấy loại có thể phụ trợ mở ra tầng sâu não vực, cho nên có thể tăng tốc hắn tu luyện. Chỉ cần tiếp xuống mấy tháng cố gắng tu hành phụ trợ mở ra tầng sâu não vực linh dược bảo vật, tuyệt đối có thể tại 5 tháng đến vọt tới trước đánh tới đế cấp. Diệp Thiên đã trải qua quyết định, tiếp xuống trong vòng mấy tháng, trừ phi gặp được áo nghĩa cấp thiên phú, nếu không cái khác thời gian toàn bộ dùng đến tu luyện hoặc là tìm kiếm phụ trợ mở ra não vực linh dược bảo vật. Mà nắm giữ tầm bảo thiên phú cùng thôi miên thiên phú hắn, hoàn toàn có thể thôi miên hung thú hỏi thăm linh dược bảo vật vị trí. Lại đi lợi dụng tầm bảo thiên phú tiến hành tìm kiếm bảo vật tốc độ tuyệt đối rất nhanh. Tu luyện. tìm kiếm linh dược bảo vật. Diệp Thiên bắt đầu lưu bù lên, ngày đêm bắt đầu tu luyện, xa so với trước đó càng thêm cố gắng, mà mỗi một lần tu luyện đều mở ra gấp 3 lần thời gian gia tốc. Cái thứ nhất tháng, Diệp Thiên mở ra 3% tầng sâu não vực, nhường bản thân tầng sâu não vực mở ra trình độ đạt đến 93%. Tháng thứ 2 vận khí không tệ, thu hoạch được một gốc tương đối tốt linh dược, có thể gia tốc phụ trợ mở ra tầng sâu não vực, tổng cộng mở ra 4% tầng sâu não vực, tầng sâu não vực đạt đến 97%. Cái thứ 3 tháng vận khí không tốt, cái khác linh dược tìm một đống lớn, nhưng có thể mở ra não vực linh dược lại không tìm tới một gốc, mà khai thác não vực cũng biến thành càng thêm khó khăn, đoán chừng là nhanh đến cực hạn duyên cớ, cho nên chỉ mở ra 2% tầng sâu não vực. Tháng thứ 4, Diệp Thiên toàn lực trùng kích còn lại 1% tầng sâu não vực, trọn vẹn bỏ ra một toàn bộ tháng thời gian mới cuối cùng thành công mở ra, nhường tầng sâu não vực mở ra trình độ đạt đến 100%. Tầng sâu não vực mở ra đến 100%, Diệp Thiên đã đạt đến thánh cấp cực hạn. Lúc này, hắn cảm giác được bản thân linh hồn đã kinh biến đến mức 10 phần cường đại, lại trí nhớ đạt đến 10 phần kinh khủng cấp độ, tựa hồ nắm giữ một chút chưa buộc tiên tri năng lực, có thể trước giờ dự phán công kích, thậm chí có người nhắc tới tên mình đều sẽ có sở cảm ứng. Trong tiểu thuyết có người nhớ tới đại năng danh tự, đại năng có thể cách xa ước vạn thế giới biết được đối phương, có lẽ thật có một ngày, cái này năng lực thật có thể thực xuất hiện. Diệp Thiên dao động lắc lắc đầu, lại không muốn vấn đề này. Hắn hiện tại cần gấp nhất là trùng kích đế cấp. Trước đó, hắn cùng với Nguyệt Nhi cặn kẽ nói chuyện với nhau liên quan tới trùng kích đế cấp mấu chốt, hoặc là lợi dụng nguyên khí rèn luyện thân thể, hoặc là dùng thuộc tính năng lực rèn luyện thân thể, một khi phá vỡ thân thể cực hạn liền bước vào đến đế cấp. Lợi dụng nguyên khí rèn luyện thể chất tốc độ quá chậm, lại có tầm một tháng thời gian liền là thánh long quả thành thục ngày, mà dùng nguyên khí rèn luyện thân thể trùng kích đế cấp mà nói, một cái tháng thời gian tuyệt đối không đủ dùng. Nhất định phải lợi dụng những biện pháp khác trùng kích đế cấp, tận khả năng tại chừng 10 ngày trùng kích đến đế cấp cấp độ. Diệp Thiên dự định đạo. Hung thú thế giới rất rất lớn, thích hợp trùng kích đế cấp địa phương tuyệt đối không ít. Diệp Thiên lợi dụng thôi miên thiên phú hơi nhỏ bé từ đám hung thú trong miệng hỏi thăm một chút, rất nhanh liền biết được một cái không được sai chỗ. Hỏa Long Sơn. Hỏa Long Sơn là một tòa núi lửa hoạt động, ẩn chứa 10 phần nồng đậm hỏa nguyên chi khí. Diệp Thiên nắm giữ áo nghĩa cấp hỏa vực thiên phú, hoàn toàn có thể hấp thu núi lửa lực lượng rèn luyện thân thể. Lần thứ nhất rèn luyện thân thể, đánh vỡ thân thể cực hạn tương đối dễ dàng, lấy núi lửa lực lượng rèn luyện thân thể mà nói, hẳn rất nhanh liền có thể đánh vỡ thân thể cực hạn, tấn thăng đến đế cấp. Mà lại hoàn mỹ căn cơ người thiên sinh tại đánh vỡ thân thể cực hạn bên trên có ưu thế, đây cũng là Nguyệt Nhi nói cho Diệp Thiên. Đến. Diệp Thiên nhìn lên trước mắt một tòa dãy núi rộng lớn, giống như một con rồng mở dạng, đây là một đầu long mạch, nhưng long đầu vị trí lại là một ngọn núi lửa miệng, dạng này sơn mạch bị xưng là hỏa long mạch. Hỏa long mạch thích hợp hỏa thuộc tính hung thú ở lại, bởi vì mà ở trong đó hội tụ không ít hung thú, trong đó hỏa long sơn vị trí bị một đầu hỏa thuộc tính đế cấp hung thú chiếm đoạt. Vù! Diệp Thiên nhích tới gần hỏa long sơn. Lúc này, một đầu cự đại long thú từ hỏa long sơn miệng vọt ra. Chủng loại, phun hỏa long thú. Huyết mạch thiên phú, huy nguyệt. Phòng ngự thiên phú, đỉnh cấp. Viêm hỏa thiên phú, áo nghĩa. Tốc độ thiên phú, sơ đẳng. Lực lượng thiên phú, trung đẳng. Ngoại trừ viêm hỏa thiên phú bên ngoài, đầu này phun hỏa long thú thật đúng là kém cỏi. Diệp Thiên gặp rất nhiều đế cấp hung thú. Những cái này đế cấp hung thú đều sẽ nghĩ biện pháp đem bản thân sơ đẳng hoặc là trung đẳng thiên phú tăng lên tới đỉnh cấp trở lên, mà hung thú thế giới có không ít tăng lên thiên phú bảo vật, chỉ cần cần mau một chút, vận khí tốt chút, một khi không được vẫn lạc, cũng có thể trở thành lớn lên. 4. Cầu hoa tươi 6. Nhưng trước mắt đầu này đế cấp hung thú đoán chừng chiếm cứ tòa này hỏa long sơn sau đó, liền một mực chiếm cứ nơi này không rời đi. Cái này mới đưa đến nó lực lượng thiên phú cùng tốc độ thiên phú rất kém cỏi. Chết đi. Diệp Thiên một khi tinh thần chạm trực tiếp đem hắn chém giết, triệt để chiếm cứ tòa này hỏa long sơn. Hoa. Bước vào hỏa long sơn miệng. Diệp Thiên thấy được vô số nham tương bên trong hàm chứa nồng đậm thời khắc hỏa nguyên khí. Quả nhiên là một khối bảo địa. Diệp Thiên cởi bỏ quần áo, trực tiếp tiến nhập nham tương bên trong. Xem như thánh cấp cực hạn tồn tại. Cái gọi là nham tương với hắn mà nói cùng suối nước nóng không sai biệt lắm, không có gì quá lớn khác biệt. Hấp thu. Vô số hỏa nguyên khí bị Diệp Thiên hấp thu thể nội, chợt điều động hỏa vực thiên phú ấn ký trải vớt hỏa nguyên khí, lợi dụng hỏa nguyên khí rèn luyện thân thể. Tại vô số hỏa nguyên khí rèn luyện phía dưới, Diệp Thiên thân thể hoàn toàn bị vô số ánh lửa bao trùm, cả người giống như thiêu đốt một dạng. Dục hỏa luyện kim thân. Giờ phút này, Diệp Thiên giống như đem bản thân xem như một khối sắt đến rèn luyện, luyện tận tạp chất, đi đến thoát thai hoàn cốt hiệu quả. Nguyên bản dùng hỏa nguyên khí rèn luyện thân thể là thống khổ sự tình, nhưng thân có áo nghĩa cấp hỏa vực thiên phú Diệp Thiên lại chỉ cảm giác toàn thân ấm áp, hồn nhiên không có đau đớn ý. Thời gian từng ngày đi qua, Diệp Thiên nhục thân cũng càng ngày càng cường đại, rốt cục tại ngày thứ 10 chạm đến lần thứ nhất thân thể cực hạn. Nếu là thần tinh cấp thiên phú tu luyện võ giả, cho dù chạm đến lần thứ nhất thân thể cực hạn, nghĩ muốn đánh vỡ thân thể cực hạn lại khó càng thêm khó, trừ phi có nghịch thiên bảo vật đến đánh vỡ thân thể cực hạn. Nhưng mà, cái này cùng tông sư trước đó đánh vỡ luyện da, luyện thịt, luyện cốt, luyện huyết cùng đánh vỡ lục phủ ngũ tạng cực hạn là không giống, đó là đơn độc đánh vỡ thân thể một cái nào đó phương diện cực hạn, mà lần này là đánh vỡ toàn bộ thân thể cực hạn, nhường toàn bộ thân thể giống như tiến hóa một dạng. Đối với huy nguyệt cấp thiên phú tu luyện người tới nói, đánh vỡ lần thứ nhất thân thể cực hạn rất đơn giản, mà Diệp Thiên chính là hy nhật cấp thiên phú tu luyện, cái kia liền càng thêm đơn giản. Phá! Diệp Thiên nội tâm một tiếng hò hét. Tối tăm bên trong gông cùm xiềng xích bị vô số hỏa nguyên khí xông lên mà phá. Lần thứ nhất thân thể cực hạn phá vỡ. Thân thể lực lượng tăng vọt gấp 10 lần, đạt đến 100 long chi lực, phòng ngự cùng tốc độ cũng tăng vọt rất nhiều. Mà Diệp Thiên sinh mệnh khí tức cũng đột nhiên tăng vọt rất nhiều, tuổi thọ trọn vẹn đạt đến 3.000 năm lâu. Đến tận đây, Diệp Thiên chân chính bước vào đến đế cấp. Chương 196, ẩn thân thiên phú bị xem thấu. Canh 4, cầu toàn đặt trước. Vừa vào đế cấp, Diệp Thiên thực lực cũng tăng vọt rất nhiều lần. Thân thể lực lượng 100 long chi lực, nguyên lực tăng phúc sau đó có thể đi đến 200 long chi lực, áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú tăng phúc 100 lần, tinh thần trảm tăng phúc 30 lần, như thế Diệp Thiên mạnh nhất lực công kích có thể đi đến 60 vạn long chi lực. Nhưng mà, Diệp Thiên còn có thần cấp cực tốc thiên phú cùng đỉnh tiêm không gian thiên phú, sơ đẳng thời gian thiên phú, tăng thêm cái khác rất nhiều áo nghĩa cấp thiên phú. Thực lực đủ để cùng nắm giữ 100 vạn long chi lực cường giả chém giết. Thậm chí có thể nói, chiến phủ đại đế dạng này cường giả cũng chỉ là đè lên hắn đánh, lại căn bản không có cách nào giết chết hắn. Hắn cách Trung Hải siêu cấp căn cứ đệ nhất người đã càng ngày càng tiếp cận. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, nên đi Thánh Long Thụ nơi đó. Diệp Thiên trầm giọng đạo. Lúc này, hắn thi triển ngụy trang thiên phú, đem bản thân ngụy trang thành Minh Huyền Thú. Minh Huyễn Thú bản thân liền có ngụy trang cùng ẩn thân thiên phú, Diệp Thiên lần này ngụy trang cơ hồ thiên ý hề vô phùng. 583 ngụy trang sau đó, Diệp Thiên tiến vào ẩn thân trạng thái, hướng về Thánh Long Thụ phương diện bay đi. Bay hồi lâu, Diệp Thiên lúc này mới bay đến Thánh Long Thụ ở tại khu vực. Lúc này, hắn rõ ràng cảm ứng được rất nhiều đế cấp hung thú khí tức, mà thánh cấp hung thú cực kỳ phía dưới cảnh giới hung thú lại một cái không có thấy. Có thể thấy được đế cấp đám hung thú cơ hồ đem nhỏ yếu đám hung thú đều xua đuổi phiến này khu vực. Nơi này dĩ nhiên sẽ trở thành đế cấp hung thú chiến trường. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên bay đến một tòa cự đại sơn phong phía trước, mà trên ngọn núi tồn tại một gốc sông thẳng thiên khung thần thụ, quả này thần thụ bất ngờ chính là Thánh Long Thụ. Thánh Long Thụ toàn thân vỏ cây giống như vảy rồng đồng dạng, một căn căn nhánh cây phảng phất long gần một dạng, toàn bộ hình cây hình dáng cũng hoàn toàn một đầu cuộn lại thần long. Chính như hắn hình thành, mới có Thánh Long Thụ mỹ danh. Mà giờ khắc này, Thánh Long Thụ bên trên treo 9 quả to như gương mặt tiểu Thánh Long quả, phát ra rõ ràng hương, tràn ngập chu vi mấy chục vạn bên trong, không biết bao nhiêu đế cấp hung thú chiêm cư tại phụ cận, ánh mắt 10 phần khát vọng nhìn chằm chằm Thánh Long quả. Một khi Thánh Long quả thành thục, có thể nghĩ chiến đấu sẽ cỡ nào thảm liệt. Diệp Thiên là ẩn thân tới, ngay từ đầu cũng không có gây nên cái khác đế cấp hung thú chú ý. Nhưng rất nhanh một đạo quát lạnh tiếng truyền đến, cái nào hung thú ẩn thân ở này, là muốn vụng trộm hái đoạt Thánh Long quả sao? Cái này là một loại thông dụng thú ngữ, độc trúc đối cái này thế giới, Diệp Thiên đang thúc giục ngủ cái khác hung thú thời điểm, nương tựa theo siêu cứng rắn nhớ ký ức lực đã trải qua học tập môn này thông dụng thú ngữ, cho nên nghe hiểu được. Vừa dứt lời, một đạo quang mang kích xạ mà đến. Một tiếng ầm vang ba. Diệp Thiên bị đánh trúng. mặc dù ẩn thân thiên phú không có bị phá, nhưng quang mang bị thân thể trở ngại, cũng tương đương với Diệp Thiên thân thể bại lộ. Thấy vậy, Diệp Thiên biết rõ mình nếu là thật tiếp tục ẩn giấu đi mà nói, liền thật gây nên nhiều người tức giận. Thế là, Diệp Thiên tiếp xúc gần thân thiên phú, hiển lộ minh huyễn thú thân thể. Ba 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 ba. Từng đạo con mắt nhìn tới. Trong truyền thuyết minh huyễn thú, dĩ nhiên thật tồn tại. Nói chuyện là một đầu thể dài mấy ngàn thước huyền quy. Diệp Thiên biết rõ cái này huyền quy lai lịch, chính là 12 một trong bá chủ, hơn nữa tuổi thọ lâu đời, bởi vì chủng tộc nguyên nhân, bây giờ đã trải qua sống bên trên lâu dài vạn năm, là 12 hung thú bá chủ bên trong tuổi tác to lớn nhất, kiến thức nhiều nhất, cũng là tính nết tốt nhất một vị. Minh huyễn thú, trong truyền thuyết loại kia có thể ngụy trang, có thể biến thân thần kỳ hung thú sao? Ta còn tưởng rằng truyền thuyết đây, không nghĩ đến dĩ nhiên thật tồn tại. Bất quá đầu này minh huyễn thú khí tức không cường đại a, hẳn là vừa rồi tấn thăng đế cấp hung thú a, dĩ nhiên cũng dám đến cướp đoạt thánh long quả, tìm chết hay sao? Nó có ẩn thân thiên phú, nếu không phải Long Mâu đại nhân một mắt thấy xuyên qua, nếu không thật đúng là biết bị nó đắc thủ cướp đoạt một khỏa thánh long quả. Nghe những cái này hung thú nghị luận, Diệp Thiên âm thầm may mắn không thôi. May mắn hắn quyết đoán dùng ngụy trang thiên phú, nếu thật là chỉ dựa vào ẩn thân thiên phú mà nói, hắn hiện tại thân phận đã trải qua bại lộ, bị đám này hung thú xé nát. Lúc này, hắn nhìn về phía cái kia tóc xuất hiện hắn ẩn thân hung thú, là một đầu độc nhãn hung thú, hình thể giống như một đầu lương, mi tâm một khỏa con mắt, cũng chỉ có một khỏa con mắt. Mặc dù khoảng cách hơi xa, Diệp Thiên không thể xem xét nó thiên phú tình huống, nhưng nó tất nhiên có thể xuyên thủng ẩn thân thiên phú đặc thù. Minh huyễn thú, ngươi mới vừa vặn tấn thăng đại đế, không có tư cách đến cướp đoạt thánh long quả, lan đi. Long Mâu đế cấp hung thú xông tới. Chỉ thấy nó một cái đuôi hung hăng quét tới, tựa hồ muốn đem Diệp Thiên thoáng cái quất chết. Hung thú trong lúc đó chém giết có thể sẽ không giảng cứu thủ hạ lưu tình, nhỏ yếu liền phải chết. 36 đế cấp độ hung thú. Diệp Thiên nháy mắt phán đoán đạo. Đối phó tầng thứ này hung thú, nếu là chỉ dựa vào áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú là hay sao? Hắn thân thể lực lượng mới 100 long chi lực, nguyên lực tăng phúc mới 200 long chi lực, lại tăng thêm áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú ra chỉ thì có thể phát huy ra 20.000 long chi lực. Nếu không thi triển tinh thần trảm, chỉ là 20.000 long chi lực liền yếu kém 36 đế đô không đối phó được. Mà trước mắt Long Mâu đế cấp hung thú một kích lực lượng tối thiểu đạt đến 10 vạn long chi lực, tuyệt đối không thể ngạnh kháng. Thần cấp cực tốc thiên phú. Diệp Thiên khởi động môn này thần cấp thiên phú, nháy mắt tránh ra Long Mâu đế cấp hung thú một kích. Mà đối phương thiên phú tình huống cũng bị Diệp Thiên quan sát được. Chủng loại, Long Mâu thủy tinh thú. Huyết mạch thiên phú, huy nguyệt. Thủy tinh thiên phú, áo nghĩa cấp. Lực lượng thiên phú, áo nghĩa cấp. Phòng ngự thiên phú, đỉnh cấp. Tốc độ thiên phú, đỉnh cấp. Động sát chi nhãn thiên phú, đỉnh cấp. Vẹn vẹn đỉnh cấp tốc độ thiên phú Long Mâu thủy tinh thú tự nhiên kém xa Diệp Thiên tốc độ nhanh. Dù sao Diệp Thiên cầm giữ có thần cấp cực tốc thiên phú, cho dù tu vi so với đầu này Long Mâu thủy tinh thú kém một chút, nhưng thần cấp cực tốc thiên phú tăng phúc dưới tốc độ vẫn là so Long Mâu thủy tinh thú nhanh rất nhiều. Cho nên, Long Mâu thủy tinh thú vừa rồi một kích lại là không thể công kích đến Diệp Thiên. Tốc độ hay sao, phòng ngự hay sao, ta còn sợ ngươi. Diệp Thiên cười lạnh. Tức khắc, hắn phát huy thần cấp cực tốc thiên phú, thoáng cái nhích tới gần Long Mâu thủy tinh thú. Một móng vuốt bắt tới. Trảm kích. Xoẹt một chút, móng vuốt tại trảm kích thiên phú ra chỉ phía dưới, biến thành kinh khủng lợi trảo, thoáng cái cào nát Long Mâu thủy tinh thú thâm hậu lân phiến, đại lượng máu tươi chảy xuôi đi ra. Một kích làm bị thương Long Mâu thủy tinh thú, Diệp Thiên bước ra liền lui. Giống. Long Mâu thủy tinh thú giống to, phát động áo nghĩa cấp thủy tinh thiên phú. Chỉ thấy một cỗ hàn khí phiêu tán tới. Đại địa cùng núi đá nhao nhao bị đông cứng trở thành thủy tinh. Đối mặt loại thiên phú này công kích, tốc độ liền sẽ nhận ước thúc. Diệp Thiên nếu như không bại lộ thực lực chân chính, đối mặt áo nghĩa cấp thủy tinh thiên phú sẽ hết sức phiền toái. Nhưng đang ở lúc này, một đạo thanh âm truyền đến. 23. Hắn có tư cách này tranh đoạt thánh long quả, Long Mâu dừng tay a. Đầu kia huyền quỳ bá chủ mở miệng. Nghe được huyền quỳ bá chủ thanh âm, Long Mâu tiếp xúc thủy tinh thiên phú. Bất đắc dĩ thối lui đến qua một lần. 12 bá chủ uy nghiêm cũng không phải bình thường hung thú có thể so sánh, nếu là dám chọc giận 12 một trong bá chủ, cái kia tuyệt đối là chết hạ tràng. Huyền Quy mặc dù dễ nói chuyện, nhưng cũng là bởi vì không có hung thú trêu chọc nó. Nếu là trêu chọc phải Huyền Quy, cái gọi là dễ nói chuyện bất quá là lời nói xuông thôi. Long Mâu Thủy Tinh thú rất sợ Huyền Quy, không dám vi phạm Huyền Quy mệnh lệnh. Đa tạ Huyền Quy bá chủ. Diệp Thiên nói lời cảm tạ đạo. Mặc dù đối phương là hung thú, nhưng giải vây cho hắn, nhường hắn ít không ít phiền phức, nói lời cảm tạ một tiếng cũng không sao. Huyền Quy hài lòng gật gật đầu, chợt nhắc nhở, tiểu gia hỏa, ngươi chính là nhìn xem tương đối tốt, cái này thánh long quả có thể không được là ngươi có thể cướp đoạt. Chương 197, ngũ hành chuyển hóa thiên phú canh năm, cầu toàn đặt trước. 9 quả thánh long quả, 12 hung thú bá chủ cướp đoạt đều không đủ phần, cái khác đế cấp hung thú nếu là dám đi lên cướp đoạt, liền phải đứng trước 12 hung thú bá chủ công kích. Có mấy cái hung thú có thể đối phó được 12 hung thú bá chủ công kích. Đừng nhìn nơi này đế cấp hung thú rất lớn, nhưng đại bộ phận đế cấp hung thú đều là xem náo nhiệt, đoán chừng một mực đều không biết xuất thủ. Diệp Thiên chân chính mục tiêu không phải thánh long quả, mà là áo nghĩa cấp kim hệ thiên phú. Rất nhanh, Diệp Thiên liền tìm được tên là thiết ngưu đế cấp hung thú. Chủng loại, thiết ngưu giáp thú. Huyết mạch thiên phú, huy nguyệt. Lực lượng thiên phú, áo nghĩa. Phòng ngự thiên phú, áo nghĩa. Tốc độ thiên phú, đỉnh cấp. Thiết giáp thiên phú, áo nghĩa. Thiết giáp thiên phú. Diệp Thiên nháy mắt đối cái thiên phú này thích, mặc dù không phải kim hệ loại hình công kích thiên phú, nhưng lại so kim hệ công kích tinh thiên phú càng thêm hiếm thấy, bởi vì đây là loại hình phòng ngự kim hệ thiên phú. Nếu là hấp thu cái môn này thiết giáp thiên phú, hắn hiệu quả phòng ngự tuyệt đối sẽ gia tăng thật lớn. Phục chế áo nghĩa cấp thiết giáp thiên phú. Diệp Thiên nhất niệm phục chế đến không một tay. Tiếp theo, Diệp Thiên lại phục chế Long Mâu Thủy Tinh thú động sát chi nhãn thiên phú, cái này thế nhưng là có thể xem thấu ẩn thân thiên phú như bức thiên phú, tự nhiên muốn phục chế một chút. Hai môn thiên phú phục chế tới tay, Diệp Thiên không định lần thứ hai dừng lại, chuẩn bị tìm kiếm một chỗ dung hợp cái này hai môn thiên phú. Thánh Long quả ước chừng còn có 18-19 trời mới có thể thành thục, hắn lưu tại nơi này cũng là lãng phí thời gian. Thế là, Diệp Thiên vụng trộm rời đi. Cái khác đế cấp hung thú coi là Diệp Thiên bị xem thấu ẩn thân thiên phú, không có cách nào cướp đoạt đến Thánh Long Quả, liền từ bỏ Thánh Long Quả, đi thẳng. 12 bá chủ hung thú đối với Diệp Thiên ly khai hồn nhiên không thèm để ý, đối với bọn chúng tới nói, Diệp Thiên căn bản không được là đối thủ, bọn chúng đối thủ chỉ có đều là 12 bá chủ hung thú cái khác đế cấp hung thú. Chu, hiện của tôi, mà có một đầu đế cấp hung thú lại theo dõi Diệp Thiên. Nó liền là Long Mâu Thủy Tinh thú. Đáng chết Minh Huyễn thú, vừa rồi nếu không phải Huyền Quy bá chủ đại nhân nhúng tay, ngươi liền chết chắc, dĩ nhiên thương tổn tới bản đế, ta liền ăn ngươi. Long Mâu Thủy Tinh thú ngầm hạ sát cơ. Cái khác đế cấp hung thú kiêng kỵ Diệp Thiên ẩn thân thiên phú, nhưng có động sát chi nhãn thiên phú nó cũng không coi đối phương ẩn thân thiên phú, cho nên căn bản không sợ. Vù vù. Diệp Thiên cùng Long Mâu Thủy Tinh thú một trước một sau cách xa Thánh Long thụ. Hướng về nơi xa bay đi. Diệp Thiên chú ý tới Long Mâu Thủy Tinh thú theo dõi, lại lơ đễnh, ngược lại âm thầm cười lạnh không ngớt. Nếu là có thể giết chết Long Mâu Thủy Tinh thú mà nói, vậy liền không có hung thú có thể phát hiện hắn ẩn thân thiên phú. Tại đế cấp hung thú ghim đẩy Thánh Long thụ phụ cận, hắn không có cách nào buộc phát thực lực chân chính động thủ, nhưng đối phương lại theo dõi hắn chạy ra, cái này là muốn chết ta. Một người một thú càng bay càng xa. Rất nhanh liền triệt để cách xa Thánh Long Thụ khu vực, tức chính là 12 hung thú bá chủ cũng không có cách nào cảm ứng được nơi này tình huống. Thế là, Diệp Thiên đứng tại một tòa rừng rậm bên trong. Long Mâu Thủy Tinh thú cũng dừng lại, nháy mắt nhích tới gần Diệp Thiên. Minh Huyễn thú, ngươi không có phát huy ngươi tốc độ trước tiên chạy trốn, thật là đáng tiếc, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Long Mâu Thủy Tinh thú trực tiếp phát động Thủy Tinh Thiên Phú. Chuẩn bị trực tiếp đem phía này rừng rậm đông kết thành thủy tinh rừng rậm, cũng muốn đem Diệp Thiên triệt để đông kết thành thủy tinh pho tượng. Có thể sau một khắc, nó nghi hoặc không thôi. Chỉ thấy trước mắt Minh Huyễn thú biến thành một cái nhân loại, tay nắm một thanh thần tinh cấp đao khí. Minh Huyễn thú, ngươi biến thành nhân loại làm gì? Long Mâu Thủy Tinh thú vô cùng kinh ngạc. Nhưng khi Diệp Thiên một cái tinh thần đao chém tới, nó tức khắc biến sắc. Đó là đao kỹ. Hung thú bên trong trừ phi là thiên sinh nắm giữ đao chân đường lang nhất tộc mới có thể đao kỹ bên ngoài, cũng chỉ có nhân loại mới có thể đao kỹ, mà Minh Huyễn thú loại này hung thú làm sao có thể cùng đao kỹ dính líu quan hệ. Trừ phi, nhân loại. Long mâu thủy tinh thú nghĩ tới khả năng này. Con người trước mắt không phải minh huyễn thú biến hóa mà thành, mà là minh huyễn thú chính là một cái ngụy trang thiên phú nhân loại ngụy trang mà thành. Nó cùng cái khác đế cấp hung thú đều bị lừa. Trốn. Long mâu thủy tinh thú sinh ra ý nghĩ này. Nhưng mà, Diệp Thiên không gian giam cầm giáng lâm, đóng kết phiến này hư không. Tấn thăng đế cấp sau đó, Diệp Thiên đỉnh cấp không gian thiên phú mạnh mẽ hơn trước đó nhiều lắm, mà không gian giam cầm năng lực cũng lớn trướng rất nhiều lần, mới miễn cưỡng đi đến 36 đế cấp bậc long mâu thủy tinh thú căn bản không có cách nào chống lại đỉnh cấp không gian thiên phú, tốc độ hạ thấp một cái cực hạn. Đỉnh cấp không gian thiên phú, ngươi, làm sao sẽ đáng sợ như thế thiên phú ba? Long mâu thủy tinh thú quá sợ hãi, kinh hoàng vạn phần. Đừng giết ta, van cầu ngươi, đừng giết ta. Long mâu thủy tinh thú cầu xin tha thứ đạo. Diệp Thiên không có để ý long mâu thủy tinh thú cầu xin tha thứ, trực tiếp phát động hồn thứ thiên phú. Phước 3. Hồn đâm đâm vào long mâu thủy tinh thú linh hồn bên trong, tiêu diệt long mâu thủy tinh thú hơn phân nửa linh hồn. Tổn thất hơn phân nửa linh hồn long mâu thủy tinh thú kêu rên liên hồi, khí tức giảm nhiều rất nhiều. Diệp Thiên vốn có thể nhẹ nhõm đánh giết long mâu thủy tinh thú, nhưng hắn không có làm như thế, bởi vì hắn muốn đem long mâu thủy tinh thú thân thể chiếm lấy rồi. Hắn nắm giữ cao đẳng linh hồn chuyển di thiên phú, có thể cho bản thân linh hồn chuyển rời đến long mâu thủy tinh thú trên người. Bởi vì lo lắng long mâu thủy tinh thú linh hồn quá cường đại, dẫn đến cao đẳng linh hồn chuyển di thiên phú thất bại, cho nên hắn dùng hồn thứ thiên phú đả thương nặng long mâu thủy tinh thú linh hồn, như thế mới có thể bảo đảm 100% an toàn. Nắm lấy trọng thương long mâu thủy tinh thú, Diệp Thiên đi tới một tòa an toàn sơn mạch bên trong, tại dưới mặt đất chỗ sâu mở ra một tòa tiểu huyệt động. Diệp Thiên trước đem trọng thương ngã gục long mâu thủy tinh thú ném qua một bên, sau đó bắt đầu dung hợp vừa rồi phục chế tới tay động sát chi nhãn thiên phú cùng thiết giáp thiên phú. Không qua bao lâu, hai môn thiên phú hoàn toàn bị Diệp Thiên dung hợp. Thiết giáp thiên phú, mở ra. Diệp Thiên trên người đột nhiên xuất hiện một bộ thiết giáp. Bộ này thiết giáp có thể tăng phúc 100 lần phòng ngự, nếu là tăng thêm bản thân áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú, vậy thì tương đương với 200 lần phòng ngự. Thiết giáp thiên phú thật không tệ, nhưng vẫn là muốn đem nó dung nhập ngũ hành thiên phú bên trong. Diệp Thiên làm quyết định. Đối với dung hợp sau đó ngũ hành thiên phú là thập sao bộ dáng, hắn căn bản không biết, nhưng hắn không biết từ bỏ cơ hội này. Dung hợp A. Diệp Thiên mở ra phục chế thiên phú dung hợp công năng. Thế là áo nghĩa cấp hỏa vực thiên phú, áo nghĩa cấp thủy cháo thiên phú, áo nghĩa cấp đằng mạn thiên phú, áo nghĩa cấp thổ thứ thiên phú, áo nghĩa cấp thiết giáp thiên phú, ngũ đại thiên phú bắt đầu dung hợp. Đang dung hợp quá trình bên trong, hắn cũng chú ý đến long mâu thủy tinh thú tình huống, sợ nó đảo tẩu. Nhưng tổn thất hơn phân nửa linh hồn long mâu thủy tinh thú, linh hồn đang đứng ở sụp đổ trạng thái, căn bản không có thực lực gì có thể nói, căn bản không có biện pháp cho Diệp Thiên tạo thành phiền phức. Sau một tiếng, Diệp Thiên triệt để dung hợp ngũ đại áo nghĩa cấp thiên phú, nhưng cả người cũng toàn thân vết mồ hôi liên tục, kém một chút hư thoát. Xem xét, Diệp Thiên nhìn thoáng qua bản thân thiên phú tình huống, nguyên bản ngũ đại áo nghĩa cấp thiên phú toàn bộ biến mất không thấy, nhưng lại xuất hiện một môn toàn bộ thiên phú mới. Ngũ hành chuyển hóa thiên phú, thần cấp. Ý thức chạm đến thần cấp ngũ hành chuyển hóa thiên phú ấn ký, Diệp Thiên liền biết môn này cường đại thần cấp thiên phú hiệu quả. Môn này thần cấp thiên phú có thể tùy ý phát huy ra trước đó ngũ đại thiên phú hiệu quả, tỉ như có thể biến thành ngũ hành hỏa vực thiên phú, có thể biến thành ngũ hành thiết giáp thiên phú, lại hiệu quả không phải tăng phúc 100 lần, mà là dòng dã 500 lần. Không hổ là thần cấp thiên phú. Diệp Thiên đại hỉ không ngớt. Kể từ đó, hắn thực lực đại trướng rất nhiều. Chương 198, Mục tiêu, Thánh Long Quả. Canh thứ 6, Cầu Toàn đặt trước. Nghỉ ngơi trong chốc lát, gặp long mâu thủy tinh thú sắp chết đi, Diệp Thiên liền tại động huyệt bên trong tiến hành cao đẳng linh hồn chuyển di thiên phú. Linh hồn chuyển di thiên phú, mở ra. Diệp Thiên linh hồn hóa thành một đạo quang mang tiến nhập long mâu thủy tinh thú thân thể bên trong, rất nhanh liền tiêu diệt long mâu thủy tinh thú còn sót lại linh hồn, triệt để chiếm cứ cái này một bộ hung thú thân thể. Một cái tháng thời gian đủ. Diệp Thiên dùng long mâu thủy tinh thú thân thể mở miệng đạo. Long mâu thủy tinh thú thân thể vốn là không có gì thương thế, Diệp Thiên tiếp quản cái này cỗ thân thể, hoàn toàn có thể giữ đỉnh phong sức chiến đấu, chỉ bất quá những thiên phú khác đều tương ứng thấp xuống một số, cùng bản thể thực lực sai biệt có chút lớn. nhưng Diệp Thiên cố này Long Mâu Thủy Tinh thú thân thể sức chiến đấu hay là ở vào 36 đế cấp độ, lại so với trước Long Mâu Thủy Tinh thú cường đại rất nhiều. Dù sao thần cấp cực tốc thiên phú cùng thần cấp ngũ hành chuyển hóa thiên phú cũng chỉ bất quá hạ thấp áo nghĩa cấp, cái này hai môn thiên phú đủ để cho Diệp Thiên cố này Long Mâu Thủy Tinh thú thân thể cường đại hơn trước đó. Chiếm cứ cố này Long Mâu Thủy Tinh thú thân thể, ta hoàn toàn có thể đi tranh đoạt Thánh Long Quả, cho dù thất bại cũng không sao, ta trước đó kiểm tra một hồi, 12 hung thú bá chủ bên trong căn bản không có linh hồn thiên phú người. Mà cái khác đế cấp hung thú bên trong duy nhất một cái linh hồn thiên phú người còn chỉ là trung đẳng linh hồn thiên phú, còn không bằng ta hồn thứ thiên phú, bọn chúng giết không được ta linh hồn, ta liền có thể kịp thời trở về bản thể. Diệp Thiên một chút cũng không hoảng hốt. Tất nhiên không chết được, hắn nếu là còn không dám đi tranh đoạt Thánh Long Quả, nhưng lá gan không khỏi cũng quá nhỏ a. Hắn đôi Thánh Long Quả cũng 10 phần có hứng thú, Thánh Long Quả tất nhiên có thể tăng lên hung thú huyết mạch thiên phú. Vậy có phải hay không cũng có thể tăng lên nhân loại thiên phú tu luyện? Nếu là có thể mà nói, cái kia chẳng lẽ có thể đem nhân loại thiên phú tu luyện tăng lên tới hy nhật cấp? Hắn không quan tâm hy nhật cấp thiên phú tu luyện, nhưng những người khác cần a. Muội muội Diệp Vũ cùng Nguyệt Nhi có thể đều hết sức cần hy nhật cấp thiên phú tu luyện, nếu là có thể chiếm lấy 2 quả Thánh Long Quả, hắn liền có thể dành cho muội muội mình cùng Nguyệt Nhi. Vì muội muội cùng Nguyệt Nhi, hắn làm gì cũng phải đi tranh một chút Thánh Long Quả. Thánh Long Quả 9.000 năm mới thành thục, nếu là bỏ lỡ một cơ hội này, liền cần chờ đợi 9.000 năm, hắn có thể đợi không được lâu như vậy, muội muội cùng Nguyệt Nhi cũng đợi không được lâu như vậy. Lần này, hắn tình thế bắt buộc. Tiếp theo, hắn an trí xong bản thân bản thể, lại bố trí từng tòa ẩn tàng trận pháp, phòng ngự trận pháp, phòng ngừa bản thể bị hao tổn. Làm tốt tất cả những thứ này sau đó, Diệp Thiên từ dưới đất chui ra ngoài, đi tới ngoại giới. Bên ngoại giới, Diệp Thiên quen thuộc một chút cái này một cỗ thân thể, bảo đảm chiến đấu không có vấn đề sau đó, liền bay về phía Thánh Long Thụ khu vực. Không qua bao lâu, Diệp Thiên về tới Thánh Long Thụ phụ cận. Lúc này, không ít hung thú ánh mắt quăng tới, bọn chúng không ngu, tự nhiên biết rõ Long Mâu Thủy Tinh Thú đi truy sát Minh Huyễn Thú vội vàng, chỉ là tại hiếu kỳ Long Mâu Thủy Tinh Thú có hay không giết chết Minh Huyễn Thú. Một đầu đế cấp hung thú hỏi đạo, Long Mâu, ngươi giết chết đầu kia Minh Huyễn Thú không? Diệp Thiên thuận miệng về đạo, hừ, nếu không cái kia Minh Huyễn Thú tốc độ nhanh một chút, nếu không nó chết chắc. Lời này ý tứ rất rõ ràng, truy sát thất bại. Cái khác đế cấp hung thú ha ha cười vài câu, tựa hồ tại chế rêu Long Mâu Thủy Tinh Thú vô năng. Long Mâu Thủy Tinh Thú bản thân không cường đại, bởi vì mà bọn hắn cũng không sợ Long Mâu Thủy Tinh Thú. Hơn nữa Long Mâu Thủy Tinh Thú động sát chi nhãn đối bọn nó vô dụng, bọn chúng sẽ e ngại Minh Huyễn Thú, cũng sẽ không e ngại Long Mâu Thủy Tinh Thú. Diệp Thiên cũng không ý, hắn có thể không phải chân chính Long Mâu Thủy Tinh Thú, chân chính Long Mâu Thủy Tinh Thú đã chết. Thời gian một chút trôi đi mất, Thánh Long Thụ bên trên Thánh Long mùi vị trái cây càng lúc càng nồng nặc, vô số nguyên khí bị cái này 9 quả Thánh Long quả hấp thu, thành thục ngày nhanh sắp đến. Lại qua mấy ngày, Thánh Long Quả lên xuất hiện nhàn nhạt long ảnh, toàn bộ Thánh Long Quả cũng biến thành vàng óng. Nhìn thấy cái này khắc tượng, tất cả đế cấp hung thú biết rõ Thánh Long Quả nhanh thành thủ. Một khi khắc tượng gào thét, Thánh Long Quả phát ra ước vạn kim quang, cái kia chính là chân chính thành thủ này. Bây giờ còn không thể cướp đoạt, cho dù cướp đoạt tới tay, vậy cũng chỉ là một khỏa phế Thánh Long Quả. Nếu là có người dám trước giờ cướp đoạt Thánh Long Quả, 12 hung thú bá chủ tuyệt khách khí với sẽ không, sẽ liên thủ đem hắn gạt bỏ. Một ngày này, tất cả đế cấp hung thú đều nóng nảy bắt đầu chuyển động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thánh Long Quả, chỉ vì hôm nay chính là Thánh Long Quả thành thục ngày. Đột nhiên, từng tiếng long khiếu thanh âm truyền đến, chỉ thấy 9 quả Thánh Long Quả bên trên long ảnh gào thét hư không, giống như chân chính cửu long gào thét một dạng. Tiếp theo, ước vạn kim quang từ 9 quả Thánh Long Quả bên trên bắn ra, bao trùm chu vi mấy chục vạn bên trong. Trong tích tắc, toàn bộ chu vi mấy chục vạn bên trong biến thành kim quang thế giới. Khắc tượng đến nhanh, đi cũng nhanh. Trong nháy mắt, kim quang tán đi, khắc tượng tiêu tán, 9 quả Thánh Long Quả thật thành thục. Mà ở Thánh Long Quả thành thục về sau, Thánh Long Thụ xuất hiện cường đại uy áp lực lượng, thực lực yếu kém đế cấp hung thú đều có chút khó chịu, 12 hung thú bá chủ cũng nhận lấy ảnh hưởng, thực lực đại giảm rất nhiều. Nhận lấy áp chế. Diệp Thiên nhíu mày. Cái này Thánh Long Thụ rất cổ quái, rõ ràng chỉ là một cái cây lại có thể áp chế đế cấp hung thú, chẳng lẽ cây này còn có ý biết hay sao? Không lại cho hắn nghĩ quá nhiều, tranh đoạt chiến đấu bắt đầu. 12 hung thú bá chủ xông về trên ngọn núi 9 khỏa thánh long quả, trong phút chốc chiến đấu bạo phát. Nhưng mà, vô luận chiến đấu dư ba cỡ nào cường đại, cũng không có cách nào phá hủy thánh long thụ một cái nhánh cây, thậm chí liền cái này một ngọn núi đều không có cách nào phá hủy, bởi vậy có thể thấy được ngọn núi này cùng thánh long thụ kiên cố cùng cường đại. Huyền Quy, ngươi tuổi tác quá lớn, đã trải qua bên trên vạn thuế. Cho dù ngươi tuổi thọ lâu đời, chỉ sợ cũng không sống nổi quá lâu à, ngươi coi như đoạt cướp đi thánh long quả, đem huyết mạch thiên phú tăng lên tới hy nhật cấp, ngươi cũng khó có thể bước vào đến kế tiếp cảnh giới. Vẫn là đem thánh long quả nhường cho chúng ta tuổi trẻ đế thu a. Hắc Long bá chủ một cái đuôi quăng về phía Huyền Quy, cùng tiếu đạo. Nhưng mà, Huyền Quy lại yên ổn tiếp nhận Hắc Long bá chủ một cái đuôi, đạm nhạt nói ra, bất quá là một đầu á long thôi, ngươi cho rằng ngươi kêu Hắc Long liền thật sự là Hắc Long hay sao? Chỉ là ngàn năm tiểu gia hỏa cũng dám bất kính với ta. Ngươi công kích cho ta củ lét không sai biệt lắm. 12 hung thú bá chủ giao thủ với nhau. Trong lúc đó cũng có tốc độ nhanh hung thú vọt tới, ý đồ cướp đoạt một khỏa thánh long quả, nhưng lại bị 12 hung thú bá chủ tiện tay đánh chết. Ngoại trừ phía trước nhất 12 hung thú bá chủ bên ngoài, cái khác đế cấp hung thú đi lên liền là chết. Các vị, ta chỉ lấy một mai thánh long quả. 12 hung thú một trong bá chủ kim giác ngân đế một đầu thú chảo đánh bay một cái khác hung thú bá chủ, bắt lại một khỏa thánh long quả, mở miệng đạo. Những người khác hung thú bá chủ không dám ngăn cản. Mặc cho kim giác ngân đế rời đi. Cái khác 11 vị hung thú bá chủ nếu là liên hợp 3-4 vị lên, cũng có thể đánh bại kim giác ngân đế, nhưng lúc này thời gian làm sao có thể liên hợp lại. Cho nên, bọn chúng đánh không lại danh xưng đệ nhất bá chủ kim giác ngân đế, chỉ có thể nhường kim giác ngân đế ly khai. Chỉ có 8 khỏa thánh long quả. Diệp Thiên có chút khẩn trương, thiếu một khỏa thánh long quả, cạnh tranh liền lớn hơn. Nhưng hắn vẫn là không có ẩn thân xuất thủ. Xuất hiện đang xuất thủ chỉ có thể hy sinh vô ích cái này một bộ long mâu hung thú thân thể. Chương 199, cướp đoạt tới tay. Canh thứ 7, cầu toàn đặt trước. Diệp Thiên 10 phân rõ ràng còn lại 11 vị hung thú bá chủ còn không có chân chính liều mạng, hắn cái này thời điểm nếu là ẩn thân cướp đi một khỏa thánh long quả, tuyệt đối trốn không thoát. 11 vị hung thú bá chủ xác thực không phát hiện được hắn ẩn thân thiên phú, nhưng lại có thể bao trùm công kích. Lấy hắn tốc độ cho dù thuấn di cũng không có cách nào đào tẩu. Vẹn vẹn chỉ còn lại 8 khỏa thánh long quả, 11 vị hung thú bá chủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhường một khỏa thánh long quả bị cướp đi, bọn chúng rất nhanh liền sẽ liều chết trở ngại cái khác hung thú bá chủ cướp đoạt thánh long quả. Kể từ đó, bọn chúng rất nhanh liền sẽ chiến đấu thành một đoàn, chân chính liều chết chiến đấu. Mà khi đó, Diệp Thiên cơ hội liền đến. Hắn hoàn toàn có thể ẩn thân đến thánh long thụ phía dưới. Cướp đoạt đi thánh long quả, cho dù 11 vị hung thú bá chủ phát hiện, ở vào liều chết chém giết bên trong bọn chúng căn bản không kịp phản ứng. Mà cái này đưa cho Diệp Thiên chạy trốn cơ hội. Đương nhiên, Diệp Thiên chạy trốn mà nói, hung thú bá chủ nhất định sẽ bao trùm thức công kích, nhưng chỉ cần kháng trụ mấy sóng công kích mà nói, hắn thì có hy vọng còn sống. Mấu chốt nhất là, hung thú các bá chủ không có khả năng toàn bộ đến truy sát hắn. Bởi vì thánh long thụ bên trên còn có thánh long quả, bọn chúng sẽ không đần độn từ bỏ thánh long thụ bên trên thánh long quả. Diệp Thiên thành công tỷ lệ vẫn là rất lớn. Rất nhanh, 11 vị hung thú bá chủ chém giết thảm liệt lên, chân chính bắt đầu liều mạng. Nhất định phải động thủ. Diệp Thiên hai con ngươi thần sắc khẽ động, tối đạo. Lại không động thủ mà nói, cái này 458 khỏa thánh long quả cũng sẽ bị bọn chúng tháo xuống. Đến thời điểm hắn nếu là muốn từ hung thú bá chủ trên tay cướp đi thánh long quả, cái kia căn bản là không thực tế. Vụ. Diệp Thiên khởi động ẩn thân thiên phú, nhích tới gần thánh long cây ăn quả. Lúc này, cái khác đế cấp hung thú ánh mắt toàn bộ tập trung ở thánh long quả cùng 11 vị hung thú bá chủ chém giết bên trên, căn bản không có chú ý tới Diệp Thiên biến mất. Tiến vào ẩn thân trạng thái, Diệp Thiên nhanh chóng bay qua. Bởi vì Diệp Thiên là ẩn thân trạng thái. Thần thức không cảm ứng được, ánh mắt nhìn không đến, cho dù Diệp Thiên nhanh chóng phi hành cùng đánh tới bọn chúng khí chàng đưa tới nguyên khí ba động. Nhưng 11 vị hung thú bá chủ chém giết gây nên nguyên khí ba động càng cường đại, Diệp Thiên gây nên nguyên khí ba động căn bản không nổi bật, tích liệt như thế đại chiến bên trong, bọn chúng nơi nào sẽ phát giác được Diệp Thiên sinh ra nguyên khí ba động a? Qua trong giây lát, Diệp Thiên nhích tới gần một khỏa thánh long quả. Hắn mục tiêu không phải một khỏa thánh long quả, mà là hai khỏa thánh long quả. Thánh long quả sinh trưởng tại thánh long thụ bên trên, không phải như vậy mà dễ dàng liền hái xuống, nếu không hiểu mà nói, chín khỏa thánh long quả sớm liền ở chiến đấu dư ba bên trong bị xông bay ra ngoài. Long mâu thủy tinh thú không có móng vuốt, nếu là huyễn hóa ra hai cái móng vuốt cũng được, nhưng lấy xuống hai khỏa thánh long quả mà nói tương đối lãng phí thời gian, cho dù chỉ trì hoãn 1/10 giây, đó cũng là lãng phí thời gian. Dùng lưỡi đao không gian. Diệp Thiên lúc này quyết định. Chạm. Lưỡi đao không gian xuất hiện, một kích chém dụng hai khỏa thánh long quả. Bởi vì xuất thủ công kích, Diệp Thiên thân ảnh bại lộ. Nhưng hắn không có chút nào bối rối, nháy mắt rơi xuống hai khỏa thánh long quả một ngụm nuốt vào, tồn trữ tại thể nội, chợt liền phải thoát đi. Long mâu, ngươi tự tìm cái chết. Từng vị hung thú bá chủ tiếng giống giận dữ truyền đến. Bọn chúng phẫn nộ. Tại bọn chúng chém giết ngăn cản cái khác hung thú bá chủ cướp đoạt thánh long quả thời điểm, nguyên một đám nho nhỏ đế cấp long mâu thủy tinh thú cũng dám cướp đoạt hai khỏa thánh long quả. Phải biết, tức chính là hung thú bá chủ đệ nhất kim giác ngân đế cũng không dám làm như vậy à. Giết! Bọn chúng giận mà công kích. Sáng chói quang mang cơ hồ muốn bao trùm Diệp Thiên thân thể. Thuấn di! Lưỡi đao không gian! Diệp Thiên kích phát ra một đạo không gian lưỡi đao sau đó, bật người thuấn di ly khai, thậm chí còn khởi động thời gian thiên phú. Bên ngoài vạn dặm, Diệp Thiên nửa thân thể thuấn di tới, cái khác nửa thân thể bị tiêu diệt. Dù sao cũng long mâu thủy tinh thú thân thể, hắn cũng đúng không được đau lòng. Hiu hiu hiu! Ba tên hung thú bá chủ truy tới, một trong số đó chính là Hắc Long bá chủ, một vị là Huyền Quy bá chủ, còn có một vị là Hắc Hổ bá chủ. Về phần cái khác hung thú bá chủ nhưng không có truy tới. Bọn chúng lại không ngu, nếu là đuổi nữa đến một vị hung thú bá chủ mà nói, bốn vị hung thú bá chủ cướp đoạt hai khỏa thánh long quả, mà cái khác bảy vị hung thú bá chủ cướp đoạt thánh long thụ bên trên sáu khỏa thánh long quả. Cái nào càng thêm có lời, bọn chúng không phải tính không ra. Chỉ có ba vị hung thú bá chủ. Diệp Thiên quan sát được ba vị hung thú bá chủ thần thức nháy mắt bao trùm mấy chục vạn bên trong khu vực, cũng bao phủ hắn. Không thể ẩn thân. Diệp Thiên tối đạo. Nếu là ẩn thân liền không thể thuấn di, bởi vì thuấn di mà nói sẽ ảnh hưởng đến, à bê ơi, ẩn thân thiên phú, tại ẩn thân trạng thái phía dưới chỉ có thể phi hành, không thể làm sự tình khác, nếu không ẩn thân lại có thể thuấn di, lại có thể công kích, chẳng phải là nghịch thiên. Giữa thiên địa không có khả năng tồn tại như vậy nghịch thiên năng lực. Hắn xuất hiện lại không có thể ẩn thân, bởi vì phiến này khu vực không có cái gì hung thú. Nếu là hắn ở nơi này một phiến khu vực mà nói, một khi bị bao trùm thức công kích rất dễ dàng bị tìm đi ra. Thuấn di. Diệp Thiên kích phát cố này long mâu thủy tinh thú huyết mạch lực lượng, không tiếc tất cả thuấn di. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là rất nhanh liền bị đuổi kịp. Bất quá, Diệp Thiên mục đích đã đến. Nơi này có rất nhiều hung thú. Vành 4. Một đầu á long cái đuôi tập kích tới, thoáng cái đánh trúng vào Diệp Thiên. Ngũ hành chuyển hóa thiên phú. Ngũ hành thiết giáp, áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú, ngụy áo nghĩa cấp kim cương cốt thiên phú. Diệp Thiên một liền thi triển 3 môn có thể ngăn cản công kích thiên phú, lực phòng ngự tăng vọt rất nhiều lần, so huyết nhãn vu đế phòng ngự không biết cường đại đến mức nào. Hắc Long bá chủ có thể một kích diệt sát đi huyết nhãn vu đế, nhưng tuyệt đối không giết được hắn. Một tiếng ầm vang, Diệp Thiên thân thể bị kích bay ra ngoài, đụng vào đại địa phía trên, mà lúc này Huyền Quy công kích cũng phủ xuống. Rõ ràng là một cột nước, trực tiếp đem 10 vạn giảm tất cả sinh vật oanh sát, cũng tự nhiên bao trùm đến Diệp Thiên trên người. Đại địa bên trong. Diệp Thiên thân thể này trọng thương ngã gục, nhưng hắn vẫn hảo không thèm để ý. Ngụy trang thiên phú. Hắn nháy mắt ngụy trang thành một đầu phổ thông TT đế cấp hung thú, lại mở ra giả chết thiên phú. Giờ phút này. Hắn cực kỳ giống một cái bị liên lụy mà chết TT. 3333. Ba vị hung thú bá chủ giáng lâm, thần thức liếc nhìn phía này khu vực, nhưng mà lại không có phát hiện Diệp Thiên. Nó sẽ ẩn thân, có lẽ ẩn thân đi lên. Huyền Quy ý thức đạo. Rầm 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 ba. Bao trùm thức công kích phủ xuống phía này khu vực, Diệp Thiên ngụy trang TT lại tao đường, bị công kích lần lượt, nhưng dựa vào ba môn thủ đoạn phòng ngự mạnh mẽ chế vào. Dù sao chỉ là bao trùm thức công kích, mà không phải tập trung công kích, hắn còn không đến mức liền tam đại hung thú bá chủ bao trùm thức công kích cũng đỡ không nổi. Công kích mấy lần, tam đại hung thú bá chủ đều không có phát hiện Diệp Thiên. Dưới tình huống bình thường, tức chính là ẩn thân trạng thái, một khi bị công kích mà nói, bọn chúng là có thể cảm ứng được. Nhưng bây giờ không cảm ứng được, cái kia chứng minh phía này khu vực không có bất kỳ cái gì sinh vật ẩn thân. Đáng chết, nó thừa cơ thuấn di đi, chúng ta truy. Hắc Long bá chủ giận dữ. Thời gian không thể chậm trễ, nếu không một khỏa thánh long quả cũng không chiếm được. 3333. Tam đại hung thú bá chủ lập tức rời đi, xem xét cái khác khu vực. Được lập tức đi, tam đại hung thú bá chủ cẩn thận suy luận một chút, liền có thể biết được cái kia không phải chân chính long mâu thủy tinh thú, sẽ nghĩ tới trước hết nhất ly khai minh huyền thú. Long mâu thủy tinh thú lúc đầu không thể ẩn thân, cũng sẽ không lưới đao không gian cùng thuấn gì, bọn chúng tuyệt đối sẽ nghĩ đến cướp đoạt long mâu thủy tinh thú là minh huyền thú ngụy trang ra. Đến thời điểm, bọn chúng nhất định sẽ trở về xem xét những cái này hung thú thi thể, khi đó ta liền bại lộ. Thế là, Diệp Thiên vội vàng tiến nhập ẩn thân trạng thái, nhanh chóng hướng về một cái khác phương hướng phi hành rời đi. Chương 200, đế cấp lần thứ 2 thân thể cực hạn. Đệ bắt càng, cầu toàn đặt trước. Hồi lâu sau, Diệp Thiên đã trải qua bay cự ly xa, cái này thời điểm hung thú thế giới quá đại địa lớn, những cái kia hung thú các bá chủ căn bản tìm không thấy hắn. Hắn, thành công. Hai quả thánh long quả thật đang thuộc về hắn. Một bên khác, thánh long cây ăn quả bên trên 6 quả thánh long quả đã bị 6 vị hung thú bá chủ đoạt cướp đi, mà cái này 6 vị hung thú bá chủ cũng là trước tiên chạy trốn, sợ bị không có cướp đoạt đến thánh long quả mấy vị hung thú bá chủ vây công. Huyền quy bá chủ, hắc long bá chủ cùng hắc hổ bá chủ đều không có tìm tới Diệp Thiên một tia tung tích, hiển nhiên là không có bất kỳ hy vọng gì. Rất nhanh, bọn chúng về suy nghĩ một chút, giờ mới hiểu được này cái gọi là long mâu thủy tinh thú tuyệt đối là giả. Long mâu thủy tinh thú xem như hung thú thế giới nổi danh đế cấp hung thú, bọn chúng mặc dù không để vào mắt, nhưng cũng là biết rõ đối phương năng lực, nơi nào sẽ ẩn thân, thuấn di, lưới đao không gian A. Ẩn thân là trước đó đầu kia minh huyễn thú mới có năng lực A. Long mâu thủy tinh thú trước đó đi truy sát đầu kia minh huyễn thú, trở về long mâu thủy tinh thú thì có ẩn thân năng lực. Chân chính long mâu thủy tinh thú tuyệt đối bị giết, đó là minh huyễn thú ngụy trang. Hắc long bá chủ phẫn nộ giống to đạo. Đột nhiên. Đúng rồi, long mâu, không, là đầu kia minh huyễn thú biến mất cái kia phiến đại địa, nó có thể hay không lại ngụy trang thành bên kia hung thú. Hắc long bá chủ quay trở về. Mà huyền quy bá chủ cùng hắc hổ bá chủ cũng trở lại đã trở về, đi tới phiến kia tàn phá không chịu nổi đại địa bên trên. Tam đại hung thú bá chủ dùng thần thức càn quét phiến này khu vực, lại hồi tưởng trước đó nhìn thấy tình huống. Chỉ nhớ hết sức tốt bọn chúng rất nhanh liền phát hiện trước đó cùng hiện tại khác biệt. Một đầu TT thi thể biến mất, phiến này khu vực hung thú cơ bản đều chết hết, không có khả năng có cái khác hung thú ăn hết TT thi thể. Huyền quy bá chủ khiếp sợ đạo. Tam đại hung thú bá chủ nhìn nhau, nghĩ tới một cái khả năng. Đầu kia TT chính là minh huyễn thú ngụy trang mà thành. Có thể cái kia TT rõ ràng chết à? Đầu kia minh huyễn thú dĩ nhiên giả chết, còn lừa gạt được chúng ta. Hắc hổ bá chủ con ngươi co rụt lại, bị minh huyễn thú giả chết năng lực cho sợ ngây người. Một tòa dưới mặt đất hang động, Diệp Thiên bản thể chỗ ẩn nút. Diệp Thiên đã trở về. Lúc này, hắn cố này long mâu thủy tinh thú thi thể đã trải qua tàn phá không chịu nổi, nếu không phải là vì mang trở về hai quả thánh long quả. Hắn đã sớm ném xuống cỗ này hùng thú thân thể. Mới vừa một trở về, Diệp Thiên đem trong miệng hai quả thánh long quả lấy đi ra, đặt ở trên mặt đất, chợt giải trừ cao đẳng linh hồn chuyển di thiên phú, linh hồn trước giờ về tới bản thể bên trong. Mất đi linh hồn, cỗ này long mâu thủy tinh thú triệt để biến thành một bộ tàn phá thi thể. Hai quả thánh long quả. Diệp Thiên gắt gao nhìn chằm chằm hai quả thánh long quả, hưng phấn trong lòng vô cùng. Chu. Hiện của tôi. Thu hồi đến. Hắn đem hai quả thánh long quả thu vào không gian tùy thân, chợt rời đi nơi này. Hắn không gấp trở về Trung Hải siêu cấp căn cứ, mà là chuẩn bị lại để thăng một số thực lực trở về nữa. Lấy hắn thực lực bây giờ, thậm chí có thể cùng chiến phủ đại đế so sánh, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Cùng Hắc Long ba chủ thực lực so sánh, hắn còn kém đến rất nhiều rất nhiều. Nếu là muốn bảo hộ Nguyệt Nhi, bảo hộ muội muội, bảo hộ Trung Hải siêu cấp căn cứ, nhất định phải nắm giữ địch nổi Hắc Long bá chủ thực lực. Diệp Thiên chuẩn bị đi đến đánh vỡ 2 lần thân thể cực hạn hoặc là 3 lần thân thể cực hạn trình độ trở về nữa, đến khi đó, hắn cho dù không địch lại Hắc Long bá chủ, tối thiểu cũng đủ để tại Hắc Long bá chủ trên tay bảo mệnh, không đến mức bị truy sát đến không cách nào phản kháng. Một ngày này, Diệp Thiên lại tới Hỏa Long Sơn, hắn chuẩn bị lợi dụng hỏa nguyên khí lại rèn luyện thân thể, tối thiểu nhất trước mắt hỏa nguyên khí hiệu quả còn là vô cùng tốt, có thể nhanh chóng rèn luyện hắn cường độ thân thể. Trong nháy mắt, một ngày lại một ngày trôi qua. Diệp Thiên không ngừng lợi dụng nham tương bên trong hỏa nguyên khí rèn luyện thân thể ngày ngày mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều. Mà tu luyện bên trong, hắn cũng lợi dụng gấp 3 lần thời gian gia tốc, tăng thêm hắn hy nhật cấp thiên phú tu luyện tốc độ vô cùng nhanh. Dựa theo Nguyệt Nhi nói, đánh vỡ lần thứ 2 thân thể cực hạn là đế cấp tu luyện cấp độ bên trong rất đơn giản cái thứ nhất bình cảnh, cơ bản chỉ cần 10 năm liền có thể đánh vỡ bình cảnh này, mà đánh vỡ lần thứ 3 thân thể cực hạn nếu là không có đầy đủ cơ duyên cùng thiên phú, ít nhất phải 34 năm, thậm chí là 450 năm. Nguyệt Nhi là có Nguyệt Tông truyền thừa, từng có mấy lần cơ duyên, mới lại không lâu trước phá vỡ lần thứ 3 thân thể cực hạn. Mà chiến phủ đại đế tu luyện đến nay cũng mới vừa vặn đánh vỡ 3 lần thân thể cực hạn trình độ. Diệp Thiên tự lẩm bẩm. Huy Nguyệt cấp thiên phú tu luyện đế cấp cường giả cần 10 năm có thể đánh vỡ lần thứ 2 thân thể cực hạn, nhưng hắn hoàn toàn không cần. Hắn là hy nhật cấp thiên phú tu luyện tốc độ tối thiểu nhanh 5 lần, vậy liền chỉ cần 2 năm thời gian, mà gấp 3 lần thời gian gia tốc lại có thể tiết kiệm gấp 3 lần thời gian. Nhiều lắm là 8 tháng liền đủ để đánh vỡ lần thứ 2 thân thể cực hạn. Hỏa Long Sơn hỏa nguyên khí hiệu quả rèn luyện không sai, lại có thể tiết bớt không ít thời gian. Diệp Thiên đã tính toán một chút, hắn có lẽ chỉ cần thời gian nửa năm liền có thể đánh vỡ lần thứ 2 thân thể cực hạn. Cầu hoa tươi ba. Đến khi đó, thực lực của hắn tất nhiên phong đại, đủ để đánh bại chiến phủ đại đế như thế đại đế. Thế là, Diệp Thiên trong vòng nửa năm vẫn không có ly khai Hỏa Long Sơn. Cả ngày lẫn đêm ở nơi này bên trong tu luyện, mà hắn cũng ngụy trang thành bên kia hung thú, để những người khác hung thú biết rõ nơi này đã có tân chủ nhân. Liên dạng này, tại không có hung thú quấy rầy trong hoàn cảnh, Diệp Thiên trọn vẹn tu luyện nửa năm có thừa. Hỏa Long Sơn miệng, nham tương bên trong. Diệp Thiên chính đang nham tương bên trong hấp thu hỏa nguyên khí. Giờ phút này, hắn khí tức không ngừng kéo lên. Hắn đang trùng kích đế cấp lần thứ 2 thân thể cực hạn. Một khi xông phá, thực lực của hắn tất nhiên phóng đại. Đánh vỡ lần thứ 2 thân thể cực hạn cũng không khó khăn, cho nên Diệp Thiên căn bản không lo lắng. Nửa giờ trôi qua. Oanh một tiếng. Nham tương nổ tung, toàn bộ Hỏa Long Sơn đều vì đó chấn động. Một cỗ khí tức khủng bố từ trên người Diệp Thiên bạo phát đi ra. Hắn thành công đột phá. Thời gian nửa năm, rốt cục phá vỡ lần thứ 2 thân thể cực hạn, thân thể lực lượng đạt đến 200 long chi lực. Thực lực tổng hợp so với quá khứ cường đại gấp một lần. Luận lực công kích, ta đủ để cùng chiến phủ đại đế sánh ngang, hơn nữa ta thiên phú đông đảo, chiến phủ đại đế đã trải qua hoàn toàn không phải ta đối thủ. Diệp Thiên tràn đầy tự tin. Bỏ ra mấy ngày thời gian, vững chắc cảnh giới sau đó, Diệp Thiên lại tiếp tục tu luyện. Nhưng lúc này thời gian, hắn rõ ràng cảm ứng được hỏa vân khí đối hắn thân thể rèn luyện yếu rất nhiều. Quả nhiên, đơn nhất áo nghĩa cấp thuộc tính thiên phú đối thân thể hiệu quả rèn luyện càng ngày sẽ càng yếu, nếu là ta tiếp tục dùng hỏa nguyên khí rèn luyện thân thể mà nói, nghĩ muốn đánh vỡ lần thứ 3 thân thể cực hạn phải tốn thật lâu. Diệp Thiên có thể nhẫn nhịn không được loại này chậm rãi tu luyện, hắn nhất định phải đổi một loại thuộc tính nguyên khí rèn luyện thân thể. Thế là, Diệp Thiên rời đi Hỏa Long Sơn, tìm kiếm mới tu luyện nơi. Dùng thôi miên thiên phú thôi miên nguyên một đám hung thú sau đó. Diệp Thiên rốt cục dò thăm một cái không sai tu luyện nơi, Cụ Phong Nhai. Cụ Phong Nhai chính là một loại kỳ lạ địa phương, nơi này hàng năm treo đủ để xé rách vương thú gió lốc, trừ một chút phong thuộc tính hung thú ưa thích ngốc ở đó bên ngoài, cái khác hung thú căn bản không nguyện ý tới gần. Nơi đó tiếng gió quá lớn, quá ồn, hơn nữa dễ dàng bị quét đi, đám hung thú tự nhiên không thích nơi này. Nhưng nơi này phong nguyên khí lại chính là Diệp Thiên cần, hắn có áo nghĩa cấp phong bạo thiên phú. Tại Cụ Phong Nhai dạng này địa phương tu luyện, hoàn toàn có thể nhanh chóng rèn luyện thân thể.